Chương 945, quả nhiên là nhân tài, có tiền đồ thu phòng, tinh thần, mau tới gặp qua Diệp. Sư thúc. Nôn Nặc phất phất tay, cười tủm tỉm hướng phía hai người nói ra. Sư thúc. Chính Thu Phong, Mạnh Tinh Thần nghe vậy, không khỏi trợn tròn mắt. Bọn hắn thở nhỏ liền bái nhập Hòa Hợp Tông, chưa từng nghe nói qua Nôn Nặc còn có một sư đệ ấy nhỉ. Đây cũng là Diệp tiểu hữu, các ngươi sư thúc. Nôn Nặc chỉ Diệp Mạnh, chậm rãi nói ra. Chính Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần thấy thế, kém chút một cái lao huyết phun tới. Đây là tình huống gì? Làm sao một cái 5-6 tuổi nãi ba em bé, bất thình lình trở thành bọn họ sư thúc? Bất quá, hai người cũng là Nôn Nặc đệ tử, đối với sư tôn lời nói, bọn hắn tự nhiên không dám không nghe. Gặp qua Diệp sư thúc. Chính Thu Phong, Mạnh Tinh Thần kiên trì, hướng phía Diệp Mạnh cúi người hành lễ. Bất quá hành lễ thuộc về hành lễ, hai người cảm thấy cũng là vô cùng khó chịu. Dù sao, lấy hai người bọn họ địa vị, cũng liền gần với tả hữu sứ, hôm nay lại muốn danh hiệu một đứa bé là sư thúc, tâm tình này đương nhiên được không nổi. A, nha nha, không sai, đều rất ngoan, bản bảo bảo ưa thế. Đến, đây là bản bảo bảo cho các ngươi lễ gặp mặt, thu đi. Sớm tại Trịnh Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần vừa mới lúc đi vào, ứng cửu giác liền đã nhắc nhở Diệp Mạnh, hai người này chính là chuẩn thiếu tông chủ. Cho nên, Diệp Mạnh không hề nghĩ ngợi, liền lại đưa ra hai đầu tọa kỵ tới. Giống. Hai đầu khí thế phi phàm thú mắt vàng đột ngột xuất hiện ở Trịnh Thu Phong, Mạnh Tinh Thần trước mặt, đem bọn hắn giật mình nảy người. Hai ngày này thú mắt vàng, một đầu hai mắt xanh biếc, tên là mắt xanh biếc thú mắt vàng. Bên kia cũng là nhãn châu hiện lên màu đỏ thắm, nhìn qua khí thế dọa người, đầu này gọi là xích nhãn thú mắt vàng. Thú mắt vàng mặc dù không phải là thượng cổ thần thú, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, tuyệt đối là cực kỳ lợi hại linh thú. Đây là cho chúng ta. Trịnh Thu Phong nhất định không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy, hắn ngây ngốc hỏi. Một bên Mạnh Tinh Thần, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ cùng Trịnh Thu Phong cũng kém không nhiều, trợn mắt hốt mồm, cứng họng. Một lời không hợp, sẽ đưa ra chuẩn thần thú tọa kỵ, đây là náo loại nào? Còn không cảm ơn Diệp sư thúc. Nôn Nặc cũng không nghĩ tới Diệp Mạnh, rốt cuộc lại đưa ra hai đầu tọa kỵ. Tuy nhiên cái này thú mắt vàng so với hắn cùng kỳ đến, phải kém như vậy ném một cái thất lạc, nhưng phóng nhãn toàn bộ nghe quang giới, không, toàn bộ thiên hồ vực, đều coi là cao cấp nhất linh thú. Cái này tự nhiên để cho Nôn Nặc vui vô cùng, cho nên, hắn nhìn thấy Trịnh Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần sững sờ bộ dáng về sau, không khỏi khẽ quát một tiếng. A a, đệ tử Trịnh Thu Phong, cảm ơn Diệp sư thúc lễ vật. Diệp sư thúc lễ vật tri ân, đệ tử Mạnh Tinh Thần vĩnh viễn khó quên. Hai người nghe vậy, luống cuống tay chân hướng phía Diệp Mạnh rất cung kính hành lễ bắt đầu. Nếu nói, lúc trước bọn hắn cảm thấy còn có chút khó chịu lời nói, cái kia lúc này một lễ này, bọn hắn hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Cái này nhận một sư thúc, liền không duyên cớ lấy được một đầu chuẩn thần thú toa kỵ, thật sự là kiếm lợi lớn. Đứng lên đi. Diệp Mạnh thấy thế, phất phất tay, vui vẻ nói ra. Đưa ra ngoài hai cái rất rưởi, đổi lấy hai cái sư chất, cái này giao động không lỗ. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, đón lấy Trịnh Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần đối với Diệp Mạnh thái độ, hoàn toàn là 360 độ đại chuyển biến. Bọn hắn vây quanh Diệp Mạnh, không ngừng định nọt, trong ngôn ngữ đã đem Diệp Mạnh khen trên trời dưới rất gần như không tồn tại. Linh hót. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử thấy thế, cảm thấy đều âm thầm kinh bị bắt đầu. Chỉ có một bên Trầm Hoành Nghiệp, cũng là vê dâu mỉm cười, một mặt tán thưởng. Khó trách hai người này có thể trở thành chuẩn thiếu tông chủ, quả nhiên là nhân tài, có tiền đồ. Chương 946, thi đấu nhắc lên Diệp Tiểu Hữu, ngươi lần này tới thật vừa lúc, mấy ngày nữa bốn tông thi đấu muốn bắt đầu. Ta xem chừng cái khác ba tông đệ tử đều đã hướng về ta Hòa Hợp Tông chạy đến. Hàn Huyên một lát sau, Nôn Nặc cười tủm tỉm hướng phía Diệp Mạnh nói ra. Hắn trong lời nói ý là, Diệp Mạnh đợi người tới đến trùng hợp, đã giảm mất đi Bách Hoa Tông đến Hòa Hợp Tông ở giữa, đi tới đi lui bốn bà. Bốn tông thi đấu muốn bắt đầu. Diệp Mạnh nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Tử Khiêm bọn người. Đã thấy Tiết Tử Khiêm bọn người, đồng dạng cũng là một mặt ngượng ngึก bộ dáng. A, Hoa Tông chủ không có nói với các ngươi, bốn tông thi đấu đã trước thời hạn. Nôn Nặc thấy thế, kinh ngạc hỏi. Diệp Mạnh bọn người cùng nhau lắc đầu, bọn hắn xác thực không biết việc này. Trên thực tế Hoa Nghe Thường là dự định chuẩn bị loại Diệp Mạnh bọn người, theo Băng Sơn Cốc sau khi trở về, lại thông báo cho bọn hắn. Nhưng người nào nghĩ, Diệp Mạnh một nhóm người cũng là đi theo ứng cửu giác đi thẳng đến Hòa Hợp Tông. Bất quá lần này bốn tông thi đấu, Bách Hoa Tông cuối cùng có thể thoát ly đội sổ. Nôn Nặc cảm khái nói câu, hắn cùng Bách Hoa Tông đời trước tông chủ, từng có một đoạn hương khói tình, trong ngày thường đối với Bách Hoa Tông, dù sao cũng hơi thiên vị. Cái này khiến Đoan Mục Dịch loại trưởng lão, cùng với các ba tông, phi thường bất mãn. Hiện tại Bách Hoa Tông bất thình lình toát ra cái Diệp Mạnh, cuối cùng cũng làm cho Nôn Nặc cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Vốn là lấy Bách Hoa Tông thực lực, lần này bốn tông thi đấu, rất có thể thì sẽ từ cựu phẩm tông môn giảm đi vào bất nhập lưu, bọn họ địa vị sẽ bị cựu tuyệt cốc thay thế. Đó là đương nhiên, có quyền bảo bảo tại, lần này khẳng định lấy đệ nhất. Diệp Mạnh nghe vậy, ngạo kiều trả lời. Diệp tiểu hữu, cũng ngàn vạn lần chớ chủ quan, còn lại ba tông cùng cựu tuyệt cốc dù cả gì mặt nhì, đều không dễ trọng. Nôn Nặc thấy thế, nhịn không được nhắc nhở. Hắn tuy nhiên đã theo ứng cựu giác trong miệng, biết rõ Diệp Mạnh cực kỳ thần kỳ, nhưng dù sao Diệp Mạnh niên kỷ còn nhỏ, chưa chắc sẽ là dù cả gì mặt nhi đám người đối thủ. Đúng vậy, ai những tông môn khác định cấp thiên tài, so với ta Hòa Hợp Tông hai tên chuẩn thiếu tông chủ là muốn kém một chút, nhưng phóng nhãn toàn bộ nghe quang giới, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn hắn cũng đã thuộc về vô địch trạng thái. Thần Xuyên Nguyên gật đầu, phù hoạn. Minh Điện Tông lăng vậy, trước kia rất sớm liền đã đạt đến tỉ mỉ cửu trọng, hắn là thế hệ trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất trùng kích linh động cảnh ba người một trong, không thể khinh thường. Sở Trung Dịch cũng trầm giọng nói ra. Minh Điện Tông chỗ dựa là Sở Trung Dịch, vì vậy Sở Trung Dịch đối với Minh Điện Tông rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, bây giờ Sở Trung Dịch được Diệp Minh đưa tặng toàn nghề, thâm hắn dưới một cách tự nhiên bắt đầu khuynh hướng lên Diệp Minh tới. Dù sao, so với Diệp Minh toàn nghề, Minh Điện Tông đưa những cái kia bảo vật hoàn toàn có thể xưng là rất dưới. Loại trừ Lăng Vậy ở ngoài, còn có rơi cực tông Sở Kinh Vũ, cũng đồng dạng cực kỳ ghê gớm. Còn bạn kiếm tông Phương Lệnh Thu, hắn đã thua ở Diệp Tiểu Hữu trên tay, không đề cập tới cũng được. Ứng Cửu Giác cũng là mở miệng nhắc nhở. Tại nghe con giới, trừ bỏ Trịnh Thu Phong, Mạnh Tinh Thần hai người ở ngoài, liền lấy Lăng Vậy, Sở Kinh Vũ, Phương Lệnh Thu, dù cả gì Mạn Nhi bốn người, lợi hại nhất. Bất quá này trong bốn người, Phương Lệnh Thu thực lực là hạng chót tồn tại. Hắn tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới có chút cao minh, nhưng lại lâm vào bản thân cảnh giới không được, mới chỉ có thai tức cảnh. Mà ba người khác lại đều đã đạt đến nhập vi cảnh. Nhất là Lăng Vậy, càng là tỉ mỉ cựu trọng cường giả, danh xưng có hy vọng nhất trùng kích linh động cảnh thiên tài. Sở Kinh Vũ cùng dù cả gì Mạn Nhi, thực lực cũng không kém, một cái đạt đến tỉ mỉ thất trọng, một cái là tỉ mỉ lục trọng, cũng là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất cao thủ. Chương 947, miệng quạc gan thỏ hòa hợp tông Phương Lệnh Thu có thể cùng Lăng Vậy bọn người nổi danh, dựa vào là kiếm đạo cảnh giới, hắn nếu là không có kiếm do tâm sinh cảnh giới, chỉ sợ liền cho Lăng Vậy ba người sách giày tư cách đều không có. Nhưng dù là như thế, Phương Lệnh Thu rất nhiều trong mắt người, vẫn như cũng được coi là nhất hữu danh vô thực tuổi trẻ thiên tài. Dù sao, bản thể của hắn cảnh giới quá yếu, mới chỉ là thai tức cảnh thất trọng. Về phần Bách Hoa Tông vốn là đệ nhất nhân Tiết Tử Khiêm, phóng nhãn nghe quang giới mấy đại tông môn, cũng chỉ có thể cùng thập tam ứng, thất kiếm đám người cùng nhóm, thậm chí còn rất có khương bằng. Cho nên, Bách Hoa Tông nếu là bị Cửu Tuyệt Cốc thay thế, thật đúng là không có chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Diệp sư thúc, cái kia Lăng Vậy, từng theo ta cùng Mạnh sư đệ giao thủ qua, hắn rất mạnh, so với ta cùng Mạnh sư đệ, không kém chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc. Lúc này Trịnh Thu Phong cũng mở miệng nói chuyện thời điểm, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Tại bên ngoài trong truyền thuyết, hắn cùng Mạnh Tinh Thần là nghe quang giới mạnh nhất người trẻ tuổi, nhưng trong thực tế hắn lại biết, hắn cùng Mạnh Tinh Thần so với Lăng Vậy phải kém một điểm. Chỉ cùng là tỉ mỉ cựu trọng bọn hắn, trước mắt liền linh động cảnh ảnh đều không sở lấy, mà Lăng Vậy theo lời đồn cũng là đã bắt đầu trùng kích linh động cảnh. Trong này chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Cái gì? Các ngươi cùng Lăng Vậy giao thủ qua? Nôn Nặc, Thần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người lấy làm kinh hãi. Trịnh Thu Phong, Mạnh Tinh Thần cùng Lăng Vậy giao thủ, bọn hắn vì sao không biết? Hồi tông chủ muốn đi năm thi đấu chuyện về sau, lúc ấy ta cùng Mạnh sư đệ phụ trách tiếp đãi Lăng Vậy bọn người, bí mật tỉ thí với nhau mấy lần. Trận chiến này Lăng Vậy mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua, bất quá ta cùng Mạnh sư đệ đều cảm thấy Lăng Vậy không có xuất toàn lực, cho nên nói xong lời cuối cùng, Trịnh Thu Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng ở chàng đám người cũng đã biết hắn trong lời nói ý tứ. Cái này Lăng Vậy không dùng toàn lực liền có thể cùng bọn hắn chiến bình, nếu là hắn toàn lực ứng phó, Trịnh Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần chỉ sợ cũng phải thua. Các ngươi bí mật luật bàn còn có ai ở đây? Luôn nặc cao mày trầm giọng hỏi. Dù cả gì Mạn Nhi, Sở Kinh Vũ, Phương Lệnh Thu ba người cảm giác được Nôn Nặc trong lời nói ngưng trọng, Trịnh Thu Phong không dám thất lễ, thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Nôn Nặc sắc mặt hơi đổi một chút. Khó trách Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông, Vạn Kiếm Tông cùng Cửu Tuyệt Tốc năm nay thái độ trở nên vi diệu, nguyên lai là bởi vì việc này. Trong năm đó, Nôn Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được Minh Điện Tông loại tông môn đối với Hòa Hợp Tông kính sợ là không ở giống như trước như vậy. Xem ra nguyên nhân này chính là Lăng Vậy cùng Trịnh Thu Phong, Mạnh Tinh Thần ba người ở giữa so tài. Đường đường thượng tông chuẩn thiếu tông chủ, liên hạ thuộc tông môn đệ tử đều không đánh bại, tự nhiên sẽ gây nên Minh Điện Tông loại tông môn kinh thị. Minh Điện Tông luôn luôn dã tâm khá lớn, bây giờ bọn hắn ra một Lăng Vậy, không thể không đề phòng. Tần Xuyên Nguyên cùng Minh Điện Tông vốn là không hợp nhau, lúc này sau khi nghe được, không khỏi ý vị sâu xa nói ra. Sở Trung Dịch nghe vậy, nhíu nhíu mày, cảm thấy mặc dù có chút bất mãn, nhưng không có nói chuyện. Hắn không đốc, Minh Điện Tông cùng hắn quan hệ tuy nhiên thân cận, nhưng nếu là thật làm cho Minh Điện Tông thượng vị, vậy hắn cái này thượng tông hữu sứ, tự nhiên sẽ trở nên không đáng một đồng. Một bên Diệp Minh nghe được cảm khái và phần. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Hòa Hợp Tông làm thượng tông, đối với bốn tông thống trị lực sẽ phi thường mạnh, nhưng người nào nghĩ, sự tình căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng chuyện kia. Bốn trong tông, có lẽ cũng chỉ có Bách Hoa Tông là thật tâm coi Hòa Hợp Tông là thành thượng tông, cái khác ba cái tông môn nhà, cái nào không phải dã tâm bừng bừng. Chương 948, Phi Hà phái đặc sứ Vạn Kiếm Tông nội đấu nghiêm trọng, Phương Lệnh Thu cũng là tên lớn hơn thực, không đáng để lo. Thần Xuyên Nguyên chậm rãi nói ra. Hắn tuy nhiên cầm Vạn Kiếm Tông tông chủ muội nạp làm thiết thất, nhưng bản thân lại đối Vạn Giới Tông không thế nào nhìn kỹ. Bởi vì Vạn Kiếm Tông cùng Hòa Hợp Tông cực kỳ tương tự, nội đấu 10 phần nghiêm trọng. Đồng dạng còn có cái này hai họa ngầm tông môn, chính là Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông nội đấu cũng không ít, bất quá từ khi Diệp Mạnh sau khi xuất hiện, cái này dấu hiệu đã có chút ít dần dần lắng xuống. Nhưng mà, Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông cùng Cửu Tuyệt Cốc, những tông môn này cũng là phi thường đoàn kết. Cho nên, đừng nhìn những tông môn này, bên ngoài không có linh động cảnh cường giả, chút nào dao động không được Hòa Hợp Tông thượng tông địa vị, nhưng bí mật, ai biết bọn hắn trong tông môn có hay không linh động cảnh lão quái vật. Đám người đang khi nói chuyện, một tên đệ tử vội vàng báo lại, nói là có thượng tông đặc sứ giá lâm. Nôn Nặc bọn người sau khi nghe được, đều lấy làm kinh hãi. Hòa Hợp Tông làm Phi Hà phái địa bàn quản lý, yếu nhất tông môn, Phi Hà phái đặc sứ, cơ hồ từ trước tới giờ không cùng đặt chân Hòa Hợp Tông. Vậy mà hôm nay, Phi Hà phái đặc sứ thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện, sợ là phải xảy ra chuyện lớn. Nôn Nặc cùng Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch liếc nhau, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong, nhìn thấy sâu đậm lo lắng. đi nên đón đặc sứ đi. Mặc kệ đặc sứ đến, là vì chuyện gì, làm thuộc hạ tông môn, tự nhiên không thể đối đầu tông đặc sứ, có chỗ sơ suất. Ngay sau đó, Nôn Nặc bọn người cùng Diệp Mạnh từ biệt về sau, liền vội vàng đi ra đón tiếp Phi Hà phái đặc sứ. Tiểu huynh đệ, xem ra cái này Hòa Hợp Tông, chỉ sợ cũng có chút tự thân khó đảm bảo a. Trầm Hành Nghiệp vốn là cảm thấy, Diệp Mạnh đưa ra vài đầu tọa kỵ, kết tốt nghe quang giới thế thứ nhất lực, coi như ổn chám cũng lỗ, nhưng bây giờ xem ra, cũng là chưa chắc. Một bên đứng Cửu Giác nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Tống tọa kỵ cũng đều là đề nghị của hắn. Gió thổi mưa rông trước cơn bão a. Ứng Cửu Giác thở dài, thần sắc buồn bực không thôi. Làm tông môn đặc sứ, hắn đã sớm biết, Hòa Hợp Tông thực ra một mực đang đi xuống dốc, nhưng mặc kệ Nôn Nặc cũng tốt, hay là hai bên dùng cùng hắn Ứng Cửu Giác, đều hoàn toàn không lực xoay chuyển trời đất. Bởi vì, Hòa Hợp Tông nội đấu, thực sự quá nghiêm trọng, có trưởng lão đường tại, Hòa Hợp Tông vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tốt cải biến. Đáng hận Đoan Mục Dịch. Vừa nghĩ tới, trong tông tốt nhiều sáng suốt quyết sách, bị Đoan Mục Dịch sở tòng bên trong cản trở, phá hư, Ứng Cửu Giác khí cũng không đánh một chỗ tới. Trong lúc nói chuyện, Ứng Cửu Giác đã mang theo Diệp Minh bọn người rời đi tông chủ điện. Phi Hà phái đặc sứ đến, người tông chủ này điện, tự nhiên muốn dùng để chiêu đãi hắn, cho nên Diệp Minh bọn người đành phải thoái vị. Tông chủ trong điện, đến từ Phi Hà tông đặc sứ Ngô Mặt Trời Mọc, đã bị Nôn Nặc bọn người đón bảo. Ngô Mặt Trời Mọc hơi ngước đầu, mang trên mặt một tia thần tình kinh thường, nhìn qua cực kỳ không tốt câu thông. Đặc sứ đại nhân, ngài nhập tọa. Nôn Nặc cảm thấy mặc dù không thoải mái, nhưng lại không dám phát tác, hướng phía Ngô Mặt Trời Mọc liên tục cúi đầu. Hừ. Ngô Mặt Trời Mọc không có chút nào khách khí, trực tiếp đặt mông, ngồi xuống tông chủ trên bảo tọa. Đám người thấy thế, trong mắt nộ hỏa chợt lóe lên. Cái này Ngô Mặt Trời Mọc đặc sứ, thật sự là lấn hiếp người quá đáng, ngươi liền xem như thượng tông đặc sứ, nhưng không khách khí chút nào ngồi đến tông chủ chi vị bên trên, đây coi là có ý tứ gì? Bản sứ cũng không cùng các ngươi dài dòng thêm, lần này các ngươi bốn tông thi đấu, bản sứ sẽ làm người chứng kiến, đến lúc đó bốn tông đệ nhất tông môn, cùng thu hoạch được khiêu chiến ngươi Hòa Hợp Tông tư cách, thắng giả tấn thăng bát phẩm tông môn, bại giả xuống làm cửu phẩm tông môn. Chương 949, đáng hận cái gì? Nôn Nặc, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người tất cả đều sợ ngây người. Phi Hà Tông bất thình lình làm ra cái này vừa ra, hoàn toàn đánh Hòa Hợp Tông một cái trở tay không kịp. Nôn tông chủ, tự thu xếp ổn thỏa đi. Phi Hà Tông đặc sứ cười lạnh một tiếng, thâm trầm nói: Nô đặc sứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nôn Nặc mặt mũi tràn đầy đắng chát, sững sờ hỏi. Một bên Tần Xuyên Nguyên vội vàng móc ra một cái túi đựng đồ, kín đáo đưa cho Nô đặc sứ. Đặc sứ đại nhân, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý. Nô đặc sứ nhìn lướt qua túi chữ vật, bất động thanh sắc nhận lấy. Chợt, hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra: Xem ở Nôn tông chủ cùng bản sứ cũng là lao giao tình phân thượng, bản sứ liền cho các ngươi chỉ điểm một chút đi. Nôn tông chủ à, các ngươi Hòa Hợp Tông coi như cũng thống ngự nghe quang giới có ngàn năm lâu, nhưng lại liên hạ thuộc tông môn đều quản không được, cái này cũng không hẳn là a. Nôn Nặc, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người nghe vậy, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Nghe cái này Nô đặc sứ ý tứ, tựa hồ là có thuộc hạ tông môn trong bóng tối dở trò quỷ, chỉ là không biết rốt cuộc là bốn trong tông tông môn nào. Nô đặc sứ phủi Nôn Nặc ba người liếc mắt, cười tủm tỉm nói câu: Minh Điện Tông. Ba người sau khi nghe được, cảm thấy ngăn không được tuôn ra một cơn lửa giận. Lại là Minh Điện Tông. Đối với Minh Điện Tông, Nôn Nặc bọn người luôn luôn có chút hậu đãi, không chỉ có đem bọn hắn đề bạt làm bốn tông đứng đầu, với lại ngày bình thường cũng nhiều có tới lui. Nhưng không nghĩ tới, Minh Điện Tông trong bóng tối thế mà có thể chỉnh ra nhỏ như vậy động tác. Tốt, có mấy lời bản sứ cũng không thuận tiện nhiều lời. Nôn tông chủ, mang bản sứ đi gặp quán nghỉ ngơi đi, bản sứ lần này muốn ngốc đến bốn tông thi đấu kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Nô đặc sứ đã đem túi chứa vật thu vào. Trên mặt của hắn cũng lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng. Vừa mới hắn tùy ý kiểm tra một chút, túi lượng đồ này bên trong chí ít có hơn vạn cực phẩm linh hạch, ngược lại cũng coi là xuất thủ có chút hào phóng. Đặc sứ, mời. Tần Xuyên Nguyên hướng phía Ngô đặc sứ, túi người hành lễ, thận trọng nói ra. Chờ đợi Tần Xuyên Nguyên mang theo Ngô đặc sứ sau khi rời khỏi đây, Nôn Nặc sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Minh Điện Tông, tông chủ. Sở Trung Dịch sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn cùng Minh Điện Tông xem như có mấy phần giao tình, nhưng lần này Minh Điện Tông hành vi cũng tương đương đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Các ngươi Minh Điện Tông ra một lăng vậy, liền thật sự cho rằng có thể áp đảo sở hữu tông môn phía trên rồi? Minh Điện Tông có thể như thế trắng trợn, cùng Phi Hà phái góp lời, hiển nhiên là ỷ có lăng vậy dạng này thiên tài. Nói cách khác, bọn hắn đối với bốn tông thi đấu, tình thế bắt buộc. Chờ cầm tới bốn tông đệ nhất về sau, liền thuận thế khiêu chiến Hòa Hợp Tông, chỉ cần lăng vậy đánh bại Hòa Hợp Tông hai tên chuẩn thiếu chủ, liền có thể tấn cấp bát phẩm tông môn. Tông chủ, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Sở Trung Dịch cau mày hỏi. Tuy nhiên Minh Điện Tông mục đích, liếc mắt liền có thể khám phá, nhưng muốn phải phá giải, cũng là khá khó khăn. Dù sao lăng vậy người này thiên phú vô song, phóng nhãn toàn bộ nghề quan giới, có thể cùng hắn sánh ngang cơ hội không có mấy người. Vạn Kiếm Tông cùng Rơi Cực Tông là chỉ mà nhìn không hơn, Vạn Kiếm Tông Phương Lệnh Thu tầng thứ muốn so lăng vậy kém mấy cái cấp bậc, mà Rơi Cực Tông cùng Minh Điện Tông luôn luôn giao hảo, nói không chừng bọn hắn sớm đã cùng Minh Điện Tông cấu kết ở cùng một chỗ. Nôn Nặc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ chỉ có thể trông cậy vào Bách Hoa Tông rồi? Sở Trung Dịch nghe vậy cảm thấy càng phiền muộn. Bách Hoa Tông suy yếu lâu ngày đã lâu, bất kể là nội tình hay là thực lực, cùng Minh Điện Tông so sánh kém 108.000 dặm, dựa vào Bách Hoa Tông có thể đánh lén Minh Điện Tông sao? Chương 950, cảm giác ưu việt 10 phần vượt lên đem Thu Phong cùng Tinh Thần gọi tới. Nôn Nặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chính Thu Phong cùng Mạnh Tinh Thần không có tư cách nên đón đặc sứ, cho nên bọn hắn vừa mới đi theo Diệp Manh bọn người rời đi trước.
"Vâng, tông chủ."
Sở Trung Dịch lên tiếng, thối lui ra khỏi tông chủ điện.
"Ôi, thời buổi rối loạn a."
Chờ đợi Sở Trung Dịch sau khi đi, Nôn Nặc nhịn không được yếu ớt thở dài, sắc mặt tràn đầy tức giận. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh tứ đại tông môn cao tầng cùng đệ tử đều đã toàn bộ xuất hiện ở Hòa Hợp Tông bên trong. Loại trừ tứ đại tông môn ở ngoài, còn có Cửu Tuyết Cốc, Trích Tinh lâu loại chuẩn một đường tông môn. Tiếp khách trong quán, Hoa Nghê Thường ánh mắt quét qua một đám Bách Hoa Tông đệ tử, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. "Hôm nay chính là bốn tông tỷ thí, ta Bách Hoa Tông sống hay chết, liền dựa vào mọi người."
"Tốt, lên đường đi."
Sau khi nói xong, Hoa Nghê Thường mang theo đám người ra tiếp khách quán, thẳng đến Hòa Hợp Tông võ tràng mà đến. Chờ đợi Hoa Nghê Thường bọn người đến lúc, võ tràng bên trong những tông môn khác đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ.
"Ha ha ha, Hoa tông chủ, ngươi tới chậm, ta Cửu Tuyệt Cốc lần này cũng là trước ngươi một bước nha."
Nhìn thấy Hoa Nghê Thường cùng Bách Hoa Tông đám người về sau, Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ Ngụy Vô Nhai cười tủm tỉm nói ra.
"Ngụy cốc chủ suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới đến xảo, ngươi nói có đúng hay không?"
Hoa Nghê Thường cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng sao có thể nghe không ra Ngụy Vô Nhai lời nói bên trong ý tứ, nhất thời nho nhỏ phản kích thoáng một phát.
Ngụy Vô Nhai nghe vậy, cười ha ha, cảm thấy cũng là âm thầm bán thầm.
"Khá lắm đàn bà, một hồi thi đấu bắt đầu, ta nhìn ngươi còn có thể cười được."
Trong lúc nói chuyện, Minh Điện Tông tông chủ bật lên, Rơi Cực Tông tông chủ Triệu Thiên rộng rãi, Vạn Kiếm Tông tông chủ Công Tôn Lang bọn người cũng đi tới.
Một trận hàn huyên về sau, vượt lên bất thình lình ý vị sâu xa nói ra:
"Chư vị nhưng biết, lần thi đấu này, liền Phi Hà phái đều phái ra đặc sứ."
Cái khác tông chủ hiển nhiên không biết tin tức này, nghe được về sau, tất cả đều sững sờ.
Bốn tông thi đấu, đặt ở nghe quan giới, đúng là chuyện lớn, nhưng rơi vào toàn bộ thiên hồng vực, cũng là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ.
Bởi vậy, Phi Hà phái đặc sứ đến đây quan chiến, hiển nhiên ngoài mọi người đoán trước.
Nghe nói, Phi Hà phái bất mãn Hòa Hợp Tông rất lâu, lần này làm không cẩn thận, chúng ta nghe quan giới thiên, phải đổi trên biến đổi.
"Chư vị, ở hải này quá thời khắc, các ngươi cần phải cảnh giác cao độ, chớ có sai lầm a."
Vượt lên không nhanh không chậm nói ra, nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn đã theo tông chủ các tông trên mặt đảo qua.
Đám người nghe vậy, cảm thấy tất cả đều hơi hồi hộp một chút.
Cái này Vượt lên hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, chẳng lẽ Phi Hà phái đặc sứ cùng Minh Điện Tông có quan hệ?
Tại chỗ chỉ có Hoa Nghê Thường, đối với cái này đã nhất thanh nhị sở.
Nàng không khỏi khẽ cười lạnh nói:
"Có ít người trên nhảy dưới tránh, như cái thằng hề, cũng không biết sau cùng có phải hay không là Trúc Lam múc nước công giá tràng."
"Ừm."
Vượt lên sau khi nghe được, nhìn chằm chằm Hoa Nghê Thường nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ lo lắng.
"Cái này đàn bà, ngươi còn tưởng rằng Hòa Hợp Tông vẫn như cũ còn có thể phù hộ ngươi Bách Hoa Tông hay sao?
Hòa Hợp Tông hiện tại tự thân đều khó bảo toàn."
Bất quá này câu nói, Vượt lên không có nói ra, nói có chút quá rõ, liền không có ý tứ.
Hàn Huyên tầm đó, Hòa Hợp Tông tông chủ Nôn Nặc, Tả Hữu sứ Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch cùng với Đoan Mục Dịch loại trưởng lão đều đã xuất hiện ở võ tràng bên trên.
Đồng hành còn có Phi Hà phái đặc sứ Ngô Hân.
Đám người thấy thế, cảm thấy đều là dùng mình, đại nhân vật đều đã trình diện, bốn tông thi đấu gần muốn mở ra.
Chương 951, Sở sư muội tốt chủ vị, Nôn Nặc bọn người tất cả đều sau khi ngồi xuống, Hòa Hợp Tông tam trưởng lão Kim Bất Điểm liền thản nhiên đi đến võ tràng bên trong.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, âm thanh vang lên:
"Lại đến bốn tông thi đấu ngày, bất quá này một lần cùng thường ngày có chút bất đồng. Kỳ trước thi đấu đến nay, có chút tông môn quanh năm hạng chót, nhưng lại vẫn như cũ còn chiếm theo lấy bốn tông danh ngạch, đây đối với những tông môn khác mà nói, không thể nghi ngờ là không công bình, cho nên, lần này thi đấu, loại trừ có uy tín tứ đại tông môn ở ngoài, Cửu Tuyết Cốc, Trích Tinh lâu loại tông môn cũng sắp xếp vào thi đấu danh sách.
Chờ đợi thi đấu sau khi kết thúc, bốn tông vị trí sẽ là bài, chư vị, thêm nỗ lực a."
Kim Bất Tiếm lưu loát nói một tràng, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Bách Hoa Tông trên thân mọi người, khóe miệng hơi hơi câu lên.
"Tốt, bản trưởng lão thêm lời thừa thãi, cũng sẽ không nhiều lời, trận đầu này giao đấu, liền từ Trích Tinh lâu khiêu chiến Bách Hoa Tông bắt đầu đi."
Âm thanh rơi xuống, võ tràng bên trong to lớn bảng hiệu bên trên đã cho thấy hai cái danh tự tới:
Trích Tinh lâu Lô Hán VS Bách Hoa Tông Ti Lương Tài.
"Lão thập, cố lên."
"Thập sư đệ, đánh ra chúng ta Bách Hoa Tông uy phong đến."
"Trích Tinh lâu Lô Hán, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ chủ quan.
Cái này đầu thắng cần phải nhờ vào ngươi, thập sư đệ."
Tiết Tử Khiêm bọn người, nhao nhao là Ti Lương Tài cố lên động viên.
"Sở Đồ Ngu, bản bảo bảo đưa cho ngươi vương cấp võ kỹ, ngươi thể luyện rồi."
Diệp Minh cũng là tùy tiện, hướng phía Ti Lương Tài hỏi một câu:
"Sớm đã tu luyện, đại sư minh?"
Ti Lương Tài nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ hứng vấn.
Sớm tại thi đấu trước, Diệp Minh cũng đã đưa hắn một bộ vương cấp võ kỹ.
Mặc dù tu luyện thời gian ngắn ngủi, nhưng Ti Lương Tài cũng đã có thể cảm thấy thực lực tăng vọt không chỉ một lần.
Hắn đã sớm kìm nén một hơi, muốn phải tại thi đấu lúc dương mi thổ khí, bây giờ cơ hội tới.
"Ta ra sân."
Ti Lương Tài liền ổn quyền, chợt nhanh chân hướng phía võ tràng đi đến.
Một bên khác Trích Tinh lâu Lô Hán cũng là sớm đã ra sân.
Lầm ba lầm bầm, quả nhiên là đàn bà tông môn mang ra ngoài đệ tử, không có chút nào lưu loát.
Lô Hán lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu.
Hắn nói lời này, hiển nhiên là cố ý, âm thanh cực vang dội.
Bốn phía các tông đệ tử sau khi nghe được, nhất thời phát ra một tiếng cười vang.
"Đàn bà tông môn, ha ha ha, cái từ này dùng tốt, dùng tuyệt diệu a."
"Đừng nói, mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng cái này Bách Hoa Tông âm thịnh dương suy, không phải là đàn bà tông môn sao?"
"Ha ha ha, các ngươi tích điểm khẩu đức đi, không thấy Bách Hoa Tông sư muội nhóm đều nhanh cho các ngươi tức khóc.
Chúng ta vũ tu cũng là len ken năm nhì, ngươi nói một cái này nữ lưu hạng người, tu cái gì võ đâu?
Về nhà giúp chồng dạy còn tốt bao nhiêu?"
nhất định phải đi ra mất mặt xấu hổ. Các tông đệ tử hiển nhiên đều không đem Bách Hoa Tông để vào mắt, trong ngôn ngữ không kiêng nể gì cả, một chút cũng không có kiêng kỵ ở đây còn có Bách Hoa Tông có đệ tử. Thiết Tử Khiêm bọn người, nghe lời ngập nộ hỏa, ầm ầm bốc lên. Bất quá, kỳ trước thi đấu, loại tình hình này bọn hắn cũng trải qua nhiều, ngược lại là không có ngay tại chỗ phát tác. Bách Hoa Tông Ti Lương Tài, vừa mới sau khi đứng yên, Ti Lương Tài hướng phía Lô Hán ôm quyền thi lễ. Đây là võ đạo lễ nghi, song phương giao đấu lúc, không thể thiếu được một cái câu. Trích Tinh Lâu Lô Hán, ha ha, sở sư muội tốt. Lô Hán cũng là hai tay ôm quyền, nhưng là trong miệng hắn lời nói cũng là không dễ nghe chút nào. Sở sư muội ba chữ vừa ra, toàn trường nhất thời ồn ào cười to. Ti Lương Tài sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sĩ có thể giết không thể bôi nhỏ, hắn đường đường thất xích nam nhi, Lô Hán lại đem hắn xưng là sở sư muội, hiển nhiên là đang vũ nhục hắn. Chương 952, Bách Hoa Tông suy nhược nguyên nhân cái này Lô Hán miệng quá bị ổi, thật nghĩ thật tốt giáo huấn hắn một phen. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, trong ánh mắt nộ hỏa chợt lóe lên. Ngay cả Hoa Nghê Thường cũng nhíu mày, Bách Hoa Tông suy yếu lâu ngày đã lâu, các tông đều không để vào mắt, điểm này Hoa Nghê Thường đã sớm biết. Nhưng, Lô Hán vừa mới cái kia sở sư muội xưng hô, cũng là xích quả quả đang vũ nhục Ti Lương Tài. Nhân phẩm như thế kém, cái này Trích Tinh Lâu, ta xem cũng không phải thứ tốt gì. Bách Hoa Tông tất cả trưởng lão từng cái thầm mắng bắt đầu. Tiểu huynh đệ, những người này cũng thực lấn hiếp người quá đáng. Ngay cả Trầm Hoành Nghiệp đều đã không vừa mắt. Yên tâm lão Trầm, Sở Đồ Ngu có quyền bảo bảo cho võ kỹ, khẳng định sẽ thắng. Diệp Minh ngay vậy, khoát tay áo nói ra. Đang khi nói chuyện, võ tràng bên trong Ti Lương Tài đã cùng Lô Hán giao chiến bắt đầu. Sở sư muội, đến lãnh giáo một chút vi huynh Trích Tinh Thủ đi. Lô Hán một mặt kích thích Ti Lương Tài, một mặt đã thi triển Trích Tinh Thủ. Trích Tinh Thủ là Trích Tinh Lâu trấn phái võ kỹ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Lô Hán âm thanh vừa mới rơi xuống, vô số tay ảnh thì đã phô thiên cái địa hướng phía Ti Lương Tài đánh tới. Tràn đầy tay ảnh, lít nha lít nhít, cầm Ti Lương Tài thân ảnh trong nháy mắt khóa chặt. Cái này Lô Hán miệng, tiện thuộc về tiện, nhưng thực lực cũng không phải vẽ mặt khinh thường. Bốn phía các tông đệ tử, nhìn thấy Lô Hán Trích Tinh Thủ về sau, cũng không nhịn được khen ngợi. Đã sớm nghe nói qua Trích Tinh Thủ tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyện. Nghe nói Trích Tinh Thủ luyện đến cao thâm nhất chỗ, một tay nô ra, có thể huyễn hóa ra nghìn đạo tay ảnh, có thể xương của bố. Đó là truyền thuyết cấp cảnh giới, Trích Tinh Lâu trên dưới loại trừ khai phái tổ sư ở ngoài, chưa bao giờ có người đạt tới qua, bất quá này cái Lô Hán một kích có thể biến ảo hơn trăm đường đi tay ảnh, cũng coi là không kém. Đâu chỉ không kém, đã rất hiếm thấy, trăm đạo tay ảnh hợp lại làm một lúc, uy lực có thể so với nhập vi cảnh một kích, Ti Lương Tài bại định. Lời này có đạo lý, Bách Hoa Tông tuy nhiên quanh năm ở bốn tông vị trí, nhưng tông môn công pháp cũng là thích hợp nữ tử tu luyện, Ti Lương Tài đường đường nam nhi, bái nhập cái này nữ tử tông môn, không thể không nói là cực lớn sai lầm a. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong ngôn ngữ căn bản không nhìn kỹ Ti Lương Tài. Bất quá bọn hắn phán đoán ngược lại cũng không kém, tại thường ngày, giống Tiết Tử Khiêm, Ti Lương Tài loại Bách Hoa Tông nam đệ tử, tuy nhiên cũng có không kém cỏi những tông môn khác thiên tài thiên phú, nhưng tiếc là công pháp của bọn họ tu luyện căn bản không phù hợp. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra Bách Hoa Tông tuyệt học uy lực đến, mà Bách Hoa Tông cái khác nữ đệ tử, tuy nhiên công pháp thích hợp, nhưng mà thiên phú của các nàng cũng là kém một chút. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến Bách Hoa Tông quanh năm đến nay luôn luôn ở hạng chót vị trí. Cho nên, lúc trước có được Thất Tinh Thiên Phú Liêu Phỉ Phỉ xuất hiện, có thể làm cho Hoa Nghê Thường bọn người kích động nửa ngày. Nghe bốn phía không chút kiêng kỵ bình luận, trước mắt bất ngờ đánh tới tay ảnh, Ti Lương Tài hít sâu một hơi. Đổi lại thường ngày, hắn thật có khả năng thất bại, nhưng bây giờ nha, ta có đại sư huynh tặng cho vương cấp võ kỹ, Buôn Lôi Trưởng, sẽ sợ ngươi chỉ là Trích Tinh Thủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ti Lương Tài khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn bỗng dưng đánh ra một trường. Ầm ầm. Một trường vô ra, thế như buôn lôi, trường ảnh bên trong càng là sen lẫn đủ nộ lôi âm thanh, thanh thế cực kỳ dọa người. Ta Buôn Lôi Trưởng, tuy nhiên chỉ có cảnh giới tiểu thành, nhưng bại ngươi Lô Hán, đầy đủ. Nhìn thấy mình Buôn Lôi Trưởng, uy lực kinh người như thế, Ti Lương Tài trong lòng ngăn không được đã tuôn ra một cỗ hào hùng. Chương 953, đây mới là Buôn Lôi Trưởng cái gì? Nhìn xem Ti Lương Tài đánh tới khủng bố trường thế, Lô Hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy ngăn không được ngạc nhiên bắt đầu. Bách Hoa Tông lấy ở đâu như thế cương manh bóc kỹ? Bách ảnh hợp nhất. Lô Hán thần sắc thoáng có chút bối rối, không đợi trăm đạo tay ảnh ngưng thực, cũng đã bắt đầu đem hợp lại là một. Trong chốc lát, trăm đạo tay ảnh đột ngột nhập chung lại. Một cái ngưng thực hiện ra u mang tay ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tay ảnh mang theo thế dễ như bỡn, hung hăng hướng phía Ti Lương Tài chụp tới. Lô Hán thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay tựa hồ vượt xa bình thường phát huy, ngày bình thường chỉ có thể ngưng tụ ra tỉ mỉ nhất trọng tay ảnh, hôm nay cũng là đạt đến tỉ mỉ tam trọng. Có thể sánh ngang tỉ mỉ tam trọng cảnh giới cường giả một kích, Lô Hán tin tưởng, trước mắt Ti Lương Tài tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tuy nhiên Ti Lương Tài trưởng thế nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhưng Lô Hán vẫn như cũ tin tưởng mình sẽ không thua. Sánh ngang tỉ mỉ tam trọng cường giả một kích, bạn ngươi thai tức ngũ trọng cảnh giới Ti Lương Tài, dư xài. Tại Lô Hán mừng như điên ánh mắt bên trong, hiện ra u mang tay ảnh, đã hung hăng cùng Ti Lương Tài trưởng thế đụng nhau. Bèng! Một cỗ tiếng vang đống nhiên truyền ra. Ngay sau đó, Ti Lương Tài trưởng thế nhất thời vì đó trì trệ, bày biện ra tán loạn trạng thái. Ha ha ha, ta Trích Tinh Thủ, há lại các ngươi Bách Hoa Tông loại này đàn bà công phu có khả năng địch nổi. Lô Hán thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to. Ti Lương Tài bại định. Bốn phía các tông đệ tử cũng là lắc đầu bắt đầu. Cái này Ti Lương Tài quả nhiên là ngu xuẩn, để đó Bách Hoa Tông võ kỹ không cần, lại vẫn cứ sử xuất một bộ không giải thích được võ kỹ đến. Không sai, Bách Hoa Tông võ kỹ, hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng ít ra cũng sẽ không để hắn một chiều bị thua. Quản hắn làm gì, dù sao hắn sớm muộn gì muốn thua, còn không bằng giống như bây giờ, thống thống khoái khoái thua trận, cũng miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Đây chính là bái sai tông môn hậu quả à? Nói thật, Ti Lương tài tiền phú cũng không kém, nghe nói đều đạt đến lục tinh, nếu là đặt ở những tông môn khác, chí ít cũng là thất kiếm thập tam ứng cấp bậc. Võ tràng bên trong Ti Lương tài, đối với bốn phía tiếng nghị luận, mắt biết hai ngơ. Hắn thậm chí đều không nhìn nhiều, đánh tới tay ảnh liếc mắt. Đại sư Minh truyền tụ cho Buôn Lôi trưởng, như thế nào đơn giản như vậy? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Buôn Lôi trưởng trưởng thế tất cả đều tán loạn. Lô Hán sau khi thấy, đã giơ cao hai tay, chuẩn bị chúc mừng. Nhưng sau một khắc, giải tán Buôn Lôi trưởng trưởng thế, lại hóa thành tràn đầy giống như sa băng. Ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Đầy trời lưu tinh, mang theo to lớn nộ lôi âm thanh, phảng phất giống như là mưa sa băng, đổ ập xuống hướng phía Lô Hán đánh tới. Cái gì? Lô Hán sợ ngây người. Nhưng mà Buôn Lôi trưởng thế công, không chút nào không có ngừng. Có thể sánh ngang tỉ mỉ tam trọng cường giả một kích trích tinh thủ, bị tràn đầy lưu tinh xông lên, giống như là tuyết trắng tăng dã, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trận, sở hữu lưu tinh không huyền niệm chút nào đánh trúng vào Lô Hán. Một trận đùng đùng tiếng nổ vang bên trong, Lô Hán hung hăng bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Lô Hán trong miệng phun tới. Thật mạnh. Lô Hán chật vật phun ra hai chữ về sau, chớp mắt triệt để ngất đi. Toàn trường tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem trong sân Ti Lương Tài, cảm thấy giống như mười vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Trích Tinh lâu Lô Hán, đó cũng là cái rất có danh tiếng tiểu cao thủ, hắn cũng không phải chưa cùng Ti Lương Tài giao thủ qua. Lần nào không phải đem Ti Lương Tài đánh quỷ khóc sói tru, nhưng lần này, hắn lại bị Ti Lương Tài bại trong chớp mắt rồi. Chương 954, nhằm vào trên chủ vị ngôn nặc bọn người, cũng là hơi sững sờ. Ti Lương Tài thực lực gì, người nào không biết? Nhưng mà hắn lại vẫn cứ ngoài dự liệu thắng, với lại thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Tiểu Hữu, ngôn nặc bọn người, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái nho nhỏ thân ảnh. Ti Lương Tài võ kỹ, rõ ràng không phải Bách Hoa Tông tuyệt kỹ, điều này hiển nhiên là Diệp Minh truyền thụ cho hắn. Xem ra Bách Hoa Tông có hy vọng. Tâm niệm chớp động ở giữa, ngôn nặc, Thần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng người khác cũng là có chút không chịu nổi. Nhất là Đoan Mục Dịch loại trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là ước gì Bách Hoa Tông xuống làm bất nhập lưu tông môn. Hừ, đi tức chó vận may thôi. Đoan Mục Dịch hừ lạnh một tiếng, khẽ cười lạnh. Còn lại trưởng lão nghe vậy, liên tục gật đầu. Không phải liền là may mắn thắng một trận à, không hiếm lạ. Trước mấy lần, Bách Hoa Tông cũng không phải không có thắng nổi, nhưng đại đa số đệ tử lại như cũng bị thua. Trận chiến đầu tiên, Bách Hoa Tông Ti Lương Tài thắng. Bách Hoa Tông lấy được tích phân 3 phần. Kim Bất Tiếm âm thanh vang lên về sau, bốn phía tiếng nghị luận nhất thời lớn hơn. Không nghĩ tới a, vạn năm cá ướp muối Bách Hoa Tông, vậy mà trận đầu chiến thắng. Bình thường, Ti Lương Tài cùng Lô Hán, thực lực không kém nhiều, lần này Ti Lương Tài đột thi hiếm thấy chiêu, Lô Hán bị thua cũng đúng là bình thường. Nói có lý, mấu chốt ngay tại Ti Lương Tài lầm trận lúc, biến đổi võ kỹ, nếu không một trận chiến này, ai thắng ai thua, có thể chưa hẳn có thể nhanh như vậy phân ra đến. Bất quá, Bách Hoa Tông phía sau đệ tử cũng là không nhất định có thể vận tốt như vậy. Tiến lặng một chút, nghe được huyên náo tiếng nghị luận, Kim Bất Tiếm không khỏi khẽ quát một tiếng. Tốt, đón lấy tiến hành trận thứ 2 giao đấu, Cửu Tuyệt Quốc khiêu chiến Bách Hoa Tông. Làm Kim Bất Tiếm đem trận thứ 2 giao đấu tuyên bố ra về sau, tất cả mọi người đều sững sờ. Tại sao lại là Bách Hoa Tông giao đấu? Dựa theo đạo lý, đã so qua một trận Bách Hoa Tông, hẳn là không tới phiên mới là, nhưng lần này vì sao liên tiếp xuất hiện Bách Hoa Tông? Khô khụ, là bản trưởng lão không ra, lần này bốn tông thi đấu, nhiều hơn Trích Tinh lâu, Cửu Tuyệt Cốc loại tông môn, cho nên quy tắc tỷ đấu thoáng có chút biến hóa. Giống Cửu Tuyệt Cốc, Trích Tinh lâu loại chuẩn một đường tông môn, có thể tùy ý chọn chiến bốn tông một trong, lấy năm cục tam thắng đến phân ra thắng bại. Cửu Tuyệt Cốc, Trích Tinh lâu loại tông môn, phàm là thu hoạch được tam thắng, liền có thể thay thế bị khiêu chiến tông môn, tham dự tiếp xuống bốn tông thi đấu. Lần này quy tắc vừa ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt, đây không phải rõ ràng, hướng về phía Bách Hoa Tông đi sao? Bốn trong tông, Bách Hoa Tông yếu nhất, đây là sớm đã công nhận sự thật, Cửu Tuyệt Cốc cùng Trích Tinh lâu sẽ bỏ quả hồng mềm không nắm, chạy đi khiêu chiến Minh Điện Tông loại cường đại tông môn hay sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều không kềm hãm được rơi vào Bách Hoa Tông trên thân mọi người. Bách Hoa Tông thật đáng thương a. Như thế trắng trận hố Bách Hoa Tông, thật tốt sao? Một đám đàn bà đã sớm cái kia tự động thoái vị, cần gì phải tham luyến bốn tông vị trí không thả. Đáng tiếc à, một cái đứng hàng bốn tông gần ngàn năm uy tín lâu năm tông môn, cứ như vậy bị đánh đè xuống. Đám người ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình, trao phúng, cười trên nỗi đau của người khác các loại thần sắc. Nhưng Bách Hoa Tông trên dưới lại không có một người thần sắc có xuất hiện biến hóa. Các nàng phảng phất giống như là căn bản là không có đem những này để ở trong lòng tựa như, từng cái thần tình lạnh nhạt, không vui không buồn. Đám người thấy thế, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Bách Hoa Tông đàn bà bình tĩnh như thế, chẳng lẽ các nàng có chỗ ỷ vào hay sao? Chương 955, Bướm Xuyên Hoa Tay VS Xỉ Lạc Nguyệt Tam Tiên Kiếm Lâm Nhi tỷ tỷ, người xuất chiến không? Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm, bất thình lình vang lên. Thập đại đệ tử bên trong, bài danh thứ 9 Khương Lâm Nhi, chậm rãi đứng lên, yên lặng đi vào võ tràng. Tiểu hài này là ai? Lúc nào, Bách Hoa Tông đến phiên một cái tiểu thí hài đến cơ tay múa chân. Kỳ quái, Hoa Nghê Thường làm sao cũng không để ý quản, dù nói thế nào, Bách Hoa Tông cũng là uy tín lâu năm tông môn. Các ngươi xem Bách Hoa Tông người, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, chẳng lẽ tiểu hài này có cái gì đại địa vị hay sao? Đây là Diệp sư mình,
Bạch Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử, rất lợi hại, các ngươi không biết.
Thủ tịch đại đệ tử? Bạch Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử không phải Tiết Tử Khiêm sao? Làm sao bất thình lình đổi người rồi? Bốn phía các tông đệ tử thấy thế, khe khẽ bàn luận. Nhưng Bạch Hoa Tông đám người cũng là phảng phất giống như không nghe thấy, nếu nói lúc trước các nàng còn không có nắm chắc bao nhiêu tức giận, vừa mới Ti Lương Tài tùy tiện thắng được giao đấu, làm cho các nàng tự tin bất thình lình dâng cao. Có Diệp Minh tặng cho các loại vương cấp võ kỹ, hôm nay Bạch Hoa Tông nhất định có thể một tiếng hót làm kinh người. Bạch Hoa Tông Khương Lâm Nhi, Cửu Tuyệt Cốc Lang Ngọc Nhân, Khương sư muội mời. Khương Lâm Nhi cùng Lang Ngọc Nhân tương đối xa, ôn quyền thi lễ. Theo đạo lý mà nói, Khương Lâm Nhi thân là Bạch Hoa Tông vọng nguyệt thập tử một trong, xuất thân Cửu Tuyệt Cốc Lang Ngọc Nhân, hẳn là đem xưng là sư tỷ mới đúng. Nhưng mà, Lang Ngọc Nhân cũng là không chút do dự đem Khương Lâm Nhi gọi sư muội, hiển nhiên là không có đem Bạch Hoa Tông để vào mắt. Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm, vương cấp võ kỹ, Khương sư muội cẩn thận. Lang Ngọc Nhân trong lúc nói chuyện, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo Khương Lâm Nhi, thần sắc ngạo nghễ. Khương Lâm Nhi cảm thấy thình thịch nhảy mấy lần, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Diệp Minh. Đã thấy Diệp Minh hướng nàng nhếch miệng nở nụ cười, một bộ rừng rưng bộ dáng. Khương Lâm Nhi cảm thấy nhất thời chấn định lại. Lang Ngọc Nhân Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm, là vương cấp võ kỹ, bao nhiêu ngoài Khương Lâm Nhi dự kiến. Nàng biết rõ, nàng mặc dù tu luyện Diệp Minh tặng cho vương cấp võ kỹ, bấm xuyên hoa tay, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, chưa chắc sẽ là Lang Ngọc Nhân đối thủ. Chỉ bất quá, đại sư Minh tất nhiên bình tĩnh vô cùng, điều này nói rõ, hắn cho là mình có thể thắng. Đối với Diệp Minh lợi hại, Khương Lâm Nhi sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, cho nên Diệp Minh tất nhiên cảm thấy nàng có thể thắng, vậy thì nhất định có thể thắng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Lâm Nhi hít sâu một hơi. Chợt, nàng song trưởng huy động, tràn đầy trưởng ảnh giống như bướm xuyên hoa giống như, lệnh mắt người hoa hỗn loạn, không kịp nhìn. Bóng trưởng đầy trời bên trong, La Ngọc Nhân đã hoàn toàn thấy không rõ Khương Lâm Nhi thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bay đầy làm cho người chán ghét hồ điệp, trên dưới tung bay. Đây là cái gì võ kỹ? La Ngọc Nhân lấy làm kinh hãi, bất quá hắn kinh nghiệm đối chiến phong phú, chỉ là nao nao về sau, liền trấn tĩnh lại. Ta Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm là vương cấp võ kỹ, ta cũng không tin sẽ thua bởi ngươi. Cười lạnh một tiếng giống, La Ngọc Nhân trường kiếm xoạt thoáng một phát, đâm ra ngoài. Bốn phía các tông đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt hoa một cái. Chợt, một vầng luân nguyệt từ trên trời giáng xuống, mang theo bẻ gãy nghiền nát tình thế, thẳng đến Khương Lâm Nhi mà đi. Đây là cái gì kiếm pháp? Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm a, không có nghe La Ngọc Nhân đã vừa mới tự báo vũ khí sao? Nhìn qua hảo lợi hại a, so với Khương Lâm Nhi kia cái gì hồ điệp, lợi hại hơn có thêm. Nói nhảm, đây chính là vương cấp võ kỹ, nghe nói Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm chỉ có 3 chiêu, nhưng cái này 3 chiêu tầm đó, hoàn hoàn đan xen, hết chiêu này tới chiêu khác, đợi đến tam kiếm ra về sau, có thể phách sơn đoạn nhạc, uy lực vô song. Chương 956, Bạch Hoa Tông đánh máu gà sao nhìn xem đánh tới Lạc Nguyệt, Khương Lâm Nhi có chút bối rối bắt đầu. Tuy nhiên nàng cũng biết, mình bướm xuyên hoa tay, chưa chắc sẽ kém hơn đối phương Lạc Nguyệt Tam Tiên kiếm, nhưng là nàng kinh nghiệm lâm địch cực ít, trong lúc nhất thời, cũng không biết ứng đối ra sao. Đang kinh hoàng lúc, Khương Lâm Nhi bên hai, đột nhiên truyền đến Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm. Lâm Nhi tỷ tỷ, phía bên trái xoải bước 3 bước, công kích đối phương khuỷu tay phải. Khương Lâm Nhi nghe vậy, cảm thấy nao nao, nhưng lúc này đã không cho phép nàng suy xét nhiều, La Ngọc Nhân Lạc Nguyệt đã đánh tới trước mắt. Ngay sau đó, Khương Lâm Nhi lập tức hướng phía bên trái, xoài bước 3 bước, song trưởng hô thoáng một phát hướng về La Ngọc Nhân cầm kiếm cánh tay phải vỗ tới. Trường ảnh nổi lên, mang theo vô số điệp ảnh, chớp nhoáng mà đến. La Ngọc Nhân thấy thế, giật mình ngại người. Cái này Khương Lâm Nhi, biến chiêu cư nhiên như thế nhanh. Một mặt lẩm bẩm, La Ngọc Nhân một mặt cánh tay phải uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát Khương Lâm Nhi một cái này. Bốn phía các tông đệ tử, nhất thời ồ lên bắt đầu. Không nghĩ tới Khương Lâm Nhi ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, vậy mà có thể bức lui La Ngọc Nhân. Bất kể thế nào nói, Khương Lâm Nhi cũng là Bạch Hoa Tông hoạch tâm đệ tử, chút bản lĩnh này có lẽ vẫn là có a. Thôi đừng chém gió, Bạch Hoa Tông vọng nguyệt thập tử là mặt hàng gì, người nào không biết, bọn hắn có thể sử dụng loại này bản sự, Bạch Hoa Tông sẽ còn mỗi năm hạng chót sao? Ách, ngươi nói thật có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được. Trong tiếng nghị luận, La Ngọc Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nhanh chóng bổ ra hai kiếm, hai vòng lạc nguyệt, một trái một phải, trong nháy mắt hướng phía Khương Lâm Nhi đánh tới. Lần này nhìn ngươi làm sao tránh? La Ngọc Nhân ánh mắt bên trong bôi qua một tia dự tợn thần sắc. Khương Lâm Nhi lần thứ hai luôn uống, hai vòng lạc nguyệt đã đem nàng bốn phía sở hữu góc độ đều đã phong kín, nàng đã không có địa phương có thể lấy né tránh. Diệp Minh thấy thế, không khỏi khe khẽ thở dài. Khương Lâm Nhi bọn người, tuy nhiên danh liệt thập đại đệ tử, nhưng thật quá yếu. Tựa hồ bọn hắn cũng liền chỉ biết là tu luyện, chân chính cùng người đối chiến kinh nghiệm gần như với trống không. Cũng khó trách Bạch Hoa Tông mỗi năm bị thua. Lâm Nhi tỉ tỉ, hoa giang được bước, trên nhảy một trượng ba phần, đón lấy sự xuất lãng tử hồi đầu. Mục tiêu La Ngọc Nhân sau lưng đại truy huyệt. Ngay tại Khương Lâm Nhi bồi dối thời điểm, Diệp Minh âm thanh vang lên lần nữa. Khương Lâm Nhi giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, không hề nghĩ ngợi, liền chiếu vào làm. Thân thể của nàng đột nhiên đằng không mà lên, bay tới một trượng ba phần lúc, tiếp nối bướm xuyên hoa trong tay lãng tử hồi đầu, song trưởng hung hăng hướng phía La Ngọc Nhân sau lưng vỗ tới. La Ngọc Nhân căn bản là không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế dễ dàng phá giải hắn Tam Tiên kiếm, cảm thấy đang kinh hãi, lại đột ngột cảm thấy phía sau một cỗ đại lực hướng về hắn trong nháy mắt đánh tới. Sau một khắc, La Ngọc Nhân thân thể giống như là diều đứt dây tựa như tung bay lung lay bay ra ngoài. Không phải đâu, La Ngọc Nhân vậy mà thất bại. Thật không thể tin, hiện tại Bạch Hoa Tông chuyện gì xảy ra? Điên cuồng rồi, thậm chí ngay cả thắng hai trận, có trò hay để nhìn, không nghĩ tới Bạch Hoa Tông hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm. Cái rắm, ta xem a, không phải Bách Hoa Tông có bao nhiêu lợi hại, là Cửu Tuyệt Cốc cùng Trích Tinh lâu yếu thôi. Có đạo lý, ta đã nói rồi, Bách Hoa Tông tại làm sao kém, cũng là có uy tín bốn tông một trong, hoàn toàn không phải Cửu Tuyệt Cốc, Trích Tinh lâu đám hàng này có thể so sánh. Các tông đệ tử xôn xao âm thanh truyền ra về sau, để cho Cửu Tuyệt Cốc, Trích Tinh lâu các đệ tử xấu hổ vô cùng. Bọn hắn vốn là lời thề son sắt, muốn đem Bách Hoa Tông kéo xuống ngựa, nhưng người nào nghĩ, vậy mà riêng phần mình đều đã thua một trận. Chương 957, Ti Yên Yên Bách Hoa Tông đám người âm thầm nắm chặt quyền đầu, cảm thấy hoan hô lên, nhưng các nàng trên mặt lại như cũng một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Đây là Diệp Manh yêu cầu, tuy nhiên Bách Hoa Tông trên dưới đối với cái này bất giác minh lịch, chỉ bất quá Diệp Manh tất nhiên nói, vậy mọi người làm theo là được. Hôm nay Diệp Manh tại Bách Hoa Tông chính là này ai nhất luôn cửu đỉnh. Khương Lâm Nhi không thể tin nhìn xem, hung hăng rơi đập trên mặt đất, chật vật không chịu nổi La Ngọc Nhân, cả người đều ngẩn ra. Ta thắng, ta vậy mà thắng. Khương Lâm Nhi cảm thấy tràn đầy thật không thể tin, từ khi bái nhập Bách Hoa Tông về sau, nàng hết thảy tham gia 3 lần thi đấu, nhưng mỗi một lần nàng đều thua. Với lại, mỗi lần đều thua thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả một chiêu đều không ra, liền bị đối phương đánh bại trong chớp mắt. Cái này khiến Khương Lâm Nhi cảm thấy vẻ bại không thôi, có đôi khi nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình, có phải là thật hay không có tu võ tư chất. Nhưng hôm nay, nàng cũng là bắt lại một trận giao đấu, mặc dù vẫn là dựa vào Diệp Manh chỉ điểm mới thắng được, bất quá Khương Lâm Nhi đã rất hài lòng. Khương Lâm Nhi thắng, Bách Hoa Tông thu hoạch được tích phân 3 phần, tích lũy tích phân 6 điểm. Kim Bất Tiếm cao giọng tuyên bố lên giao đấu kết quả, thần sắc của hắn cũng mang theo một tia kinh ngạc. Bách Hoa Tông liên thắng 2 trận, đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Thượng giới bọn hắn không thắng, tốt nhất giới nhất thắng, tốt nhất thượng giới, y nguyên vẫn là không thắng. Bách Hoa Tông có thể có 2 trận thắng lợi, khoảng cách hiện tại gần đây cũng là mười mấy năm trước, đó còn là Hoa Nghe Thường bọn người là học trò nòng cốt thời điểm. Lắc đầu, Kim Bất Tiếm tiếp tục cao giọng tuyên bố. Tiếp đó, vẫn như cũ bởi Trích Tinh lâu lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Âm thanh rơi xuống, Trích Tinh lâu tứ đại đệ tử bên trong, xếp hạng thứ tư Vương Hàm, thông một tiếng, nhảy vào võ tràng. Hắn nhìn khắp bốn phía, khóe miệng hơi hơi câu lên. Trích Tinh lâu Vương Hàm, nguyện vọng khiêu chiến Bách Hoa Tông sư đệ sư muội. Theo Vương Hàm âm thanh vang lên, toàn trường lần thứ 2 xôn xao. Ta đi, hôm nay Trích Tinh lâu, Cửu Tuyệt Cốc là quyết tâm muốn cùng Bách Hoa Tông không qua được a. Ha ha ha, ta liền biết là kết quả này, so với Bách Hoa Tông, còn dư lại tông môn, là bọn hắn có thể đối phó sao? Bách Hoa Tông đều liên thắng 2 trận, rất quỷ dị, bọn hắn vì sao cũng không thay đổi đối thủ? Thì như, Vạn Kiếm Tông, ta cảm thấy Vạn Kiếm Tông cũng rất yếu a. Phốc phốc, đối với chúng ta Minh Điện Tông mà nói, Vạn Kiếm Tông đương nhiên rất yếu đi, nhưng người khác có thể chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Nghe được các tông đệ tử tiếng nghị luận, Bách Hoa Tông đám người cảm thấy nổi giận. Xem ra, 2 liên thắng vẫn như cũ còn không có làm cho các nàng thoát khỏi quả hồng mềm ấn tượng. Tiên tỷ tỷ, người xuất chiến không? Diệp Manh ánh mắt theo thập đại đệ tử trên thân đảo qua, sau cùng dừng lại ở một người dáng dấp có phần đẹp, nhìn qua tràn đầy ngự tỷ phong phạm trên người nữ tử. Người này, họ Tư, tên Yên Yên, thập đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6. Ti Yên Yên cùng Ti Lương Tài là đường tỷ đệ, cùng nhau bái nhập Bách Hoa Tông. Được rồi, đại sư minh. Ti Yên Yên nghe vậy, nhẹ nhàng nhấc người, chợt nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía võ tràng mà đi. Các tông đệ tử nhìn thấy lại là Diệp Manh an bài Bách Hoa Tông xuất chiến nhân tuyển, cảm thấy cũng là một trận kinh ngạc. Trong sân Vương Hàm, khi nhìn đến Ti Yên Yên về sau, hai mắt ngăn không được phát sáng lên. Khi trước Khương Lâm Nhi, dáng dấp tuy nhiên cũng không kém, nhưng so với Ti Yên Yên đến, cũng là không biết muốn kém bao nhiêu. Cho nên, Vương Hàm khi nhìn đến Ti Yên Yên về sau, một trái tim ngăn không được bịch bịch nhảy dựng lên. Sớm biết Bách Hoa Tông thật đẹp nữ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có đẳng cấp này mỹ nữ khác xuất hiện. Chương 958, Lãng Đãng Tử Vương Hàm. Vương Hàm gặp qua sở sư muội. Vương Hàm một bộ phong độ nhẹ nhàng, tao nhã lịch sự bộ dáng, hướng phía Ti Yên Yên ôm quyền thi lễ. Tại mỹ nhân trước mặt, hắn đương nhiên không muốn mất phong độ. Ti Yên Yên cũng là vung đều không vung Vương Hàm, nàng quay đầu hướng phía Kim Bất Tiếm hỏi: "Kim trưởng lão, có thể khai chiến a?" Kim Bất Tiếm nghe được Ti Yên Yên lời nói, gật đầu cười. Chợt, hắn thản nhiên tối lui ra khỏi võ tràng. Bị mỹ nhân không nhìn, Vương Hàm trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Hắn vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, dáng vẻ lúc trước, đơn giản là muốn tại mỹ nhân trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. "Đồ đê tiện, một hồi ta liền trêu đùa ngươi." Thân là Trích Tinh lâu tứ đại đệ tử một trong, Vương Hàm đối với mình thực lực có chút tự tin. Hắn tự nhận là coi như đối đầu Minh Điện Tông thập tam ưng, Vạn Kiếm Tông thất kiếm, rơi cực bát thiếu bọn người đều chưa hẳn thất bại. Cho nên chỉ là Bách Hoa Tông Vọng Nguyệt thập tử, hắn thật đúng là không để vào mắt. "Sở sư muội, thiếp ta một chảo này." Vương Hàm liên thông danh đô lười nhắc làm, khoe miệng mang theo nụ cười quái dị, hô nhất chảo liền hướng phía Ti Yên Yên chụp tới. Hắn một chảo này tốc độ cực nhanh, thẳng đến Ti Yên Yên lồng ngực mà đi. Đám người thấy thế nhất thời xôn xao. "Ta đi, cái này Vương Hàm muốn làm gì? Xuất thủ có chút hạ lưu a, không nghĩ tới Vương Hàm vậy mà lại là như vậy người." Hắn đại khái là muốn nhục nhã Bách Hoa Tông đi, ha ha. Khu khu, bất quá nói thật, hắn một chảo này nếu là bắt chúng. Ha ha ha. Bách Hoa Tông trên dưới đều nổi giận. Những năm qua bốn tông thi đấu lúc, Minh Điện Tông loại tông môn, tuy nhiên đưa các nàng ngược cực kỳ thê thảm, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua giống Vương Hàm cái này, xuất thủ như thế hạ lưu người. Trích Tinh lâu đệ tử, căng thẳng khuôn mặt, mặt không biểu tình. Bất quá bọn hắn cảm thấy, lại là đối với Vương Hàm ước ao ghen tị bắt đầu. Cùng là nữ tính vũ tu Cửu Tuyệt Cốc rủ cả gì mặt nhì, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này Vương Hàm, đáng chết. Làm Cửu Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ, dù cả gì mặt nhi lời này vừa ra, Cửu Tuyệt Cốc trên dưới nhất thời liên tục phụ họa. Trong lúc nhất thời, toàn trường đại đa số người đều nhỏ giọng lên án lên Vương Hàm tới. Ngay cả ngồi cao tại chủ vị Ngô Nặc, Ngô Đặc Sứ bọn người cũng là âm thầm lắc đầu không thôi. Cái này Vương Hàm quá cần dở, bốn tông thi đấu là bực nào chẳng diện, hắn thế mà lên sát tâm. Ti Yên Yên cảm thấy càng là nổi nóng, nàng thân hình lóe lên, tránh khỏi Vương Hàm móng nuốt lộc sơn. Đáng chết, cũng dám bản cô nương, vậy cũng đừng trách bản cô nương không khách khí. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ti Yên Yên con ngón đúng ra, một đạo khí kình trong nháy mắt hướng phía Vương Hàm đánh tới. Rêu cận, khí kình giống như mũi tên, phá không mà tới. Vương Hàm thấy thế, cười nạo một tiếng, thẳng tắp hướng phía khí kình nên đón tiếp lấy. Phốc, khí kình bắn trúng Vương Hàm về sau, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ phốc phốc âm thanh, chợt biến mất vô ảnh vô tung. Đây là? Ti Yên Yên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Nàng khí kình rõ ràng bắn trúng Vương Hàm, cái kia Vương Hàm vì sao lại giống như là một không có chuyện gì người một dạng? A, thật là thơm. Sở sư muội không chỉ có người đẹp, ngay cả chất khí đều mang nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật sự là thấm lòng người phi, lệnh người say mê vô cùng a. Vương Hàm ngửi ngửi cái mũi, một mặt say mê bộ dáng. Ti Yên Yên sợ ngây người, nàng ngây ngốc nhìn xem Vương Hàm, đống cảm giác chân tay luôn cuống. Bốn phía các tông đệ tử cũng là một bộ ngày husky bộ dáng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao Vương Hàm bên trong chân khí lại lông tóc không thương? Nếu thật là dạng này, ai có thể là Vương Hàm đối thủ? Không đúng, cái này nhất định là chướng nhãn pháp, Vương Hàm nhiều nhất chính là thất kiếm cấp bậc, hắn không có khả năng lợi hại như thế. Vậy làm sao giải thích hắn vì sao không sợ chân khí đâu? Chương 959, trọng lực từ trường phát uy chúng đệ tử một mặt buồn bực, trăm bề không hiểu được. Đột ngột tầm đó, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột ngột truyền ra. Đây là Phệ Linh chân ma, không nghĩ tới Vương Hàm thế mà tu luyện dạng này ma công. Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Là Lăng thiếu chủ. Lăng thiếu chủ chính là Lăng Hề, Minh Điện Tông thiếu tông chủ, nghe quang giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn, trong mắt mọi người, chính là thánh chỉ. Nguyên lai là Phệ Linh chân ma a, khó trách Vương Hàm có thể không nhìn chân khí. Nghe nói môn ma công này có thể thôn phệ chân khí, tăng cường bản thân tu vi, âm độc vô cùng. Như thế ma công, thế mà không có bị cấm đoán. Đây là cái gì đạo lý? Ha ha, đó là bởi vì Thiên Đạo Công hội người lên tiếng, nói cái gì công pháp không chính tà chi phân, vô luận dạng gì công pháp, cũng là cổ nhân trí tuệ kết tinh, không cho phép các tông có hủy hoại công pháp hành vi. Thì ra là thế, bất quá Vương Hàm trắng trợn tu luyện ma công, thật tốt a. Đám người ngăn không được nghị luận, trong ngôn ngữ, đối với Vương Hàm hành vi, bao nhiêu đều mang vẻ khinh bỉ. Dù sao, ma công quá mức cấm độc, tất cả đại tông môn luôn luôn không lớn chào đón. Ma công tại người, Vương Hàm căn bản không sợ Ti Yên Yên công kích. Chỉ cần đối phương trong công kích chứa chất khí, đối với hắn mà nói, nhất định chính là mỹ thực đồng dạng. Ti Yên Yên càng đánh càng là bối rối, lại thêm Vương Hàm liên tiếp không ngừng âm thanh, để cho nàng vừa thẹn vừa giận. Diệp Minh nhìn chằm chằm Vương Hàm, chớp mắt to. Chỉ dựa vào chỉ điểm của hắn, Ti Yên Yên cũng không thắng được Vương Hàm, dù sao Vương Hàm người mang ma công, tương đương với mở máy gian lận. Xem ra, muốn bản bảo bảo xuất thủ, nếu không Yên tỷ tỷ, nhất định sẽ thua. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh mặc niệm một tiếng trọng lực từ trường. Sau một khắc, vô hình trọng lực từ trường trong nháy mắt liền lấy Ti Yên Yên làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra. Thân ở từ trường bên trong Vương Hàm đột nhiên cảm thấy thân thể giống như nặng hơn ngàn cân. Hắn giơ tay nhấc chân, giống như là tại làm động tác chậm, nhìn qua cực kỳ buồn cười. A, Vương Hàm đây là đang làm gì? Dương nhanh muốn bước, hắn không phải đến khôi hài a? Ai biết a, chẳng lẽ hắn ma công luyện được tẩu hỏa nhập ma? Nếu không làm sao động tác bất thình lình trở nên như thế chậm? Có lẽ là người mê muội, để cho Ti Yên Yên mắc lừa. Nói không thông a, Vương Hàm vốn là chiếm thượng phong, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tất cả mọi người thấy mạc danh kỳ diệu, nhịn không được nghị luận lên. Ngay cả mạnh như Ngô Nặc, Nô Đặc Sứ các loại đại nhân vật cũng là không khỏi kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm giác rõ rệt đến, võ tràng bên trong tràn ngập một cỗ kinh khủng năng lượng, cỗ năng lượng này để bọn hắn những này linh động cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Ti Yên Yên càng là kém chút ngớ ngẩn, nàng vốn là cũng sắp nhắm mắt nhận thua, nhưng người nào muốn Vương Hàm bất thình lình liền thất thần bất động. Hắn đến cùng có cái gì âm mưu? Ti Yên Yên không tin Vương Hàm sẽ không duyên vô cớ biến thành dạng này, bản năng cho rằng đối phương là tại dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Tiên tỷ tỷ, động thủ a, gia hỏa này đã bị bản bảo bảo định trụ. Đột nhiên tầm đó, Diệp Minh âm thanh truyền vào Ti Yên Yên trong hai. Nguyên lai là đại sư Minh xuất thủ, cầm cái này dâm tặc cố định tại chỗ. Ti Yên Yên nghe vậy, vui mừng trong bụng. Nếu là Diệp Minh xuất thủ, nàng tự nhiên lại không hoài nghi. Trước mắt Vương Hàm tuy nhiên vẫn còn ở động, nhưng động tác chậm rãi so với Ocean còn chậm hơn, nói hắn bị định trụ cũng kém không có bao nhiêu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ti Yên Yên hung hăng một trường bộ ra. Vâng, nàng một trường này nhưng không có chút nào lưu tình. Vương Hàm va một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Chương 960, sách tuyệt trần tuyên vũ Vương Hàm thất bại, hơn nữa còn là bị trọng thương tràng. Bất quá, trên cơ bản không có một người đồng tình hắn. Không nói trước hắn tu luyện ma công, chỉ là hắn xuất thủ lúc có bị ổi Ti Yên Yên hiểm nghi, liền đã để cho rất nhiều người đối với hắn không chào đón. Bởi vậy, hắn bị thua là tất cả mọi người muốn thấy. Ti Yên Yên chiến thắng, Bạch Hoa Tông thu hoạch được tích phân 3 phần, tích lũy tích phân 9 phần. Kim bất tiếng âm thanh vang lên, bốn phía các tông trong các đệ tử dần dần phát ra một chút tiếng hoan hô tới. Tam liên thắng chiến tích, chí ít đã là Bạch Hoa Tông gần 20 năm qua lấy được thành tích tốt nhất, mặc kệ phía sau giao đấu như thế nào, chí ít trước 3 chàng giao đấu, Bạch Hoa Tông đã khuất phục bộ phận các tông đệ tử. Xem ra, Bách Hoa Tông cũng không phải giống trong truyền thuyết yếu như vậy sao? Hiện tại các nàng hẳn là vượt xa bình thường phát huy, năm ngoái còn bị ngược rất thảm đây. Thật sao? Nhưng ta xem phía trước ba trận, Bách Hoa Tông đều thắng vô cùng thoải mái a. Chưa chắc đi, vừa mới trận kia giao đấu, ta đã cảm thấy có gì đó quái lạ, cái này Vương Hàm vì sao đột nhiên sững sờ? Nói cái gì Vương Hàm, loại người này, ta nhất là xem thường. Thắng được vốn là cơ hội là tất thua giao đấu, để cho Ti Yên Yên cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nàng kết cục về sau, như một làn khói chạy đến Diệp Minh bên cạnh, giao động thoáng một phát, tại Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cảm ơn đại sư huynh. Ti Yên Yên vui vẻ hướng phía Diệp Minh, trừng mắt nhìn gặp, một bộ ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ. Lại thân bản bảo, thật là. Diệp Minh thấy thế, lau sạch trên mặt nước bọt, ghét bỏ tựa như thầm nói. Bách Hoa Tông mọi người thấy về sau, đều che miệng cười trộm bắt đầu. Nhưng bốn phía những cái kia các tông đệ tử, cũng là đã nhìn sững sờ. Bọn hắn sững sờ nhìn xem Diệp Minh, cảm thấy không tên chua chua. Tiểu hài này cũng quá hạnh phúc a. Hắn lại còn ghét bỏ. Ôi, nếu là cái kia sợ mỹ nhân hôn là ta, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, nàng hôn là một cái tiểu thí hài, nếu không ngược lại là phải truyền ra một đoạn giai thoại đến rồi. Tại mọi người trong lúc suy tư, Kim Bất Tiếm đã lần thứ hai tuyên bố bắt đầu. Cửu Tuyệt Cốc lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Âm thanh rơi xuống, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Ai cũng muốn biết, Cửu Tuyệt Cốc có phải hay không vẫn như cũ vẫn sẽ chọn khiêu chiến Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông đã liên tục thu được 3 trận thắng lợi, soát đến 9 cái tích phân. Trích Tinh Lâu 2 trận thất bại, để bọn hắn đã thuộc về tràn ngập nguy hiểm trạng thái, chỉ cần bọn hắn thua một trận nữa, liền triệt để đã mất đi tiến giai 4 tông tư cách. Mà Cửu Tuyệt Cốc, chí ít còn có hoàn chuyển chỗ trống. Hiện tại thì nhìn Cửu Tuyệt Cốc, có phải hay không sẽ tiếp tục khiêu chiến bên ngoài thực lực yếu nhất Bách Hoa Tông. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Cửu Tuyệt Cốc đệ tử Trần Tiên Vũ chậm rãi đi vào võ tràng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Ta lựa chọn Bách Hoa Tông." Không có ngoại ý muốn xuất hiện, Cửu Tuyệt Cốc tiếp tục lựa chọn Bách Hoa Tông cái này yếu nhất tông môn. Bốn phía các tông đệ tử, một trận lắc đầu thở dài. Quả nhiên là Bách Hoa Tông a. Bất quá Bách Hoa Tông năm nay biểu hiện không tính là kém, các nàng thế mà đem Cửu Tuyệt Cốc Trần Tiên Vũ đều bước ra tràng. Đúng vậy, A Sách Tuyệt Trần Tiên Vũ, tại Cửu Tuyệt Cốc, hắn nhưng là gần với Tử Mạt Nhi chín cái mạnh nhất tồn tại. Trần Tiên Vũ không phải phổ thông vũ tu, Bách Hoa Tông lần này, treo. Nghe được lời của mọi người, Bách Hoa Tông trên dưới, ánh mắt đều rơi vào Diệp Minh trên thân. Lần này, đại sư Minh đến cùng sẽ để cho người nào xuất chiến đâu? Diệp Minh thấy thế, nghiến nghiến răng. Chợt, hắn hướng phía Liêu Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay. "Tiểu tỷ tỷ, người qua đây." Chương 961, Bách Hoa Tông là suy nghĩ hòng gió sao tiểu tỷ tỷ, đem cái này ăn. Diệp Minh đang khi nói chuyện, móc ra một bản sáng loáng sách, đưa cho Liêu Phỉ Phỉ. "Đây là cái gì?" Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, cảm thấy sửng sở. "Thư pháp kinh nghiệm sách a." Diệp Minh đáp một câu, sau đó đem sách pháp kinh nghiệm sách kín đáo đưa cho Liêu Phỉ Phỉ. Liêu Phỉ Phỉ sau khi nhận lấy, dựa theo Diệp Minh nhắc nhở, vỗ nhẹ nhẹ ra tay bên trong thư pháp sách kỹ năng. Sau một khắc, một đạo bạch quang xuất hiện ở Liêu Phỉ Phỉ trên thân. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một chút vô hình trí nhớ, những ký ức này cũng là liên quan tới thư pháp đạo. "Tốt, hiện tại ngươi cùng cái kia Trần Tuyên Vũ đánh, nhất định có thể thắng." Diệp Minh thấy thế, vui vẻ nói ra. "Sách Tuyệt Trần Tuyên Vũ, hắn một thân tu vi, toàn bộ cùng thư pháp móc đối, cảnh giới thư pháp càng mạnh, bản thể của hắn tu vi liền càng mạnh. Diệp Minh đệ tử Tô Khiếu Thiên, chính là cùng Trần Tuyên Vũ, là cùng một cái loại hình vũ tu. Bách Hoa Tông người phương nào ứng chiến?" Võ tràng bên trong, Trần Tuyên Vũ âm thanh vang lên. "Tiểu tỷ tỷ, đi thôi." Diệp Minh nghe vậy, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ nói câu. Liêu Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, quay người thẳng vào võ tràng. Trước kia nàng mặc dù là một giới phàm nhân, nhưng ở nhận biết Diệp Minh về sau, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, hôm nay Liêu Phỉ Phỉ sớm đã không phải người bình thường. Tu vi của nàng đã đạt đến thuế phàm cảnh nhị trọng. Thuế phàm cảnh nhị trọng, tuy nhiên đặt ở nghe quang giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, không tính là cái gì không dậy nổi thành tựu, nhưng đối với Liêu Phỉ Phỉ mà nói, đã rất thỏa mãn. Trần Tuyên Vũ nhìn chằm chằm Liêu Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua, hơi có chút chấn kinh với đối phương vẻ mặt xinh đẹp, bất quá hắn ngay sau đó thì đã nhíu mày. Thuế phàm nhị trọng. Thuế phàm nhị trọng vũ tu, đối với Trần Tuyên Vũ mà nói, căn bản cũng không đủ xem, phải biết hắn nhưng là đã đạt đến thai tức cảnh, giữa song phương dòng giá kém một cái đại cảnh giới. Nói câu khó nghe, Trần Tuyên Vũ tiện tay một kích, là có thể đem Liêu Phỉ Phỉ cho dây, có trời mới biết Bách Hoa Tông làm sao lại phái ra một cái như vậy cảnh giới thấp đệ tử đến. Bốn phía các tông đệ tử, càng là xôn xao một mảnh. Bách Hoa Tông có phải hay không suy nghĩ hòng gió? Thắng liền ba trận, liền bắt đầu lâng lâng. Thế mà phái ra như thế cho đệ đoàn vũ tu. Ai biết ta, bất quá này cái Bách Hoa Tông đệ tử, dáng dấp ngược lại là khuynh quốc khuynh thành, so với trước kia Ti Yên Yên xinh đẹp hơn. Các người có biết hay không nàng kêu cái gì? Như thế mỹ nhân tuyệt sắc, làm gì đi ra chém chém giết giết đây? Trần Tuyên Vũ thế nhưng là thư đạo cường giả, với lại bản thân thì có thai tức cảnh bắt trọng thực lực, chỉ sợ một chiêu liền có thể đem cái này mỹ nữ cho dây a. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Liêu Phỉ Phỉ đã bước vào võ tràng. Bách Hoa Tông Liêu Phỉ Phỉ. Liêu Phỉ Phỉ thanh lệ âm thanh truyền ra, để cho Trần Tuyên Vũ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Như thế tuyệt sắc, hắn cuộc đời không thấy. Bất quá, Trần Tuyên Vũ cũng không phải Vương Hàm cái này lãng đãng tử, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì chuyện thất lễ. Hắn hít sâu một hơi, ổn quyền trả lời. "Cửu Tuyệt Cốc Trần Tuyên Vũ." Âm thanh rơi xuống, Trần Tuyên Vũ trong tay đã xuất hiện một nhánh toàn thân đen thui lang hà bút. Tuy nhiên trước mắt là giai nhân tuyệt sắc, nhưng Trần Tuyên Vũ cũng sẽ không nhường. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, vung tay lên, trong tay đồng dạng xuất hiện một nhánh lang hà bút. "A." Trần Tuyên Vũ ngây ra một lúc, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới cái này gọi là Liễu Phỉ Phỉ tuyệt sắc nữ tử, vậy mà cũng là tu luyện thư đạo vũ tu, điều này thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới cô nương cũng là thư đạo vũ tu, đã như vậy, người ta không bằng lấy thư đạo đến phân thắng bại đi. Trần Tuyên Vũ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói ra. Chương 962, Diệu Bút Sinh Hoa cảnh làm thư đạo cường giả, Trần Tuyên Vũ ngang dọc nghề quan giới, còn chưa bao giờ đụng phải giống như hắn, tu tập thư pháp đạo vũ tu. Bởi vậy, hắn khi nhìn đến Liễu Phỉ Phỉ, tựa hồ cũng là thư đạo vũ tu lúc, cảm thấy tự nhiên vui vô cùng. Có thể. Liễu Phỉ Phỉ trả lời, lời ít mà ý nhiều. Mời. Mời. Hai người một chút khiêm lượng, liền bắt đầu chuyển động. Trần Tuyên Vũ phất tay, trong hư không đã xuất hiện sâu đậm mặc ngân. Sau một khắc, hắn lang hào bước dưới, trong nháy mắt tuôn ra đóa 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 hoa màu vàng nóng, đón gió nở rộ, sáng chói chói mắt. T. Đây là cái gì? Nhìn qua thật sự là lóa mắt ta. Không nghĩ tới thư đạo vũ tu chiêu thức, cư nhiên như thế phong cách, sớm biết ta cũng tu luyện thư pháp. Phốc phốc. Ta nói các ngươi, thật sự là người không biết không sợ, các ngươi có biết hay không, Trần Tuyên Vũ chiêu này đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Chẳng lẽ những này những đóa hoa này còn có chỗ đặc thù hay sao? Ha ha ha, vô tri. Điều này đại biểu cảnh giới thư pháp một trong, Diệu Bút Sinh Hoa. Nhìn chung nghe quan giới lịch sử, tại thư pháp một đạo, có thể đạt tới Diệu Bút Sinh Hoa cảnh giới người, tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Hiện tại các ngươi biết rõ, điều này đại biểu cái gì a? Cái này Trần Tuyên Vũ đã vậy còn quá ngu bức, thật sự là đáng sợ a. Bốn phía các tông đệ tử trợn mắt hốt một nhìn, nhao nhao nghị luận lên. Chủ vị luôn nặc bọn người, cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Trần Tuyên Vũ tại thư pháp một đạo trên cảnh giới, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Diệu Bút Sinh Hoa, đây chính là thư pháp bốn cảnh bên trong, đạt đến đệ nhị cảnh kinh khủng tồn tại, phóng nhãn toàn bộ nghe quang giới, vài vạn năm đến, có thể tu luyện chí Diệu Bút Sinh Hoa cảnh, chưa đủ số lượng một bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Trần Tuyên Vũ ngày sau tiền đồ, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Người này có thể so với Phương Lệnh Thu. Luôn nặc cau mày, chậm rãi nói ra. Bên cạnh hắn Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch hai người, liên tục gật đầu. Phương Lệnh Thu là kiếm tu, Trần Tuyên Vũ là sách tu, tuy nhiên hai người này trước mắt đều không phải là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất mấy người, nhưng bọn hắn tiền đồ cũng là tuyệt đối sẽ không kém hơn Lăng Hề loại đỉnh cấp thiên tài. Nho nhỏ cựu tuyệt cốc, thế mà ra nhân tài như vậy, thú vị, thú vị. Đến từ Phi Hà phái Ngô Đặc Sứ, Vê Dâu mỉm cười, khẽ bước cằm. Khi trước những cái kia giao đấu, đối Ngô Đặc Sứ mà nói, đơn thuần lãng phí thời gian, hắn thậm chí đều không làm sao chú ý, nhưng mà, hiện tại ra một Trần Tuyên Vũ, lại làm cho Ngô Đặc Sứ hai mắt tỏa sáng. Như thế nhân tài, liền xem như đặt ở Phi Hà phái, cũng là cục cưng quý giá. Diệu Bút Sinh Hoa vừa ra, để cho toàn trường chấn kinh, nhưng Liễu Phỉ Phỉ nhưng trong lòng thì không có nửa điểm gợn sóng. Diệu Bút Sinh Hoa, ta cũng biết. Nàng yên lặng chấp bút bung lên. Sau một khắc, tràn đầy bông hoa đột ngột mà ra, cảnh tương tranh diễm, mùi thơm nước mũi. Theo Liễu Phỉ Phỉ cổ tay múa, nàng trên dưới quanh người tràn đầy đón gió nở rộ tiên diễm bông hoa. Liếc nhìn lại, nàng giống như là một hoa tiên hàng lâm đồng dạng. Cùng Liễu Phỉ Phỉ dị tượng so sánh, Trần Tuyên Vũ Diệu Bút Sinh Hoa nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái sững sờ nhìn xem Liễu Phỉ Phỉ, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Trần Tuyên Vũ cũng là triệt để mắt trợn tròn, hắn tu luyện 10 năm gần đây mới đạt tới Diệu Bút Sinh Hoa cảnh, nhưng người nào muốn trước mắt cái này chỉ có thuế phàm nhị trọng tiểu nữ tử, cũng là hoàn bảo hắn. Diệu Bút Sinh Hoa, đại thành cảnh giới. Trần Tuyên Vũ chật vật tâm thanh, theo trong miệng hắn tung ra. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khổ sở thân sắc. Không nghĩ tới ngươi lại là thâm tàng bất lộ thư đạo cao thủ, ta khinh thường ngươi. Chương 963, sách tự thành giống lại nhìn cái này. Trần Tuyên Vũ khẽ quát một tiếng, vậy mực múa bút thành văn. Theo hắn thế bút, trong hư không đột ngột truyền đến từng trận tiếng chuông. Cong, đang. Tiếng chuông du dương, bởi khẽ dần dần vang dội. Liêu Phỉ Phỉ cũng không thấy kinh ngạc nhìn Trần Tuyên Vũ liếc mắt. Cái này Trần Tuyên Vũ, quả nhiên là một thư đạo cao thủ. Hắn thư đạo cảnh giới, đạt đến đệ nhị cảnh Diệu Bút Sinh Hoa, liền kỹ pháp đều đột phá đến đệ nhị cảnh đặt bút có tiếng. Ở đâu ra tiếng chuông? Trần Tuyên Vũ làm ra thôi, không nghĩ tới sách tu cư nhiên như thế lợi hại, sớm biết ta cũng đi học thư pháp. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn học thư pháp, tiếp sau đi. Nhỏ giọng một chút, lắng nghe tiếng chuông, trong này tựa hồ ẩn chứa võ đạo chí lý. Chúng đệ tử xì xào bàn tán, kinh ngạc và phần. Bạch Hoa Tông trên dưới đều đã khẩn trương tới cực điểm. Lúc trước Liêu Phỉ Phỉ biểu hiện sát thực ngoài dự liệu của các nàng, nhưng bây giờ Trần Tuyên Vũ liền đặt bút có tiếng đều sử xuất ra, Liêu Phỉ Phỉ còn có thể là đối thủ sao? Chớ xem thường những này tiếng chuông này thế nhưng là có được huyễn hoặc lòng người công hiệu. Bình thường ngũ tu không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó, tiến vào thư pháp người bày ra biển sách. Biển sách bởi văn tự tạo thành, phong phú toàn diện, thiên biến văn hóa, cao thâm biển sách, thậm chí có thể khiến người ta tại trong chớp mắt liền thần hồn câu diện. Cẩn thận, đây là ta viết trung cổ cùng vang lên biển sách. Trần Tuyên Vũ nhàn nhạt tâm thanh truyền ra, hắn rất quân tử nhắc nhở Liêu Phỉ Phỉ một câu. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Chợt, cổ tay nàng cũng liền tiếp theo huy động. Nguyên hắc nhạn bay cao, thiền vu đêm trốn chạy. Muốn đem khinh kỵ chủ, đại tuyết căng dây cung đao. 20 cái rồng bay phượng múa vậy chữ lớn, trên không trung ngưng tụ mà ra lúc, Trần Tuyên Vũ chỉ cảm thấy bên tai bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng la giết. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình, tựa hồ người đã ở với một cái xa lạ trên chiến trường. Hắn chính cưỡi một tấc số mã, chạy trối chết, ở phía sau hắn, vô số kỵ binh chen chúc mà đến, đem hắn truy đuổi chật vật không chịu nổi. Đây là sách tự thành giống. không nghĩ tới cái kia Liễu cô nương, thư đạo cảnh giới cao siêu như vậy, vậy mà đạt đến sách tự thành giống trình độ. Trần Tuyên Vũ cảm thấy rất nhanh liền giật mình bắt đầu, trước mắt hắn chỗ đã thấy hết thảy, đều là ảo tưởng mà thôi. Nhưng mà, liền xem như huyễn tượng, Trần Tuyên Vũ lại như cũng không dám thất lễ. Hắn liều mạng cưỡi số mã, chật vật mà chạy. Tại huyễn tượng bên trong, hắn nếu là thất tử, hắn tại bên ngoài bản thể cũng sẽ đồng dạng vẫn lạc. Bởi vậy, Trần Tuyên Vũ như thế nào dám bị truy binh sau lưng đuổi kịp? Cũng không biết chạy trốn bao lâu, Trần Tuyên Vũ cảm thấy sau lưng tiếng la giết dần dần biến mất, đến cuối cùng nhất tiếng la giết đã hoàn toàn không thấy, thay vào đó là tiếng gió gào thét. Vù vù âm thanh bên trong, tràn đầy đại tuyết tử trên trời giáng xuống. Cách, cách, lạnh. Trần Tuyên Vũ lần đầu phát hiện, lạnh lẽo vậy mà lại như vậy thấu xương, để cho hắn gần như sắp muốn bị lạnh quáng. Võ tràng bên trong, Liễu Phỉ Phỉ viết xong 20 cái chữ về sau, thì đã thu bút. Cùng lúc đó, Trần Tuyên Vũ không nhúc nhích đứng chết chân tại chỗ. Bốn phía đám người thấy thế, đều nghi ngờ. Cái này Trần Tuyên Vũ làm cái quỷ gì? Hắn tại sao bất động? Ai biết, chẳng lẽ Trần Tuyên Vũ muốn thả thủy hay sao? Cái này cũng không dễ nói, có lẽ Trần Tuyên Vũ tại mỹ nhân trước mặt, sinh lòng ý niệm, bất thình lình thương hương tiếc ngọc đâu. Ha ha ha, lời này của ngươi nói, nếu thật rằng này, chỉ sợ Trần Tuyên Vũ lập tức liền bị trục xuất Cửu Tuyệt Cốc nhà. Mọi người thấy Trần Tuyên Vũ không nhúc nhích bộ dáng, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác trào phúng bắt đầu. Chương 964, cô nương thủ hạ lưu tình Cửu Tuyệt Cốc trên dưới, từng cái âm trầm như nước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trần Tuyên Vũ tại bọn họ Cửu Tuyệt Cốc, cũng là địa vị khá cao hạch tâm đệ tử, nhưng lại không nghĩ tới, hắn thế mà lại lâm trận đường. Không sai, những Cửu Tuyệt Cốc đó đệ tử, nghe được những người khác về sau, thật sự cho rằng Trần Tuyên Vũ bắt đầu mở nước. Bất quá, Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ, Hòa Hợp Tông tông chủ, Phi Hà phái Ngô đặc sứ loại chân chính cường giả, cũng là phát hiện huyền diệu trong đó. Đây lại là sách tự thành giống. Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ đông nhiên bật thốt lên kinh hô. Sau một khắc, hắn đã bỗng nhiên đứng lên, cao giọng quát nói: "Ngô tông chủ, trận này chúng ta Cửu Tuyệt Cốc nhật vua." Thanh âm của hắn truyền ra, toàn trường nhất thời xôn xao một mảnh. Tình huống như thế nào? Cửu Tuyệt Cốc thật tốt vì sao muốn nhận vua? Chẳng lẽ Trần Tuyên Vũ thật sự là mở nước, bị Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ phát hiện? Khẳng định không phải, các ngươi xem, cái này Trần Tuyên Vũ thân thể đang run rẩy, ta đoán chừng hắn khả năng bị Bách Hoa Tông mỹ nữ, không biết dùng cái gì biện pháp cho miễn hoặc ở a. T. Thần kỳ như vậy sao? Bách Hoa Tông Liễu Phỉ Phỉ, bất quá mới thuế phàm nhị trọng mà thôi, nàng sao có thể miễn hoặc trụ thái tức bắt trọng Trần Tuyên Vũ? Ta đây coi như không biết, bất quá bọn hắn tất nhiên so là thư đạo, có lẽ cùng cảnh giới thư pháp có quan hệ đi. Đáng sợ, không nghĩ tới chỉ là một cái thuế phàm nhị trọng Bách Hoa Tông đệ tử, sẽ có thực lực cường đại như vậy. Sở hữu các tông đệ tử cũng không dám tin tưởng. Đường đường Cửu Tuyệt Cốc Trần Tuyên Vũ, thế mà lại bị thua, hơn nữa còn là Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ tự mình mở miệng nhận thua. Lúc này, võ tràng bên trong Trần Tuyên Vũ đã tại khanh khách phát run, toàn thân cao thấp nổi lên từng cơn đớn lạnh. Trong nháy mắt, trên người hắn vậy mà kết lên một tầng băng xương thật mỏng. T. Đám người thấy thế, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn không biết cụ thể cái gì xảy ra, nhưng là Liễu Phỉ Phỉ thế mà có thể đem Trần Tuyên Vũ biến thành bộ dáng như vậy, thủ đoạn này quả thực quỷ dị. Cô nương kính xin thủ hạ lưu tình. Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ, Nô Nặc, Nô Đặc Sứ ba người âm thanh đồng thời vang lên. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, nhẹ gật đầu, tay ngọc vung lên. Trong hư không ngưng tụ ra nguyệt hắc nhạn bay cao loại 20 cái chữ lớn, giống băng tuyết tan rã giống như, chậm rãi tan đi. Trần Tuyên Vũ trên người băng sương cũng dần dần tối lui. Ngay sau đó, Trần Tuyên Vũ run lập cập, lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Trước kia ở huyễn tượng bên trong, hắn thiếu chút nữa thì muốn bị chết quóng, loại này tới gần tử vong tư vị, quả thực để cho hắn không muốn lại thể nghiệm một lần. Không nghĩ tới ta Trần Tuyên Vũ, tu luyện thư pháp gần 20 năm, lại bại bởi một cái tiểu nữ tử. Cảm thấy thầm than một tiếng về sau, Trần Tuyên Vũ hướng phía Liêu Phỉ Phỉ cúi người hành lễ. "Trận này ta thua, Liễu cô nương thư pháp đạo, thật là làm cho ta phục sát đất." Hắn ngôn ngữ bên trong mang theo cực lớn thành khẩn, hiển nhiên là thua tâm phục khẩu phục. Liêu Phỉ Phỉ cười cười, không nói gì. Nói nhiều tất nói hớ, trên thực tế, Liêu Phỉ Phỉ chính mình cũng không tin tưởng, nàng thế mà thắng. Diệp Minh cho quyển sách kia pháp kinh nghiệm, có lợi hại như vậy, có thể bù đắp được thường nhân mười mấy 20 năm khổ tu. Cảm thấy nghĩ đến, Liêu Phỉ Phỉ ánh mắt không tự chủ rơi vào quan chiến tịch trung Diệp Minh trên thân. Diệp Minh mặt mày hớn hở, chính hướng phía nàng không ngừng phát tay. Cái này tiểu thí hải. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, âm thầm cười mắng một câu, nhưng trong lòng ngăn không được đã tuôn ra một cô ấm áp, ngọt ngào cảm giác đến. Gặp thắng bại đã phân, Kim Bất Thiếm lần thứ 2 đi đến tràng. Liêu Phỉ Phỉ thắng, Bạch Hoa Tông thu hoạch được tích phân 3 phần, tích lũy tích phân 12 phần. Chương 965, Trích Tinh lâu thủ tịch đại đệ tử Trần Tuyên Vũ ảm đạm xuống tràng, hắn đi đến Cửu Tuyệt Cốc chủ thân trước, thông một tiếng quỳ xuống. Đệ tử ra quân bất lợi, mời cốc chủ trách phạt. Cửu Tuyệt Cốc chủ nhìn hắn liếc mắt, khẽ khẽ thở dài. Bạch Hoa Tông cô gái này, thư đạo cảnh giới đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi, coi như đổi lao phu ra sân, cũng chưa chắc có thể thắng. Trận chiến này thất bại, không phải ngươi tội. Cái gì? Trần Tuyên Vũ nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Hắn vốn cho là Liễu Phỉ Phỉ thư đạo cảnh giới, bất quá là hơi thắng hắn một bậc mà thôi, nhưng lúc này nghe Cửu Tuyệt Cốc chủ lời nói, hắn mới biết được chính mình vẫn là khinh thường đối phương. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Trần Tuyên Vũ không tự chủ hướng phía Bách Hoa Tông trận doanh, nhìn tới. Trong mắt hắn, đã sâu không lường được Liễu Phỉ Phỉ, lúc này lại là chính ôm một đứa con nít bằng sành vậy tiểu thí hải, cùng tiểu thí hải kia đang nói chuyện. Bách Hoa Tông Liễu Phỉ Phỉ, ngươi là một cái cường đại đối thủ, ta Trần Tuyên Vũ nhất định sẽ khổ luyện thư pháp đạo, lần sau lại theo ngươi phân cao thấp. Trích Tinh Lâu nhanh chóng lựa chọn đối thủ. Kim Bất Thiếm ánh mắt rơi vào Trích Tinh Lâu trên thân mọi người, trong ánh mắt đã lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Cái này cũng đã nhanh qua nửa nén hương thời gian, Trích Tinh Lâu lại như cũ còn không có tuyển ra khiêu chiến đối thủ. Bốn phía các tông đệ tử, tất cả đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Đối với bọn hắn mà nói, trừ của mình tông môn, môn phái khác cũng là bọn hắn rêu cận đối tượng. Trích Tinh Lâu trước hai trận, khí thế hung hăng trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Bách Hoa Tông. Nhưng bây giờ, liên bại hai trận về sau, lại bắt đầu do dự. Hiển nhiên, bọn hắn đã ý thức được, Bách Hoa Tông không dễ trọng, là khối xương cứng. Đại sư Minh, xem ra Trích Tinh Lâu không dám tuyển chúng ta Bách Hoa Tông. Diệp Minh bên cạnh Tiết Tử Khiêm, cười tủm tỉm nói ra. Thần sắc của hắn vô cùng dễ dàng, hiện tại Bách Hoa Tông liên thắng 4 trận, có thể bảo hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự đoán, đến mức hiện tại Tiết Tử Khiêm bọn người, một điểm áp lực cũng không có. Vậy nhưng nói không chừng, vạn nhất Trích Tinh Lâu suy nghĩ hóng gió đây. Diệp Minh nghe vậy, không cho là đúng nét miệng. Hắn cảm thấy, Trích Tinh Lâu sau cùng khẳng định vẫn là chọn Bách Hoa Tông. Dù sao, Bách Hoa Tông bên ngoài còn dư lại đệ tử, kém xa tít tắp cái khác ba tông. Quả nhiên, lại đợi một lát sau, Trích Tinh Lâu thủ tịch đại đệ tử chậm rãi đứng lên. Trận này ta Văn Tiểu Tuyệt ra sân, ta chọn đối thủ, ý nguyên vẫn là Bách Hoa Tông. Âm thanh rơi xuống, toàn trường tiếng nghị luận nhất thời vì đó trì trệ. Không ai nghĩ tới, Trích Tinh Lâu vậy mà xuất động Văn Tiểu Tuyệt, với lại vẫn đầu thiết chọn lấy Bách Hoa Tông đối thủ này. Văn Tiểu Tuyệt tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi đi vào võ tràng. Hắc hắc, lần này chỉ sợ có trò hay để nhìn, không nghĩ tới Trích Tinh Lâu vậy mà quyết đánh đến cùng sử dụng Văn Tiểu Tuyệt cái này át chủ bài. Văn Tiểu Tuyệt là Trích Tinh Lâu thủ tịch đại đệ tử, thực lực so với Thất Kiếm Bát Thiếu Thập Tam Ưng cũng cao hơn ra một bậc, ta nghĩ không ra Bách Hoa Tông có ai có thể là đối thủ của hắn. Vậy nhưng nói không chừng, lúc trước mấy trận, Bách Hoa Tông không phải cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế nha, không phải là như thường thắng. Không, lần này nhất định là Trích Tinh Lâu thắng, bởi vì ra sân là Văn Tiểu Tuyệt. Không chỉ có là các tông đệ tử cảm thấy kinh ngạc, ngay cả chủ vị Ngô Nặc, Ngô Đặc Sứ, Đoan Mục Dịch bọn người cũng là kinh ngạc bất phần. Văn Tiểu Tuyệt mặc dù so với Lăng Hề bọn người vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng phóng nhãn toàn bộ nghề quan giới, hắn đã coi là một nhất đẳng thiên tài. Có thể thắng được Văn Tiểu Tuyệt người, không phải là không có, đáng tiếc Bách Hoa Tông cũng là không có. Chương 966, Đao Pháp Sách Kỹ Năng Văn Tiểu Tuyệt ra sân đã định, cũng không biết Bách Hoa Tông là ai ra sân. Hẳn là sẽ là Tiết Tử Khiêm đi, toàn bộ Bách Hoa Tông cũng chính là hắn có thể vừa nhìn. Lời nói này, Bách Hoa Tông lúc trước ra sân bốn người kia, so với Tiết Tử Khiêm kém. Chỉ ít ta cảm thấy, theo thượng giới biểu hiện xem, Tiết Tử Khiêm còn không có bọn hắn lợi hại. Hừ, đừng nói chuyện, Bách Hoa Tông bên kia tựa hồ tại sắp xếp người tuyển. Trong tiếng nghị luận, Diệp Minh ánh mắt rơi vào bên cạnh Tiết Tử Khiêm trên thân. "Tiểu Tiết Tử, nếu không trận này ngươi ra sân a?" "Ta ra sân." Tiết Tử Khiêm nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Không phải hắn không nguyện ý, mà là hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tuy nhiên hắn đã tu luyện Diệp Minh cho vương cấp võ kỹ, nhưng đối mặt Văn Tiểu Tuyệt, chỉ là vương cấp võ kỹ, tựa hồ có chút không đáng chú ý. "Đại sư Minh, nếu không ngươi ra sân đi, Văn Tiểu Tuyệt tam hiểu nhất kiếm đạo, ta không phải đối thủ của hắn a." Tiết Tử Khiêm trầm ngâm chỉ chốc lát, cười khổ nói. "Hắn cùng kiếm pháp a, không có việc gì, bản bảo bảo có chú ý." Diệp Minh sau khi nghe được, không cho là đúng phất phất tay. Chợt, hắn móc ra một quyển sách, hướng phía Tiết Tử Khiêm ném tới. "Đây là Đao Pháp Sách Kỹ Năng, ngươi ăn nó đi." Tiết Tử Khiêm tiếp nhận Đao Pháp Sách Kỹ Năng, sắc mặt lộ ra một tia ý mừng. Vừa mới Liêu Phỉ Phỉ ăn xong thư pháp sách kỹ năng, lập tức liền có thể cùng thư đạo cường giả Trần Tuyên Vũ đối chiến, hơn nữa còn thoải mái nghiền ép đối phương. Lần này, hắn thu được Đao Pháp Sách Kỹ Năng, sợ không phải có thể thắng Văn Tiểu Tuyệt. Đao pháp chính là Tiết Tử Khiêm am hiểu nhất thủ đoạn. Chỉ bất quá, tư chất có hạn, Tiết Tử Khiêm đao đạo cảnh giới vẫn không có tiến vào cánh cửa. Nói cách khác, hắn luyện đao gần 20 năm, liền đao đạo bốn cảnh bên trong, cấp thấp nhất đệ nhất cảnh, rút đao đoạn tơ tầm cũng không có đạt tới. 3. Tiết Tử Khiêm không kịp chờ đợi vỗ sách kỹ năng. Sau một khắc, trong đầu hắn lập tức liền nhiều hơn vô số liên quan tới đao đạo trí nhớ. Rút đao đoạn tơ tầm tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Sau đó, đao của hắn đạo cảnh giới, thẳng phá đệ nhất cảnh, đạt tới đệ nhị cảnh rút đến tắt nước. Thật là lợi hại đao pháp sách kỹ năng. Tiết Tử Khiêm không biết, Diệp Minh từ chỗ nào làm đến kinh khủng như vậy sách kỹ năng, để cho tâm hắn dưới ngăn không được vì đó ngạc nhiên. "Tốt, ngươi đi thôi, tiểu Tiết Tử." Diệp Minh nhìn Tiết Tử Khiêm liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lần này, Tiết Tử Khiêm không do dự nữa, hắn đột nhiên đứng lên. "Đại sư Minh yên tâm, trận này ta tất thắng." Nói xong, Tiết Tử Khiêm đã khí thế ngẩng cao, nhảy vào võ tràng. Tiết Tử Khiêm bản thể cảnh giới không thấp, đạt đến thai tức cảnh thất trọng, so với Văn Tiểu Tuyệt tới cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, trước kia Tiết Tử Khiêm, bất kể là đao đạo cảnh giới, vẫn là phương diện vũ khí, đều không có sở trường tuyệt chiêu, bởi vậy tại các tông đệ tử trong mắt, Tiết Tử Khiêm chính là một hạng người bình thường. "Tiết Tử Khiêm, không nghĩ tới là ngươi a. Ngươi người thủ hạ này bại tướng, còn dám tiếp tục cùng ta đánh một trận. Xem ra, trận này ta thắng chắc." Văn Tiểu Tuyệt khi nhìn đến đối thủ là Tiết Tử Khiêm về sau, cảm thấy nhất thời đại hỉ. Nếu là Bách Hoa Tông đệ tử khác xuất chiến, Văn Tiểu Tuyệt thật đúng là sẽ có chút ít cấm kỵ, dù sao những Bách Hoa Tông đó đệ tử, đối với hắn mà nói thực sự quá lạ lẫm. Nhưng mà Tiết Tử Khiêm lại bất đồng, tại mấy tháng trước, Văn Tiểu Tuyệt còn cùng hắn so qua. Lúc đó trận kia giao đấu, Tiết Tử Khiêm thua thất bại thảm hại, vẻn vẹn tiếp nhận Văn Tiểu Tuyệt ba chiêu mà thôi. Cho nên, đối thủ này, đối với Văn Tiểu Tuyệt mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn nữa. Sĩ biệt ba ngày, làm lau mắt mà nhìn. "Văn Tiểu Tuyệt, ngươi khoác lác nói sớm." Tiết Tử Khiêm sĩ khí dâng cao, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Chương 967, phế phẩm, xuất đao a, ta có đại sư mình cho đao pháp sách kỹ năng, sẽ còn sợ ngươi Văn Tiểu Tuyệt. Câu nói này Tiết Tử Khiêm không có nói ra, chỉ là đang yên lặng thì thầm một lần. Nói khoác mà không biết ngượng. Văn Tiểu Tuyệt trên mặt bôi qua một tia cười lạnh. Mấy tháng trước, Tiết Tử Khiêm còn bị hắn đánh như con chó chết, hôm nay lại bắt đầu ngông cuồng rồi. Còn kéo cái gì sĩ biệt ba ngày, làm lau mắt mà nhìn, ta nhổ vào. Văn Tiểu Tuyệt thầm nghĩ lấy, biểu tình trên mặt càng khinh thường. Văn sư minh, cố lên. Đánh nổ Tiết Tử Khiêm, Trích Tinh lâu tất thắng, Văn sư minh tất thắng. Lật tay Trích Tinh, lật tay Trích Hoa, Văn sư minh nghiền ép Bách Hoa Tông, treo lên đánh Tiết Tử Khiêm. Văn sư minh bị vũ, để cho Tiết Tử Khiêm cái phế vật này nếm thử ngươi thiểm điện kiếm vi lực. Đống nhiên tầm đó, Trích Tinh lâu đệ tử bạo phát ra từng trận tiếng ồn ào. Một trận chiến này liên quan đến Trích Tinh lâu có thể hay không tiếp tục thu hoạch được bốn tông tư cách mấu chốt một trận chiến. Lúc trước luôn luôn mười phần an tĩnh Trích Tinh lâu đệ tử, nhịn không được bắt đầu là Văn Tiểu Tuyệt cổ vũ ủng hộ. Văn Tiểu Tuyệt khoe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Keng, tay hắn bung lên, trong tay thiểm điện kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ xéo Tiết Tử Khiêm, Văn Tiểu Tuyệt ngạo nghệ âm thanh vang lên. Phế phẩm, rút đao đi. Thanh âm của hắn bên trong mang theo tràn đầy khinh thường, cho dù ai cũng có thể nghe được. Một đám Bách Hoa Tông đệ tử nghe được đều nộ hỏa dâng lên. Ngươi Văn Tiểu Tuyệt cũng quá cuồng bạo đi, Tiết sư huynh tốt xấu là chúng ta Bách Hoa Tông hoạch tâm đệ tử, lại bị ngươi thẳng quát là phế phẩm. Tiết Tử Khiêm ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Là một người đều sẽ có tính khí. Hắn Tiết Tử Khiêm tuy nhiên luôn luôn ôn hòa, nhưng trước mắt Văn Tiểu Tuyệt đã trước mặt mọi người đem hắn mắng làm phế vật, đây quả thực là tại xích quả vũ nhục hắn. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Tiết Tử Khiêm trong tay trường đao ken một tiếng rút ra. Hôm nay một trận chiến này, ta muốn vì chính mình chính danh, ta muốn ta Bách Hoa Tông chính danh. Ta Tiết Tử Khiêm không phải phế phẩm, Bách Hoa Tông không phải yếu gà. Trường đao nơi tay, Tiết Tử Khiêm trong lòng đột ngột tuôn ra một cỗ hào hùng. Để cho ngươi ba đao. Văn Tiểu Tuyệt vẫn như cũ không có cầm Tiết Tử Khiêm để vào mắt. Thân xác của hắn cực kỳ ngạo nghễ, một bộ để cho ngươi cái này cặn bã ba chiêu, thì thế nào dáng vẻ. Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí. Không khách khí bốn chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Tiết Tử Khiêm trong tay trường đao thì đã trong nháy mắt hướng phía Văn Tiểu Tuyệt bổ tới. Suy suy, ác liệt tiếng xé gió đông nhiên vang lên, trường đao vạch phá bầu trời, tiếng xé gió hóa thành bén nhọn chói tai huyết dài. Ô, hàn quang lấp lóe, tiếng chân cửu tiêu không gì không phá, trường đao mang theo thế dễ như bỡn ầm ầm đánh rớt. Văn Tiểu Tuyệt đồng tử kịch liệt teo lại, cái phế vật này hắn lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi. Hắn một đao kia, ta nếu chỉ thuần né tránh, căn bản tránh không được. Tâm niệm chớp động ở giữa, Văn Tiểu Tuyệt nhấc tay một cái, trong tay thiểm địa kiếm hướng phía Tiết Tử Khiêm trường đao nên đón tiếp lấy. Đinh, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau đột ngột truyền ra. Tiết Tử Khiêm một đao kia bị cản lại, nhưng mà Văn Tiểu Tuyệt trên mặt cũng không tự giác hiện lên hai đoá ửng hồng. Hắn xuất nhĩ phản nhĩ, nói xong rồi làm cho đối phương ba chiêu, không nghĩ tới lúc này mới đao thứ nhất liền làm cho hắn không thể không xuất kiếm. Bốn phía các tông đệ tử nhất thời xôn xao một mảnh. Và Văn Tiểu Tuyệt mất lời, mất mặt ta làm không được, cũng không là nói mạnh nữa nha. Không nghĩ tới à, Tiết Tử Khiêm đao thứ nhất vậy mà liền đem Văn Tiểu Tuyệt ép không thể không phòng ngự, lần này có trò hay để nhìn. Ta có dự cảm trận này Văn Tiểu Tuyệt sẽ không dễ dàng chiến thắng. Chương 968, Thiểm Điện Kiếm. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Tiết Tử Khiêm giống như tựa như tiết trời đầu hạ, uống ly đá thủy tựa như thoải mái đến cực điểm. Hắn là cười chế nhạo nhìn chằm chằm Văn Tiểu Tuyệt nhìn thoáng qua, còn muốn cho ta ba chiêu sao? Văn Tiểu Tuyệt nghe vậy trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Ồn ào, cuối cùng thẹn quá thành giận, Văn Tiểu Tuyệt cũng không nói hoài tới cái gì ba chiêu ước hẹn, đưa tay chính là đâm ra một kiếm. Văn Tiểu Tuyệt tên hiệu Thiểm Điện Kiếm, ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh, kiếm pháp của hắn đúng là nhanh như thiểm điện. Rêu cận, một tiếng vang nhỏ truyền ra, chợt tràn đầy bạch quang nhấp nhoáng. Văn Tiểu Tuyệt kiếm giống như từ trên trời giáng xuống sấm sét, thẳng đến Tiết Tử Khiêm tim. Tiết Tử Khiêm thấy thế nâng đao chặn lại. Đinh đinh đinh, một chuỗi dài dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau trong nháy mắt vang lên. Đến cuối cùng thanh âm này cơ hồ liên thành một mảnh, đám người chỉ cảm thấy trong tai phản phất giống như là có một tiếng nổ lôi đột ngột nổ vang, giống như chấn động bọn hắn mảng nhị ông ông tác hưởng. T, các tông đệ tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố a, một cái này trong nháy mắt ở giữa Văn Tiểu Tuyệt chí ít đâm ra mấy chục kiếm, không phải mấy chục kiếm là 9981 kiếm. Thiểm Điện Kiếm Văn Tiểu Tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền a, tốc độ này trên đời này thật đúng là không có mấy người có thể đạt tới. So với Văn Tiểu Tuyệt càng làm cho ta khiếp sợ là Tiết Tử Khiêm, hắn thế mà toàn bộ đỡ được. Tiết Tử Khiêm làm sao bất thình lình trở nên lợi hại như vậy? Hắn không phải mấy tháng trước còn thảm bại cho Văn Tiểu Tuyệt sao? Bách Hoa Tông người có gì đó quái lạ, các ngươi không có phát hiện xuất chiến Bách Hoa Tông đệ tử từng cái đều trở nên lợi hại à? Bốn phía tiếng nghị luận vang lên lần nữa, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang kinh nghi thần sắc. Trích Tinh lâu trong trận doanh âm thanh trầm mặc lại. Văn Tiểu Tuyệt lợi hại nhất tuyệt kỹ bị Tiết Tử Khiêm đỡ được, cái này khiến không ít Trích Tinh lâu đệ tử trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn bắt đầu. Hôm nay Bách Hoa Tông đệ tử biểu hiện thực sự quá quỷ dị, mỗi người đều tựa như giống như là thoát thai hoàn cốt, làm cho người không thể tưởng tượng. Tương phản, Bách Hoa Tông trong trận doanh lại bắt đầu truyền ra tiếng hoan hô. Tiết sư minh, tốt, ta liền biết có đại sư minh tại, chúng ta Bách Hoa Tông tuyệt sẽ không bại bởi bất luận tông môn gì. Tiết sư minh, cố lên, tranh thủ đánh bại Văn Tiểu Tuyệt. Chúng ta Bách Hoa Tông không phải yếu gà. Nghe được Bách Hoa Tông đệ tử reo hò, toàn trường một mảnh im lặng. Hôm nay Bách Hoa Tông đệ tử biểu hiện, quả thật làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Chủ vị Ngôn Nặc trên mặt nổi lên tràn đầy ý mừng. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đại trưởng lão Đoan Mục Dịch liếc mắt, đã thấy Đoan Mục Dịch sắc mặt âm trầm, tựa hồ vô cùng khó chịu. Ngôn Nặc thấy thế, cảm thấy nhất thời xả được cơn giận. Nhìn ngươi lão gia hỏa này, còn dám hay không nói ta lại đàn Bách Hoa Tông. Kỳ trước thi đấu, Ngôn Nặc giữ gìn Bách Hoa Tông cử động, đều sẽ chịu đến Đoan Mục Dịch loại trưởng lão đường phe chỉ trích, mỗi lần đều để hắn có chút chật vật. Cho nên, hôm nay Bách Hoa Tông biểu hiện, quả thực để cho hắn có chút dương mi thổ khí. Một bên Phi Hà phái đặc sứ, hơi có chút kinh ngạc nói ra, trong truyền thuyết Bách Hoa Tông không phải cực kỳ suy nhược, bây giờ xem ra, nghe đồn làm không là thật à. Nghe được Ngô đặc sứ lời nói, Đoan Mục Dịch sắc mặt càng khó nhìn lên. Một đám đi vận cứt chó đàn bà. Đoan Mục Dịch phiền muộn phía dưới, cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, phát tiết trong lòng bất mãn. Giữa sân, Văn Tiểu Tuyệt thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm điện kiếm, thậm chí ngay cả Tiết Tử Khiêm lông tóc đều không làm bị thương. Cái này khiến Văn Tiểu Tuyệt nhất định không thể tin được sự thật này. Chương 969, Bách Hoa Tông, Hàm Ngư Phiên thân tại mấy tháng trước, Tiết Tử Khiêm còn thảm bại tại Văn Tiểu Tuyệt một chiêu này phía dưới. Lúc đó, Tiết Tử Khiêm chỉ ngăn cản hắn tầm 10 kiếm, liền hoàn toàn bị mang rối loạn tiết tấu. Cuối cùng Tiết Tử Khiêm thân trúng hơn 20 kiếm, thổ huyết quy xuống, này mới khiến Văn Tiểu Tuyệt thản nhiên thu tay lại. Tại một trận chiến kia bên trong, Văn Tiểu Tuyệt một hơi tầm đó, chỉ đâm ra 36 kiếm. Hôm nay, hắn tại trong nháy mắt ở giữa, đâm ra 81 kiếm, có thể nói là đã sử xuất toàn bộ thực lực. Nhưng là Tiết Tử Khiêm biểu hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn 81 kiếm, vậy mà đều bị đỡ được. Văn Tiểu Tuyệt cảm thấy căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Cái gọi là thiểm điện kiếm, không gì hơn cái này. Lúc này, Tiết Tử Khiêm âm thanh chậm rãi vang lên. Văn Tiểu Tuyệt nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Tiết Tử Khiêm cái này đại phế vật, vậy mà tại trào phúng hắn. Ngươi thiểm điện kiếm, ta đã linh giáo, như vậy hiện tại giờ đến phiên ngươi. Văn Tiểu Tuyệt, tiếp ta một đao. Tiết Tử Khiêm khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên. Sau đó, chậm rãi rơi xuống. Một đao kia, tốc độ không nhanh, thậm chí ở trong mắt người ngoài, như ốc sên đồng dạng chậm chạp. Nhưng rơi ở trong mắt Văn Tiểu Tuyệt, lại hoàn toàn khác nhau. Văn Tiểu Tuyệt hai mắt, trong nháy mắt trừng lớn, trên trán ngăn không được dịn ra từng kia mồ hôi lạnh. Ngạc nhiên phía dưới, hắn bật thốt lên kinh hô. Rút đao đoạn thủy, đao đạo đệ nhị cảnh. Đặt tới đao đạo đệ nhị cảnh, rút đao đoạn thủy về sau, đao pháp liền bắt đầu chú trọng hơn thế. Cho nên, Tiết Tử Khiêm một đao kia, ở trong mắt Văn Tiểu Tuyệt, hoàn toàn là mang theo Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế, hướng hắn đánh tới. Không sai, chính là rút đao đoạn thủy. Tiết Tử Khiêm ngạo nghễ trả lời. Âm thanh truyền ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Tiết Tử Khiêm phê vật này, vậy mà lĩnh ngộ đao đạo đệ nhị cảnh giới? Cái này sao có thể? Nghĩ không ra à, thật nghĩ không ra à, vạn năm hạng chót Tiết Tử Khiêm, bây giờ cũng là nhất phi trùng tiên. Rút đao đoạn thủy, đây chính là cùng kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí tung hành, là một cấp bậc cảnh giới, Tiết Tử Khiêm có thể đạt tới rút đao đoạn thủy trình độ, ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Về sau không thể lại đem Tiết Tử Khiêm xưng là phế vật, hắn là thiên tài, không nghi ngờ chút nào thiên tài. Tại nghe quan giới, đao tu so với kiếm tu, đối lập ít hơn, bởi vậy tại đao đạo trong cảnh giới, có thể đột phá đến rút đao đoạn thủy tầng thứ, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Tiết Tử Khiêm tại chừng 20 tuổi, có thể đạt tới cảnh giới này, tuyệt đối được gọi là đỉnh cấp thiên tài. Chủ bị Phi Hà Tông Nô đặc sứ đã kích động đứng lên. Thần sắc hắn mừng rỡ, khoa tay múa chân. Làm phụ trách nghe quan giới đặc sứ, hắn địa bàn quản lý tông môn, có thể xuất hiện một cái như vậy thiên tài, công lao của hắn chạy sao? Tốt tốt tốt, tốt một cái Bách Hoa Tông, coi là thật làm bản sứ lau mắt mà nhìn. Nô đặc sứ vê râu cười dài, vui vô cùng. Nô Nặc cũng là một mặt vui mừng, hắn dương dương đắc ý phủi Đoan Mục Dịch liếc mắt. Nhìn ngươi lão gia hỏa này, còn dám nói bản tông chủ thiên vị Bách Hoa Tông không? Đoan Mục Dịch loại hòa hợp tông trưởng lão, từng cái im lặng không nói, thần sắc âm tình bất định. Thất sách, không nghĩ tới Bách Hoa Tông, vậy mà có thể hàm ngư phiên thân. Đoan Mục Dịch trong lòng, không có từ trước đến nay hiện lên một chút hối hận. Sớm biết Bách Hoa Tông có thể xuất hiện nhân tài bậc này, hắn cần gì phải luôn luôn ghét bỏ Bách Hoa Tông đây. Võ tràng bên trong, Tiết Tử Khiêm đao đã rơi xuống. Cong. Văn Tiểu Tuyệt thật thà giơ kiếm chặn lại, đao tuy nhiên bị ngăn lại, nhưng đao thế lại như cũ không giảm. Tiết Tử Khiêm đao mang theo Thái Sơn áp đỉnh vậy lực lượng, ầm ầm ép xuống. Bịch. Cương đại lực lượng, cầm Văn Tiểu Tuyệt trong nháy mắt đè quỳ giảm xuống đất. Chương 970, Trích Tinh lâu bị loại ta thua. Văn Tiểu Tuyệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, nạo khí toàn bộ tiêu tán. Trước kia bại tướng dưới tay, hôm nay lại đem hắn đè không ngóc đầu lên được. Soát. Tiết Tử Khiêm rút về trường đao, lạnh nhạt nhìn Văn Tiểu Tuyệt liếc mắt. Thoải mái. Thật sự là niềm vui tràn trề. Ngày xưa thảm bại cho Văn Tiểu Tuyệt kinh lịch trải qua, tại Tiết Tử Khiêm trong lòng, theo gió mà đi, rốt cuộc không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn cùng Văn Tiểu Tuyệt ở giữa chiến lệnh sẽ càng kéo càng xa. Văn Tiểu Tuyệt từ nay về sau đã không có tư cách cùng hắn Tiết Tử Khiêm làm đối thủ. Hắn Tiết Tử Khiêm đối thủ sẽ biến thành Phương Lệnh Thu, Sở Kinh Vũ loại siêu cấp thiên tài. Nếu không có đại sư mình, ta Tiết Tử Khiêm làm sao có thể có hôm nay? Càng là như thế, Tiết Tử Khiêm đối với Diệp Mạnh càng phát ra cảm kích. Nếu không phải Diệp Mạnh cho hắn một bản đao pháp sách kỹ năng, hắn làm sao có khả năng sẽ lãnh ngộ đao đạo đệ nhị cảnh giới? Lại thế nào có thể sẽ đánh thắng Văn Tiểu Tuyệt? Thu hồi ánh mắt về sau, Tiết Tử Khiêm không tiếp tục để ý, vẫn như cũ còn quỳ rạp xuống đất Văn Tiểu Tuyệt. Hắn ngạo nghễ đứng, nhìn chung quanh toàn trường. Ta Tiết Tử Khiêm không phải phế phẩm, Bách Hoa Tông càng không phải là yếu gà. Trong trẻo âm thanh truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Cùng lúc đó, Bách Hoa Tông đệ tử trong nháy mắt hoan hô. Không ít cảm tính Bách Hoa Tông đệ tử càng là ôm thành một đoàn, không tiếng động nức nở. Đã liên tục mười mấy giới bốn tông thi đấu, Bách Hoa Tông cũng là thảm bại mà về. Mỗi một lần, các nàng đều trở thành những tông môn khác trò cười. Hôm nay, các nàng cuối cùng có thể dương mi thổ khí một lần. Loại cảm giác này, thật tốt. Bất quá, Bách Hoa Tông có thể có hôm nay, ai cũng biết, công lao là của ai. Sở hữu Bách Hoa Tông đệ tử đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Đại sư Minh Bạch Thuế, đại sư Minh Vì Vũ, đại sư Minh Manh Manh Đát, yêu yêu đát. Vừa bộn âm thanh ủng hộ liên tiếp. Hiện trường các tông đệ tử nghe được không hiểu ra sao, buồn bực không thôi. Bách Hoa Tông đại sư Minh không phải Tiết Tử Khiêm sao? Tiết Tử Khiêm cùng Manh Manh Đát có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Với lại những này Bách Hoa Tông đệ tử ánh mắt vì sao rơi vào cái này tiểu thí hại trên thân? Những cái kia hoàn toàn không hiểu Diệp Minh người, tự nhiên là trăm bề không hiểu được. Ồn ào náo động một lát sau, Kim Bất Tiếm xuất hiện lần nữa tại võ tràng bên trong. Lần này, nguyên bản đối với Bách Hoa Tông rất không chào đón Kim Bất Tiếm, cũng không thể không đối Bách Hoa Tông biểu hiện khách khí. Chúc mừng Tiết Tử Khiêm, chúc mừng Bách Hoa Tông, bây giờ Bách Hoa Tông liên thắng 5 tràng, tích lũy thu hoạch được tích phân 15 phân. Nghe được Kim Bất Tiếm lời nói, Bách Hoa Tông trong trận doanh vang lên tiếng hoan hô to lớn. Kim Bất Tiếm thấy thế, cười cười. Chờ đến Bách Hoa Tông đệ tử tiếng hoan hô sau khi dừng lại, hắn mới thản nhiên tiếp tục nói: "Như vậy, đón lấy lại giờ đến phiên Cửu Tuyệt Cốc bắt đầu lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Lần này, Cửu Tuyệt Cốc tiếp tục lựa chọn khiêu chiến Bách Hoa Tông, vẫn là làm tuyển đối thủ, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi." Theo Kim Bất Tiếm tiếng nói rơi xuống, Cửu Tuyệt Cốc đám người trong nháy mắt trầm mặc lại. Toàn trường bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Nếu là Cửu Tuyệt Cốc, y nguyên vẫn là lựa chọn khiêu chiến Bách Hoa Tông, chỉ cần Bách Hoa Tông thắng được 3 trận giao đấu bên trong tùy ý một trận, đều muốn thủ hộ 4 tông vị trí. Kể từ đó, Cửu Tuyệt Cốc cùng Trích Tinh Lâu cầm triệt để mất đi tiến giai 4 tông tư cách. Đương nhiên, Trích Tinh Lâu liên tục đánh bại 3 trận, đã bị đá xuất cục, phía sau bọn họ 2 trận giao đấu cũng không cần lại so với. Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ trên mặt cũng bôi qua một vẻ khẩn trương thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Cửu Tuyệt Cốc đệ nhất thiên tài Tử Mạt Nhi. "Mạt Nhi, ngươi do quyết định đi." Chương 971, thay đổi mục tiêu. Tử Mạt Nhi nghe vậy, trầm mặc chốc lát. "Thay đổi mục tiêu, lựa chọn Vạn Kiếm Tông." Đột ngột tầm đó, Tử Mạt Nhi thanh lệ tiếng vang lên. Một đám Cửu Tuyệt Cốc đệ tử sau khi nghe được, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, bọn hắn thực tình không muốn lại theo Bách Hoa Tông dây dưa tiếp. Năm nay Bách Hoa Tông đệ tử, quả thực quá cổ quái, nói các nàng mạnh, cũng chưa chắc mạnh tới đâu, nhưng các nàng lại vẫn cứ mỗi một trận đều thắng. Cái này không khỏi không để cho người ta đáng giá nghĩ sâu xa. Cho nên, Tử Mạt Nhi tạm thời thay đổi mục tiêu, ngược lại để cho Cửu Tuyệt Cốc các đệ tử đều buông lòng xuống. Vạn Kiếm Tông tuy mạnh, nhưng so với bọn hắn Cửu Tuyệt Cốc cũng mạnh hữu hạn. Nhất là Vạn Kiếm Tông đệ nhất nhân Phương Lệ Thu, so với Tử Mạt Nhi phải kém xa. Tốt, tất nhiên Mạt Nhi làm ra quyết định, như vậy chúng ta liền đem mục tiêu đặt ở Vạn Kiếm Tông trên thân. Đón lấy cái này 3 trận chiến, cực kỳ trọng yếu, mỗi một trận chúng ta cũng không thể có thất bại, nếu không lại đem bỏ lỡ năm nay tiến giai cơ hội. Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói ra. Dừng một chút, Cửu Tuyệt Cốc cốc chủ nói lần nữa: "Mạt Nhi, ngươi an bài xuất chiến nhân tuyển." Từ Mạt Nhi nghe vậy, khẽ mút cằm. Chợt, ánh mắt của nàng rơi vào hai tên Cửu Tuyệt Cốc đệ tử trên thân. "Giang Tư Bác, Lang Nguyên Gia, trước 2 trận 2 người các ngươi xuất chiến." "Vâng, đại sư tỷ." Giang Tư Bác cùng Lang Nguyên Gia trầm giọng đáp. Cửu Tuyệt Cốc có Cửu Tuyệt danh xưng, là chỉ 9 cái lưu phái. Phân biệt là Cầm, Kỳ, Thư, Họa, Thơ, Ý, Điệ, Độc, Đan, Võ. Cái này 9 cái lưu phái, Cửu Tuyệt Cốc toàn bộ am hiểu, tại toàn bộ nghe bằng giới, cũng coi là riêng một mặt cờ. Trong đó, loại trừ Tử Mạt Nhi có được vạn pháp toàn thông thiên phú, sở hữu lưu phái đều tinh thông ở ngoài, đệ tử khác, nhưng đều là tất cả am hiểu một cái lĩnh vực. Tam Tư Bác am hiểu cờ đạo, Lang Nguyên Gia am hiểu hòa đạo, hai người bọn họ cũng là một bên trong nhân tài kiệt xuất, tại toàn bộ nghe quan giới, cũng coi như lừng lẫy nổi danh, danh tiếng không có chút nào kém Thất Kiếm Bát Thiếu Thập Tam Ưng. "Trận đầu, để ta đi." Tam Tư Bác đứng dậy, chậm rãi đi vào võ tràng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tam Tư Bác trên thân. Bọn hắn muốn biết, Tam Tư Bác sẽ hay không tiếp tục khiêu chiến Bách Hoa Tông. Nếu thật là nếu như vậy, Bách Hoa Tông cũng coi là sáng tạo ra một cái bị khiêu chiến số lần nhiều nhất ghi chép. "Tang Tư Bác, lựa chọn đối thủ của ngươi." Kim Bất Tiếm âm thanh vang lên. Tang Tư Bác nghe vậy, hít sâu một hơi. "Ta lựa chọn khiêu chiến Vạn Kiếm Tông." Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người vì đó sửng sở. Nhất là Vạn Kiếm Tông trên dưới, càng là không hề nghĩ ngợi đến. "Cái gì? Hắn khiêu chiến chúng ta Vạn Kiếm Tông?" Tang Tư Bác hắn suy nghĩ không có động kinh a. "Dựa vào cái gì muốn khiêu chiến chúng ta Vạn Kiếm Tông? Bọn hắn coi như không muốn cùng Bách Hoa Tông đánh, vậy cũng có thể lựa chọn Minh Địa Tông, Lạc Cư Tông, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn chúng ta Vạn Kiếm Tông? Hừ, lại đem chúng ta Vạn Kiếm Tông trở thành quả hờ mềm, một hồi muốn các ngươi để mắt. Người nào xuất chiến?" Tang Tư Bác khó đối phó, Thất Kiếm giới đệ tử, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vạn Kiếm Tông xôn xao một mảnh, hiển nhiên bọn hắn đối với Tang Tư Bác lựa chọn có chút không thể nào hiểu được. Theo đạo lý, Cửu Tuyệt Cốc hẳn là tiếp tục khiêu chiến Bách Hoa Tông mới là, dù sao Bách Hoa Tông bên ngoài thực lực yếu nhất. Vạn Kiếm Tông tông chủ Công Tôn Lăng trên mặt tuôn ra một cỗ tức giận. Kiếm Thánh truyền nhân Phương Lệ Thu càng là khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Mặc cho ai bị người coi là quả hờ mềm, khẳng định đều không thể tiếp nhận, huống chi luôn luôn đều tự xưng là cường đại Vạn Kiếm Tông. Một lát sau, Phương Lệ Thu âm thanh vang lên: "Lâm Dật, ngươi xuất chiến." Chương 972, cái này Lâm Dật là phế phẩm Lâm Dật danh xưng Phong Lôi kiếm, tại thất kiếm bên trong cũng coi là nhân vật hết sức mạnh. Nhưng Công Tôn Lăng trên mặt cũng là hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn không coi trọng Lâm Dật. Tuy nhiên Lâm Dật đã đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí tung hành, nhưng mà Lâm Dật cũng chỉ bất quá là mới vào đệ nhị cảnh thôi. Ngày đó, Lâm Dật cùng Diệp Minh một trận chiến, thua thất bại thảm hại, Công Tôn Lăng liền biết, Lâm Dật lĩnh ngộ kiếm khí tung hành, bất quá là một chút gia lông, căn bản cũng không phải là chân chính kiếm khí tung hành. Nhưng mà Phương Lệnh Thu lại như cũ an bài Lâm Dật xuất chiến, hiển nhiên là bởi vì Lâm Dật là hắn đáng tin tâm phúc. Phương Lệnh Thu, ngươi lại đem bốn tông thi đấu xem như trò đùa, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Công Tôn Lăng nhìn chằm chằm Phương Lệnh Thu nhìn thoáng qua, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Vạn Kiếm Tông bên trong, tông chủ nhất hệ cùng kiếm thánh nhất hệ, nội đấu cực kỳ lợi hại, cũng sắp có thể sánh ngang Hỏa Hợp Tông. Bốn tông thi đấu là thuộc về thiên tài đệ tử giữa giao phòng, Công Tôn Lăng một phái hệ này người, hoàn toàn không chen lời vào, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lệnh Thu tùy ý an bài. Đại sư Minh, cái này Lâm Dật lúc trước đánh với ngươi qua, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng Tang Tư Bác sao? Bạch Hoa Tông trận doanh bên trong, Thiết Tử Khiêm nhịn không được hướng phía Diệp Minh hỏi. Đệ tử khác nghe vậy, cũng đều hiếu kỳ không thôi. Như đơn thuần nói chuyện thanh danh, Phong Lôi kiếm Lâm Dật tên tuổi, muốn càng thêm vang dội một chút, nhưng Tang Tư Bác nhưng cũng không thể khinh thường. Cái này Lâm Dật là phế phẩm. Diệp Minh mài mài răng nẹo, quyết miệng nói ra. Ngày đó Lâm Dật cùng hắn một trận chiến, nhìn thấy hắn sử xuất kiếm tâm thông minh, lập tức liền bị hù nhận thua, đây không phải phế phẩm là cái gì? Cho nên Diệp Minh không có chút nào nhìn kỹ Lâm Dật. Quả nhiên, Lâm Dật tên tuổi tuy nhiên vang dội, nhưng đụng phải cờ đạo cảnh giới đã đạt tới đệ nhị cảnh đặt cờ thành cục Tang Tư Bác, cũng là không đáng chú ý. Tang Tư Bác mỗi một con cờ đều có thể triệu hồi ra một cái linh kết thúc, có thể xương vô cùng vô tận. Lâm Dật tại đánh chết 10 cái linh kết thúc về sau, cuối cùng bị miễn cưỡng đã tiêu hao hết trong cơ thể linh khí, thua trận. Phương Lệnh Thu sau khi thấy, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Dật thất bại. Phế phẩm. Hận hận mắng một câu về sau, Phương Lệnh Thu quay đầu nhìn về phía thất kiếm bên trong trọng kiếm Thiết Liêm. Nếu là Cửu Tuyệt Cốc vẫn như cũ khiêu chiến chúng ta, trận tiếp theo ngươi xuất chiến. Thiết Liêm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trọng kiếm Thiết Liêm, trong tay một thanh cự kiếm, đạt đến 3800 cân, mỗi một chiêu mỗi một thế, cũng là thế như bô lôi, vô cùng kinh khủng. Người này tại thất kiếm bên trong, bài danh thứ hai, gần với một kiếm Giang Dương. Bởi hắn xuất chiến, Phương Lệnh Thu rất yên tâm. Một lát sau, Cửu Tuyệt Cốc ra sân lang nguyên ra, không ra ngoài dự liệu vẫn như cũ lựa chọn bạn kiếm tông. Lần này đám người cảm thấy đã có chuẩn bị, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bất quá, Minh Điện Tông, Lạc Cực Tông đệ tử, cũng là âm thầm hưng phấn lên. Cửu Tuyệt Cốc đã thắng một trận, nếu là một trận chiến này tiếp tục thắng được, rất có thể Vạn Kiếm Tông sẽ bị đá ra bốn tông liệt kê. Bởi vì, Cửu Tuyệt Cốc trận thứ 3 nhân tuyển, nhất định là Tử Mạt Nhi. So với Tử Mạt Nhi, Phương Lệnh Thu coi là một hàng. Cho nên, cái này trận thứ 2 là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Làm trọng kiếm Thiết Liêm xuất hiện ở võ tràng về sau, các tông người đều kinh ngạc không thôi. Theo bọn hắn phỏng đoán, trận này Vạn Kiếm Tông hẳn là bởi Phương Lệnh Thu tự mình xuất chiến mới phải. Dù sao, Vạn Kiếm Tông chỉ cần thắng được một trận, Cửu Tuyệt Cốc liền đem mất đi tiến giai tư cách. Nghe quang giới mặc dù không có điển kỵ tái mã cố sự, nhưng phía dưới tứ đối đầu tứ loại này nên ngang tránh ngăn sách lược, nhưng cũng rộng rãi người biết, chẳng lẽ Phương Lệnh Thu không có cân nhắc đến điểm ấy. Chương 973, đã ra bốn tông Phương Lệnh Thu sắc mặt âm tình bất định, hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Khi biết do Cửu Tuyệt Cốc là Lang Nguyên gia xuất chiến dưới tình huống, hắn thế mà không có lựa chọn đích thân xuất chiến. Ôi, Vạn Kiếm Tông trận doanh bên trong, truyền ra một mảnh thở dài âm thanh. Bọn hắn trận thứ hai lại thất lợi, trọng kiếm Thiết Liêm bại hoàn toàn cho Cửu Tuyệt Cốc họa tu Lang Nguyên gia. Trên thực tế, nói chuyện thực lực, Thiết Liêm chưa chắc sẽ bại bởi Lang Nguyên gia. Nhưng tức là, Lang Nguyên gia công kích thủ đoạn, vừa bạn kiểm chế danh xưng đại xảo bất công trọng kiếm Thiết Liêm. Trận này, Vạn Kiếm Tông thua phiền muộn tới cực điểm. Không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử cảm thấy đã âm thầm trách móc lên Phương Lệnh Thu tới. Nếu không phải Phương Lệnh Thu quá mức khinh thường, bọn hắn thì đâu đến nổi rơi xuống hiện tại loại này lúng túng trình độ. Ha ha ha, chết cười ta, lần này Phương Lệnh Thu sợ rằng phải tự chói mình. Ai nói không phải, trận thứ 3 Cửu Tuyệt Cốc nhất định là Tử Mạt Nhi xuất chiến, Phương Lệnh Thu nhất định phải thua. Phía dưới tứ đối đầu tứ, đạo lý này ta đều hiểu, Phương Lệnh Thu không thể không biết ta. Hắn không phải không biết rõ, hắn là quá tự cho là, hắn cho là mình là cùng Tử Mạt Nhi một cái cấp bậc, chưa chắc sẽ thua. Các tông đệ tử, tiếng chê cười liên tiếp vang lên. Hôm nay Vạn Kiếm Tông đã lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Bọn hắn chỉ cần lại thua rơi một trận, liền bị Cửu Tuyệt Cốc thay vào đó, loại tình huống này, sợ rằng đều không dự liệu được. Dù sao, bất kể là ai, đều sẽ coi là Bách Hoa Tông sẽ bị Cửu Tuyệt Cốc thay thế, nhưng người nào muốn sau cùng Vạn Kiếm Tông, lùi bước Bách Hoa Tông theo gót. Cửu Tuyệt Cốc trong trận doanh, một mảnh vui mừng. Bọn hắn Cửu Tuyệt Cốc, tiến giai bốn tông liệt kê, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Ai cũng sẽ không cho là, sau cùng một trận đại sư tỷ Tử Mạt Nhi sẽ bị thua, dù là đối thủ của nàng là Phương Lệnh Thu. Không nghĩ tới à, cuối cùng này một trận, lại là Phương Lệnh Thu cùng Tử Mạt Nhi ở giữa quyết đấu. Thiết Tử Khiêm cười tủm tỉm nói ra, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Minh cũng là không để ý Thiết Tử Khiêm, hắn nghiến nghiến răng, nói: "Không cần phải để ý đến bạn Kiếm Tông, cái kia Phương Lệnh Thu cũng là phế phẩm, bọn hắn nhất định phải thua. Tiếp đó, chúng ta liền nên chuẩn bị bốn tông tỷ thí, bốn tông thi đấu lúc, bạn bảo bảo tự mình ra sân. Bốn tông thi đấu, không hạn chế mỗi cái đệ tử ra sân số lần, bởi vậy Diệp Minh mới có này nói một chút. Hắn chuẩn bị ôm đồn Bách Hoa Tông sở hữu giao đấu, bảo đảm Bách Hoa Tông có thể lấy đệ nhất." Thiết Tử Khiêm các cái khác đệ tử nghe vậy, cũng không có nhiều lời,
đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Ngay tại Diệp Minh đang khi nói chuyện, trong sân Vương Lệnh Thu cùng Tử Mạt Nhi hai người đã phân ra được thắng bại tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, danh xưng kiếm thánh truyền nhân, nghe quang giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, kiếm pháp cao thâm nhất Vương Lệnh Thu, bại hoàn toàn cho Tử Mạt Nhi, thua thất bại thảm hại. Kết quả vừa ra, Vạn Kiếm Tông trận doanh bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn thế mà bị đá ra bốn tông liệt kê, biến thành bất nhập lưu tông môn. Vạn Kiếm Tông tông chủ Công Tô Lăng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Vương Lệnh Thu, hận không thể tươi sống đem Vương Lệnh Thu xé nát. Nếu không phải cái này Vương Lệnh Thu, bọn hắn Vạn Kiếm Tông thì đâu đến nổi, rơi xuống trình độ này. Hòa Hợp Tông tả sứ Tần Xuyên Nguyên, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn thiếp thất là Công Tôn Lăng muội, hắn cùng Vạn Kiếm Tông tầm đó, quan hệ có chút thân cận. Lần này, Vạn Kiếm Tông bị đá ra bốn tông liệt kê, đối với hắn mà nói, cũng là phiền muộn đến cực điểm. Đáng chết Vương Lệnh Thu. Tần Xuyên Nguyên thầm mắng một tiếng, tâm tình càng phiền muộn. Chương 974, tiểu hài này là đến khôi hài a, hơi chuyện nghỉ dưỡng sức một lát sau, bốn tông thi đấu chính thức kéo ra màn che. Minh Điện Tông, Lạc Cử Tông, Bạch Hoa Tông, cùng với Tân Tần bốn tông, Cựu Tuyệt Cốc, cái này bốn cái tông môn tầm đó, cầm tiến hành kịch liệt chiến đấu, cho đến quyết ra bốn tông đứng đầu. Bốn tông thi đấu chính thức bắt đầu, lần trước hạng chót Bạch Hoa Tông lên đài lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Kim Bất Tiếm đi vào võ tràng, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Bạch Hoa Tông trận doanh. Không biết Bạch Hoa Tông lại là do ai bỏ ra chiến, các nàng trong học trò nồng cốt mạnh nhất Tiết Tử Khiêm đã xuất chiến qua, chẳng lẽ còn có càng mạnh người hay sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết, Bạch Hoa Tông cùng khiêu chiến tông môn nào? Cựu Tuyệt Cốc, vẫn là Lạc Cử Tông. Mặc kệ Cựu Tuyệt Cốc, vẫn là Lạc Cử Tông, thực lực đều còn mạnh hơn Bạch Hoa Tông. Lời tuy như thế, nhưng cái này một lần Bạch Hoa Tông, quả thực có chút quỷ dị, kết quả lại là khó mà nói. Các tông đệ tử cảm thấy vẫn như cũ không quá nhìn kỹ Bạch Hoa Tông, tuy nhiên Bạch Hoa Tông phía trước mấy trận, biểu hiện có chút không sai. Chỉ có lúc trước tiến đến Băng Sơn Cốc những người kia mới biết được Bạch Hoa Tông bên trong còn giấu một người vô cùng là khủng bố nhân vật, Diệp Minh. Có phải hay không là Diệp sư huynh xuất chiến? Lục Ưng Ngô dục phòng, nhỏ giọng hướng phía Kim Ưng Lý Tiêu Văn hỏi. Lý Tiêu Văn không có trả lời, nhưng ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Hai người bọn họ xem như Minh Điện Tông bên trong, đối Diệp Minh hiểu rõ nhất người, chỉ bất quá Minh Điện Tông trên dưới, ai cũng không tin lời của bọn hắn. A, nha nha, đến viên bản bảo bảo ra sân. Diệp Minh mài mài răng nẹo, thản nhiên đứng lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở võ tràng bên trên. T. To lớn hít vào khí lạnh âm thanh, trong nháy mắt vang lên. Diệp Minh chiêu này, quả thực sợ sãi đến đám người. Bọn hắn ai cũng không thấy rõ Diệp Minh rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Minh thì đã xuất hiện ở võ tràng bên trên. Kim lao đầu, bản bảo bảo lựa chọn khiêu chiến Lạc Cử Tông. Ngại thanh mãi khí đồng âm vang lên, để cho mọi người nhất thời vì đó sức sở. Cái này Bạch Hoa Tông tiểu hải tử, thế mà không có lựa chọn khiêu chiến Cửu Tuyệt Cốc, ngược lại lựa chọn thực lực mạnh hơn Lạc Cử Tông. Tiểu hài này hồ đồ rồi sao? Hắn vì sao không tuyển chọn Cửu Tuyệt Cốc? Ai biết ta, năm nay Bạch Hoa Tông cổ cổ quái quái, hiện tại lại toát ra một cái tiểu thí hải, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào? Kỳ quái, tiểu hài này rốt cuộc là người nào, vì sao chưa từng nghe nói qua Bạch Hoa Tông có như thế nhân vật số 1? Nghe nói là Bạch Hoa Tông năm nay thủ tịch đại đệ tử, thay thế Tiết Tử Khiêm địa vị, muốn đến có chút bản sự à? Phốc phốc, một cái tiểu thí hải có thể có năng lực gì, hắn sợ không phải Bạch Hoa Tông tông chủ con riêng à? Huyên náo tiếng nghị luận liên tiếp. Lạc Cực Tông bên này nhân tuyển còn chưa chọn lựa được, Diệp Minh âm thanh lại đã vang lên. Đúng rồi, Lạc Cực Tông người cùng lên đi, bản bảo bảo cũng lười một trận đánh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Hoa Tông cái này tiểu thí hải, thế mà cuồng vọng đến trình độ này. Tiểu hài này không phải đến khôi hài a? Một người khiêu chiến toàn bộ Lạc Cực Tông, thua thiệt hắn nói ra được. Giám định hoàn tất, cái này tiểu thí hải chính là đến khôi hài, có khả năng Bạch Hoa Tông biết mình không có cách nào thắng, cố ý dạng này thua trận, trên mặt mũi cùng đẹp mắt một chút. Cái rắm, Bạch Hoa Tông còn có thể có cái gì mặt mũi? Các nàng không phải đã sớm thua quen thuộc sao? Mọi người trong tiếng nghị luận, Lạc Cực Bát thiếu bên trong loại trừ Trương Mặc Nhiên ở ngoài, bảy người khác, tất cả đều thông một tiếng đứng lên. Chương 975, nghiền ép Trương Mặc Nhiên biết rõ Diệp Minh lợi hại, nhưng người khác nhưng lại không biết. Tốt, chỉ mấy người các ngươi vớ ba vớ vẩn đi, lên mau cùng bản bảo bảo đánh. Diệp Minh tay nhỏ một chỉ Lạc Cực Thất thiếu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Làm trọng tài Kim Bất Tiếm, bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng run lên mấy lần. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Minh là đùa giỡn, hiện tại xem ra lại là thật. Cái này gọi là Diệp Minh tiểu hải tử, thật muốn duy nhất một lần khiêu chiến Lạc Cực Tông đám người. Bất quá này dạng khiêu chiến, tuy nhiên chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng lại vẫn như cũ phù hợp bốn tông thi đấu quy tắc. Suy nghĩ một chút về sau, Kim Bất Tiếm âm thanh vang lên. Lạc Cực Tông bị khiêu chiến người nhanh chóng lên đài, nếu không lấy bỏ quyền nói chuyện. Lạc Cực Thất thiếu nghe vậy, mà tâm trầm, đi vào võ tràng. Xỉ nhục. Bọn hắn cảm thấy vạn phần xỉ nhục. 1, 2, 3, bản bảo bảo đánh nha. Lạc Cực Thất thiếu vừa mới đứng vững, Diệp Minh âm thanh thì đã vang lên. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một trận dày đặc bắn phá âm thanh liền lại truyền ra. Cốc cốc cốc. Ánh lửa bắn ra bốn phía, khói lửa tràn ngập. Lạc Cực Thất thiếu thấy thế, nhất thời giật mình nảy người. Bọn hắn thậm chí cũng còn không phản ứng kịp, tiểu hài này liền đã đánh rồi. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt ở chỗ, tiểu hài này toàn thân vậy mà tại bốc hỏa, với lại hắn bắn ra đến, rốt cuộc là cái gì? Kim Bất Tiếm lảo đảo một cái, kém chút ngã chó lập tức. Hắn đang chuẩn bị kết cục đâu, lại ai muốn tiếng nổ thật to,
bất thình lình tại hắn bên thai nổ vang, thật sự là đem hắn giật nảy mình. Siêu, siêu, siêu. Súng gạt lỉnh bắn phá còn không tính, Diệp Minh rất nhanh lại cổ tay liền nhấc, ba cái đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Bài danh thứ 7 Hầm Thiếu Ngô Hầm, một cái không né kịp, liền bị đạn hỏa tiễn mang bay ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, khí lãng tung bay, một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngô Hầm bị tạc toàn thân cháy đen, thẳng tắp ngửa mặt té xuống. Hầm Thiếu Ngô Hầm ô. Theo Lạc Cực Thất Thiếu ra sân, đến Ngô Hầm bị loại, chỉ dùng mấy hơi thở mà thôi. Một màn này hiển nhiên không ai nghĩ tới. Còn giữ lại 6 thiếu, sợ đến tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Bát Thiếu bên trong duy nhất không có xuất chiến trường Mặc Nhiên, cũng là âm thầm vui mừng bắt đầu. May mắn ta sáng suốt, không có ra ngoài cùng tên yêu nghiệt này đánh, nếu không ai biết sẽ bị ngược cơ nào thảm. Trọng lực từ trường. Diệp Minh tâm niệm nhất động, trọng lực từ trường điên cuồng khuyết tán ra. Sau một khắc, toàn bộ võ tràng nhất thời bị trọng lực từ trường bao phủ. Lạc Cực sáu thiếu chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ nặng ngàn cân, cả người giống như trở nên giống như chậm như ốc sên chậm chạp. Bọn hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Sút gôn. Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm, đột ngột vang lên. Chợt, phịch một tiếng tiếng vang truyền ra. Lạc Cực thứ 6 thiếu bảy chấn, trong nháy mắt bay lên không trung. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng nổ lớn về sau, danh chấn nghe quang giới Lạc Cực Bát Thiếu, tất cả đều bị Diệp Minh đá bay. T. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này giao đấu, bọn hắn chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy. Đây căn bản cũng không phải là tỷ đấu, mà là thiên về một bên nghiền ép. Lạc Cực Tông trận doanh bên trong, đại sư Minh Sở Kinh Vũ đống nhiên đứng lên, sắc mặt tâm trầm. Cùng lúc đó, Minh Điện Tông thiếu tông chủ Lăng Hề cũng không tự giác đứng lên. Không cần thiết lại dựng lên, đón lấy bản thiếu chủ, Sở Kinh Vũ, Tử Mạt Nhi phân biệt cùng tiểu hài này đối chiến đi. Lăng Hề âm thanh truyền ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt của mỗi người đều mang không thể tin thần sắc. Thậm chí ngay cả Lăng Hề đều cho rằng không có tiếp tục làm hạ thấp đi cần thiết. Chương 976, Linh Tốt VS Khôi Lỗi xác thực không cần thiết lại dựng lên. Hòa Hợp Tông tông chủ ngôn nặng, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Lạc Cực Thất Thiếu đều đã bị hoàn ngược, còn dư lại thập tam ứng, lại có thể tốt đi nơi nào? Tất nhiên kết cục đã định trước, vậy còn không bằng trực tiếp át chủ bài đối át chủ bài, cũng miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Cứ như vậy quyết định. Hòa Hợp Tông đại trưởng lão Đoan Mục Dịch, mặt không thay đổi nói ra. Còn dư lại tất cả trưởng lão và tả hữu sứ, tự nhiên nhao nhao tán thành. Thật tốt một trận bốn tông thi đấu, cứ như vậy bị Diệp Minh miễn cưỡng cho làm dối. Ha ha ha, thực ra bản sứ đã sớm muốn nói, bốn tông thi đấu, cần gì phải làm phức tạp như vậy. Bốn tông mạnh nhất thiên tài tầm đó, tỉ đấu với nhau một phen, liền có thể bài xuất thứ tự, những người khác thắng bại trọng yếu sao? Đến từ Phi Hà Tông Nô Đặc Sứ, cười tủm tỉm nói ra. Ai nha, không cẩn thận, sự tình làm lớn. Diệp Minh thấy thế, hơi có chút ngượng ngùng lẩm bẩm một câu. Một lát sau, thứ tự xuất trận quyết định. Tân tấn bốn tông một trong cựu tuyệt cốc Tử Mạt Nhi, cầm cùng Diệp Minh đối chiến. Tử Mạt Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào võ tràng. Nhìn thấy Diệp Minh vừa mới nghiền ép Lạc Cực Thất Thiếu thủ đoạn, trong bụng nàng cũng rất có áp lực. Ngược lại không nói là Diệp Minh thực lực mạnh bao nhiêu, để cho nàng sợ hãi, mà là tay của đối phương đoạn, thực sự quá quỷ dị. Có trời mới biết đứa trẻ này, làm sao lại có thể toàn thân bốc hỏa, với lại có thể bắn ra nổ kinh thiên động. Đây hết thảy, để cho chưa bao giờ được chứng kiến công nghệ cao vũ khí Tử Mạt Nhi bọn người, cảm thấy tự nhiên không khỏi có chút kinh hoàng. Cựu tuyệt cốc Tử Mạt Nhi. Tử Mạt Nhi nghiêm mặt, hướng Diệp Minh ô quyền. Bốn phía các tông đệ tử thấy thế, cảm thấy đều lấy làm kinh hãi. Tử Mạt Nhi tựa hồ có áp lực a, các ngươi nhìn nàng sắc mặt. Có áp lực bình thường, Bạch Hoa Tông tiểu hài này, quá cổ quái, đổi ai cũng biết tâm lý rụt rè. Đúng vậy a, vừa mới cái kia nổ tung, thật sự là làm ta sợ hết hồn, hắn đến cùng làm sao làm được? Không biết đây là cái gì võ kỹ, uy lực cư nhiên như thế đại, Ngô Hâm bị tạc tổn thương về sau, tựa hồ đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Đáng sợ, chỉ là không biết, tiểu hài này cùng Tử Mạt Nhi so với, ai sẽ càng hơn một bậc. Trong lúc vô tình, mọi người đã coi Diệp Minh là trở thành có thể cùng Tử Mạt Nhi loại coi như nhau thiên tài. Diệp Minh nhìn Tử Mạt Nhi liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "A, Tử Mạt Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, một hồi bản bảo bảo cùng hạ thủ lưu tình. Như loại này tiểu tỷ tỷ, Diệp Minh đương nhiên sẽ không thô bạo đưa nàng đá bay." Tử Mạt Nhi nghe vậy, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Chật, nàng cũng không nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một cái màu đen quân cờ trong nháy mắt bắn ra. Quân cờ trên không trung biến ảo thành linh tốt, thần sắc giữ tợn hướng phía Diệp Minh vung đao bổ tới. Làm cựu tuyệt quốc đại sư tỷ, Tử Mạt Nhi cờ đạo so với cờ tuyệt tăng tứ bác muốn càng cao minh hơn. Nàng huyễn hóa ra linh tốt, lại còn biết thi triển võ kỹ. Dễ cận, linh tốt trong tay trường đao trên dưới tung bay, suy suy tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Nhìn thấy linh tốt công tới, Diệp Minh nghiến răng, tay nhỏ vung lên, một vật bị ném ra ngoài. Tỷ gạ siêu nhân, lên. Âm thanh rơi xuống, tỷ gạ siêu nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Khôi lỗi. Tử Mạt Nhi thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tại nghe quan giới, tu luyện khôi lỗi đạo người cực kỳ thưa thớt, nàng không nghĩ tới trước mắt đứa trẻ này, thế mà còn biết khôi lỗi thuật. Ta linh tốt cũng không chỉ có một, ta cũng không tin ngươi còn có cái khác khôi lỗi. Tử Mạt Nhi cảm thấy âm thầm nghĩ tới, tâm niệm mà thay đổi ở giữa, nàng lại liên tiếp bắn ra mấy cái quân cờ. Chương 977, Sơn Hà đổ mấy cái linh tốt vung đao hướng phía tỷ gạ siêu nhân vây lại. Muốn lấy thêm lần thiếu sao? Diệp Minh nét miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chật, hắn ba ba lại liên tục ném ra mấy cái con rối. Đi nạ ủn trạ mạn, ủn trạ mạn xê rô, nọa ủn trạ mạn. Nhiều như vậy khôi lỗi. Chơi ạ, tiểu hài này khôi lỗi thuật thế mà tinh xảo đến trình độ như vậy rồi. Nghe quang giới tu luyện khôi lỗi thuật người cực ít, phần lớn cũng là một chút ẩn thế lao quái vật, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không có trước mắt tiểu hài này đáng sợ. Đúng vậy a, nghe nói nghe quang giới mạnh nhất khôi lỗi sư cũng chỉ có thể triệu hoán 3 cái khôi lỗi, nhưng cái này tiểu hài tử cũng là tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Bốn phía các tông đệ tử không khỏi kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Minh đã quá cổ quái, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn là khinh thường đối phương. Khôi lỗi thuật, danh xưng không phải thiên tư tuyệt đỉnh người, vô phương tu luyện. Bởi vậy, bất kể là nghe quang giới cũng tốt, vẫn là toàn bộ thiên hồng vực cũng được, cao minh khôi lỗi sư cũng ít khi thấy. Cho nên Diệp Minh liên tục triệu hồi ra 6-7 cái ủn trạm mạn, quả thực để bọn hắn kinh động. Phi Hà tông nô đặc sứ thấy hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới lần này thiên tài sẽ như thế xuất sắc, lúc trước ra một đao đạo đệ nhị cảnh thiên tài, hiện tại lại xuất hiện cùng khôi lỗi thuật tiểu hải tử, thương thiên đợi ta thật sự là không tệ a. Nô đặc sứ tâm tình cực kỳ sảng khoái, hắn địa bàn quản lý thiên tài xuất hiện càng nhiều, hắn chịu đến tông môn khen thưởng liền sẽ càng phong phú. Bởi vậy, hắn khi nhìn đến Diệp Minh có thể thi triển khôi lỗi thuật về sau, cảm thấy lại như thế nào không thích. Từ Mạc Nhi trong lòng càng là sợ hãi, nàng muốn cho rằng Diệp Minh tối đa cũng liền có thể triệu hoán 1-2 cái khôi lỗi, nhưng người nào nghĩ đối phương lại giống như là không có cực hạn, liên tiếp triệu hoán ra 6-7 cái. Linh tốt không làm gì được hắn, tiếp tục dây dưa tiếp, ta linh tốt rất nhanh sẽ bị hắn khôi lỗi tiêu diệt hết. Từ Mạc Nhi khi nhìn đến của mình linh tốt đã biến mất 2 cái, cảm thấy không ngừng tính toán. Nàng vẫn còn ở suy tư lúc, chàng thượng linh tốt đã bị ủn tra mạn nhóm toàn bộ vây bạo. Này đi ỉa. Lấy tỉ gạ cầm đầu ủn tra mạn nhóm, khẽ quát một tiếng, hướng phía Từ Mạc Nhi xuống lại đi qua. Từ Mạc Nhi thấy thế, ngón tay nhập lại thành bút, đối hư không, nhanh chóng huy động. Trong nháy mắt ở giữa, trong hư không, một cái to lớn khốn chữ, ngưng tụ mà ra. Khốn chữ bên trên, tản ra sáng chói chói mắt kim mang. Sau một khắc, tất cả ủn tra mạn, giống như là bị chói chói lại, đình chỉ thân hình. Ồ, tiểu thư này tỷ, có chút bản sự. Diệp Minh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Đây là thư đạo thủ đoạn, theo Từ Mạc Nhi viết khốn chữ đến xem, sách của nàng đạo cảnh giới, không thể so với Liêu Phỉ Phỉ kém, thậm chí còn hơn. Lúc này, Từ Mạc Nhi tay vừa lộn, một bức tranh cuốn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm Diệp Minh bao phủ xuống ở trong đó. Diệp Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ võ tràng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái không biết tên sân cốc. Trong sân cốc, chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người. Nhìn xem Diệp Minh bị nàng bức tranh vây khốn, Từ Mạc Nhi trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, lại như cũng chạy không khỏi bản cô nương tay. Bốn phía các tông đệ tử đều trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm võ tràng bên trong hai người. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Mạc Nhi tế ra bức tranh lúc, cũng nhịn không được phát ra một trận thở nhẹ. Là Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ là Từ Mạc Nhi học tập họa đạo đến nay, vẽ ra tiêu chuẩn cao nhất họa tác, đạt đến như thật như ảo cảnh giới. Chương 978, thế giới trong tranh trong sân gốc, Diệp Minh vung ra chân, liền chạy như điên. Đây hết thảy đều rơi ở trong mắt Từ Mạc Nhi, khóe miệng nàng ý cười càng rõ ràng. Đợi thêm chỉ chốc lát, tiểu hài này không thua cũng phải thua. Sơn Hà Đồ có thể không nhân, điểm này không hề nghi ngờ, theo Diệp Minh bị nhốt sân gốc, liền có thể nhìn ra. Bình thường vũ tu, bị nhốt mấy chục tức về sau, liền sẽ triệt để ngất. Diệp Minh thực lực, Từ Mạc Nhi không dám khinh thường, nàng cảm thấy rất khả năng cần nửa nén hương thời gian mới có thể khiến Diệp Minh ngất đi. Xem ra, vẫn là Từ Mạc Nhi kỹ cao một bậc. Bạch Hoa Tông tiểu hài này tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao tuổi nhỏ, bại bởi Từ Mạc Nhi ngược lại cũng bình thường. Từ Mạc Nhi là cựu tuyệt cốc trong lịch sử mạnh nhất thiên tài, tinh thông chín đại tuyệt kỹ, hòa đạo bất quá một trong số đó thôi. Nói như vậy, năm nay Bạch Hoa Tông ý nguyên vẫn là hạng chót, chính là không biết Lăng Hề, Sở Kinh Vũ, Từ Mạc Nhi ba người, ai hơn lợi hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về Lăng Hề, Sở Kinh Vũ cùng Từ Mạc Nhi tu vi vẫn thấp một chút. Các tông có đệ tử nhìn thấy Diệp Minh bị nhốt về sau, khe khẽ bàn luận. Chủ vị, nô đặc sứ thở dài. Tiểu hài này cũng coi như khó được, Từ Mạc Nhi bản sứ cũng đã được nghe nói, là nghe quang giới tối đỉnh cấp thiên tài, bại bởi nàng không mất mặt. Nghe được nô đặc sứ lời nói, nô nặc bọn người nhẹ gật đầu. Đối với kết quả này, bọn hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, Diệp Minh tuy nhiên thần kỳ, nhưng niên kỷ cũng là nhỏ một chút, chờ hắn trưởng thành về sau, Từ Mạc Nhi cũng không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hề cùng Sở Kinh Vũ hai người, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Sớm tại bốn tông thi đấu trước, bọn hắn liền biết, lần này thi đấu tuyệt đối sẽ là Từ Mạc Nhi cùng bọn hắn ở giữa giao phong. Hiện tại, Từ Mạc Nhi đơn giản là một lần nữa đem thi đấu lôi trở lại quỹ đạo mà thôi. Bạch Hoa Tông trên dưới, sắc mặt có chút đạm đạm, không nghĩ tới các nàng cuối cùng ý nguyên vẫn là thuộc về hạng chót. Năm nay biểu hiện đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, các ngươi không cần để bài. Tông chủ Hoa Nghe Thường thấy thế, chậm rãi nói ra. Nghe được Hoa Nghe Thường lời nói về sau, chúng Bạch Hoa Tông đệ tử tâm tình hơi dễ chịu hơn một chút. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Minh đã nhất định phải thua thời điểm, Từ Mạc Nhi thần sắc cũng là đống nhiên đại biến. Nàng trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn bức tranh đang vẽ cuốn lên. Trước kia trong sơn cốc họa có một lùm mặt trúc, lúc này vậy mà biến mất. Đây là tình huống gì? Từ Mạc Nhi cảm thấy đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên nàng không biết đến cùng cái gì xảy ra, nhưng không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định cùng Diệp Minh có quan hệ. Không thể nào, tiểu hài này coi như đem sơn cốc tàn phá một mảnh hỗn độn, cũng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến Sơn Hà Đồ. Tựa như Từ Mạc Nhi nghĩ như vậy, bị vây ở trong sơn cốc người, dù là đem toàn bộ sơn cốc đều tàn phá, cũng không ảnh hưởng được Sơn Hà Đồ. Dù sao, sơn cốc là trong họa thế giới, là hư ảo tinh thần chi lực. trừ phi có một loại khả năng mới có thể ảnh hưởng đến Sơn Hà Đồ bản thân, cái kia chính là bị vây ở thế giới trong tranh lợi, để cho sơn cốc hoàn toàn biến mất. Trong sơn cốc, Diệp Minh hai ba miếng liền đem Mặc Trúc ăn sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn lại đem mục tiêu đặt ở bốn phía trên núi đá. Lấy Diệp Minh hôm nay thôn vệ tốc độ, liền xem như lớn hơn nữa sơn phòng, hắn cũng có thể tại trong chốc lát ăn xong. Cho nên, vây khốn sơn cốc của hắn rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Minh trong bức họa thế giới ăn uống thả cửa, nó hậu quả chính là Sơn Hà Đồ phía trên vẽ sự vật, giống như là bị bỗng dưng xóa đi đồng dạng. Chương 979, ngươi sao có thể ăn hết thế giới trong tranh Sơn Hà Đồ trên sơn thủy thủy, hoa, chim, cá, sâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất, đến cuối cùng nhất toàn bộ Sơn Hà Đồ biến thành một tấm giấy trắng. Chợt, Diệp Minh thân ảnh lại xuất hiện tại võ tràng bên trong. Hắn sờ lấy cái bụng, một cái, một mặt thích thú biểu lộ. Từ Mạc Nhi trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Minh. Sau một lúc lâu, nàng mới hoàn hồn lại, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Ngươi lại như thế nào thoát ra thế giới trong tranh?" "Thế giới trong tranh? Không biết à, bản bảo đến một cái sơn cốc, sau đó đem đồ vật bên trong đều ăn rồi, cái này đi ra." Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, mại thanh mại khí nói ra. Âm thanh truyền ra, Tử Mạc Nhi trong nháy mắt trong gió lộn xộn, trong lòng giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Nàng cả người nhất thời không xong, trước mắt tiểu hài này, thế mà ăn toàn bộ thế giới trong tranh. Bốn phía các tông đệ tử, càng là không khỏi kinh hãi. "Các ngươi có nghe hay không? Vừa mới đứa bé kia nói cái gì ấy nhỉ?" Hắn nói ăn thế giới trong tranh. Trời ạ, cái này sao có thể? Thế giới trong tranh là tinh thần lực lượng, làm sao có khả năng bị ăn sạch? Lại nói, coi như thế giới trong tranh là chân thật đồ vật, đó cũng là sơn thủy a, núi này sơn thủy thủy còn có thể ăn. Thật bất khả tư nghị, hắn lại như thế nào làm được? Nhân loại thật có thể ăn những vật này sao? Tất cả mọi người cảm thấy phảng phất giống như trong ngộng, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một cái nhân loại sao có thể đem sơn mạch nước sông các loại đồ ăn rơi. Nhưng hiểu một chút Diệp Minh người, cũng là cảm thấy cười lạnh. Các ngươi căn bản không biết rõ, đối mặt là ai? Cái này Diệp Minh thế nhưng là có được thao thiết thể chất tuyệt thế thiên tài, đừng nói là thế giới trong tranh, coi như tại kinh khủng đồ vật, hắn đều có thể ăn sạch. Ta nhận thua. Từ Mạc Nhi nhìn xem Diệp Minh không ngừng cọ sát lấy răng mèo, hít sâu một hơi về sau, bất thình lình nói ra. Lúc này Từ Mạc Nhi đã ý thức được trước mắt tiểu hải tử tuyệt đối bất phàm. Hắn ăn mình sơn hà đồ, loại chuyện này Từ Mạc Nhi trước kia chưa từng nghe nói qua. Cho nên Từ Mạc Nhi đã không muốn tiếp tục đánh, ai biết đối phương vẫn sẽ hay không ăn tính đại phát, tiếp tục ăn rơi nàng những thứ khác chí bảo. Từ Mạc Nhi âm thanh truyền ra về sau, để cho toàn trường tất cả đều sững sờ, nhất là cựu tuyệt cốc đệ tử càng là buồn bực không thôi. Sơn Hà Đồ mặc dù là Tử Mạc Nhi tuyệt kỹ sở trường một trong, nhưng nàng tuyệt không chỉ có Sơn Hà Đồ một cái thủ đoạn, vì sao không tiếp tục đánh xuống? Phải biết Tử Mạc Nhi tinh thông thế nhưng là chín đại tuyệt kỹ, nàng thủ đoạn khác đồng dạng lợi hại chưa? Trên chủ bị nôn nặc nhẹ gật đầu, trên mặt tán dương nói ra, sáng suốt lựa chọn, Tử Mạc Nhi bất kỳ thủ đoạn nào tại đối mặt có được thao thiết thể chất Diệp Minh, hoàn toàn dậy không nổi bất cứ tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cái gì? Thao thiết thể chất? Tiểu hài này là thao thiết thể chất. Phi Hà phái Ngô đặc sứ nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Nôn nặc khẽ bước cằm, nói: "Hồi đặc sứ, Diệp Minh tiểu bằng hữu đúng là thao thiết thể chất, là ngàn năm có được, không, là vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài." Ngô đặc sứ sau khi nghe được, cảm thấy ngăn không được nổi lên thao thiên cự lãng. Lại là thao thiết thể chất, không nghĩ tới nghe quang giới cái này tiểu địa phương, lại ra một thao thiết thể chất thiên tài, tốt tốt tốt, lần này tông môn sợ rằng phải đối ta vài phần kính trọng. Thao thiết thể chất chỗ kinh khủng, Ngô đặc sứ tự nhiên nhất thanh nhị sợ. Cho nên khi hắn nghe được Diệp Minh người mang thao thiết thể chất về sau, nhất thời như nhặt được trí bảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 980, binh qua chiến thể nghe quang giới mạnh nhất ba người một trong, Tử Mạc Nhi nhận thua. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người, nhất là Lăng Hề cùng Sở Kinh Vũ. Tại bọn họ hai người trong mắt, Tử Mạc Nhi là cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thua bởi một cái tiểu thí hải. Thao thiết thể chất, ha ha, ta Lăng Hề ngược lại muốn xem cái gọi là thao thiết thể chất cùng ta binh qua chiến thể ai hơn lợi hại. Lăng Hề cảm thấy nhịn không được, âm thầm cười lạnh. Không sai, Lăng Hề có thể trở thành nghe quang giới đệ nhất thiên tài, hắn dựa vào là cũng không phải khác, mà chính là đặc biệt thể chất, binh qua chiến thể. Binh qua chiến thể có thể trưởng không thế gian hết thể binh khí, càng giỏi chiến đấu. Cho nên, Lăng Hề từ xuất đạo đến nay, đã trải qua lớn nhỏ hơn 100 chiến, chưa bao giờ có thua trận. Liền xem như Sở Kinh Vũ cùng Tử Mạc Nhi, cũng từng trước sau thua ở dưới tay hắn. So sánh với Lăng Hề, Sở Kinh Vũ cũng là rất buồn bực. Hắn không giống Lăng Hề như vậy, người mang đặc biệt thể chất, thiên phú dị bẩm. Hắn chỉ là tư chất viễn siêu thường nhân, nhưng không có bất luận cái gì đặc biệt thể chất các loại tăng thêm. Ta chỉ sợ cũng sẽ bước Tử Mạc Nhi theo gót. Sở Kinh Vũ khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở, hắn đối với mình tự biết mình. Tử Mạc Nhi sẽ thua bởi Diệp Minh, như vậy hắn cũng không biết ngoại lệ. Cho nên, làm Sở Kinh Vũ ra sân về sau, hắn liền trực tiếp mở miệng nhận thua, kinh hãi tất cả mọi người. Sở Kinh Vũ muốn làm gì? Hắn cứ như vậy sợ, đánh đều không đánh liền nhận thua. Đã sớm nghe nói qua Sở Kinh Vũ người này, thích nhất xu lợi tránh hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Phi phi phi, cái này không phải cái gì xu lợi tránh hại, hắn rõ ràng chính là nhận đúng, ta nhìn hắn chính là một đồ hèn nhát. Cũng không thể nói như vậy, Sở Kinh Vũ cùng Tử Mạc Nhi thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa, Tử Mạc Nhi có thể nhận thua, Sở Kinh Vũ vì sao không thể? Ta cảm thấy nói chuyện cũng tốt, vừa vặn có thể sớm một chút nhìn thấy Lăng Hề cùng tiểu hài này tầm đó, đặc biệt thể chất quyết đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đối với Sở Kinh Vũ cử động không hiểu chút nào, nhưng cũng có số ít người cũng là có thể hiểu được hắn bức bỏ chiến tiến hành. Sở Kinh Vũ mặt không thay đổi trở lại Lạc Cực Tông ngồi vào, đối với bốn phía tiếng nghị luận, phản phất giống như không nghe thấy. Hắn tất nhiên dám trước mặt mọi người làm ra vứt bỏ chiến cử động, tự nhiên cũng không sợ người ngoài nghị luận. Kinh Vũ, chịu ủy khuất. Lạc Cực Tông tông chủ nhìn Sở Kinh Vũ liếc mắt, nhỏ giọng nói. Sở Kinh Vũ lắc đầu, im lặng không nói. Minh Điện Tông trận doanh Lăng Hề, khoe miệng khơi gợi lên một tia cười lạnh. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Đối với Sở Kinh Vũ vứt bỏ chiến, hắn sớm có dự cảm. Đã như vậy, vậy thì đến phiên ta ra sân. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lăng Hề chậm rãi đứng lên. Chợt, hắn vừa sải bước ra, rơi vào võ tràng phía trên. T. Các tông đệ tử nhìn thấy Lăng Hề cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở võ tràng bên trên, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chỉ xích thiên ngai đi, Lăng Hề quả nhiên khủng bố. Đúng là chỉ xích thiên ngai, Lăng Hề thân là thế hệ trẻ tuổi, nhưng cái này chỉ xích thiên ngai khiến cho lại so Minh Điện Tông các trưởng lão đều muốn lô hỏa thuần thanh. Nghe quang giới đệ nhất thiên tài, đúng là danh bất hư truyền a. Không biết Lăng Hề bình qua chiến thể cùng Diệp Minh thao thiết thể chất, ai có thể càng hơn một bậc? Đó còn cần phải nói, nhất định là Lăng Hề. Dù sao hắn bình qua chiến thể đã lớn thành, cái kia Diệp Minh thao thiết thể chất chỉ sợ vừa mới tỉnh lại đi. Mọi người thấy Lăng Hề ra sân về sau, ngăn không được nghị luận. Trong ngôn ngữ, bọn hắn đối với hai đại đặc biệt thể chất ở giữa giao phòng, cảm thấy chờ mong không thôi. Chương 981, lưới đao đến. Lăng Hề đứng chắc tay, ngạo nghệ ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia thoang thoảng không mạnh. Làm nghe quang giới trải qua thời gian dài đệ nhất thiên tài, Lăng Hề không thể nghi ngờ là phi thường kiêu ngạo. Nhất là hắn từ khi vừa ra đời, liền dẫn trước vô số quan hoàn. Cái gì Minh Điện Tông trong lịch sử mạnh nhất thiên tài, cái gì nghe quang giới đã qua vạn năm tiên phú tốt nhất người vân vân, hắn nghe đã sớm lỗ tai đều lên vết chai. Nhưng là Lăng Hề lại như cũng không hài lòng, đặc biệt là khi hắn đã thức tỉnh bình qua chiến thể về sau, tim của hắn lớn hơn. Hắn không cam lòng chỉ làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn muốn trở thành nghe quang giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho nên, Lăng Hề điên cuồng tu luyện, có ở đây không lâu trước, hắn cuối cùng đột phá nhập vi cảnh, tiến nhập linh động cảnh. Hôm nay Lăng Hề đã là linh động cảnh nhất trọng cường giả. Mặc dù so với ngôn nặc loại linh động tam, tứ trọng thế hệ trước cao thủ, tại cảnh giới phương diện vẫn là hơi kém một chút, nhưng hắn có được bình qua chiến thể tăng thêm, để cho hắn dù là đối mặt ngôn nặc bọn người, hắn đều có lực lượng một trận chiến, hơn nữa còn có hy vọng thắng được. Hôm nay, ta liền lấy cái này người mang thao thiết thể chất tiểu hài tử làm đá đặt chân, bước ra ta trở thành nghe quang giới người mạnh nhất bước đầu tiên. Lăng Hề ngạo nghễ nghĩ đến, nhìn xem Diệp Minh nhã quang, càng kinh thường. A, nha nha, ngươi có đánh hay không? Không đánh, mau đi xuống. Gặp Lăng Hề không núp đích, chỉ là sững sờ nhìn xem hắn, Diệp Minh nét miệng. Hắn mới không quan tâm cái gì nghe quang giới đệ nhất thiên tài đây. Ừm. Lăng Hề nghe vậy, cảm thấy tự dưng tuôn ra một tia nộ hỏa. Chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cho dù là Minh Điện Tông tông chủ, các trưởng lão, đối mặt Lăng Hề, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, trước mắt đứa trẻ này, vậy mà đối với hắn vô lễ như thế. Tiểu hài tử, đừng tưởng rằng người mang thao thiết thể chất, liền một bộ trong mắt không người bộ dáng, trên đời này có được đặc biệt thể chất người không chỉ là một mình ngươi. Hôm nay, ta Lăng Hề liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào bình qua chiến thể. Lăng Hề ngạo nghễ âm thanh vang lên, sau khi nói xong, hắn xoài bước một bước, hai tay khẽ nết. Sau một khắc, hắn há miệng quát nhẹ. Lưỡi đao đến. Âm thanh rơi xuống, thương thương âm thanh trong nháy mắt chuyển ra. Võ tràng bốn phía các tông đệ tử mang theo người binh khí, nhao nhao bay lên không, hướng phía Lăng Hề bay đi. T. Đây là tình huống gì? Vì sao binh khí của ta tự động bay mất? Đần, đây là binh qua chiến thể bí lực, toàn trường tất cả binh khí đều bị Lăng Hề nắm trong tay. Chơi ạ, đã sớm nghe nói qua binh qua chiến thể vô cùng cường đại, nhưng lại không nghĩ tới, lại là kinh khủng như vậy. Binh qua chiến thể cũng không chỉ có điểm ấy tác dụng, trưởng khống binh khí chỉ là một phần trong đó mà thôi. Như thế nói đến, Lăng Hề chẳng phải là vô địch thiên hạ, ai còn có thể cùng hắn đánh? Sai, binh qua chiến thể tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không tới vô địch trình độ. Vạn giới bên trong năng nhân dị sĩ còn nhiều, binh qua chiến thể tại đặc biệt thể chất bên trong cũng chỉ là đê đoan thể chất mà thôi, chí ít binh qua chiến thể còn không phải hoàn toàn thể, chân chính binh qua chiến thể hẳn cứ gọi là binh qua chiến hoàn thể. Các tông đệ tử nhìn xem bay lên không binh khí, kinh hô liên tục. Ngươi đang thay đổi ảo thuật sao? Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Lăng Hề nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Cái gì là ảo thuật, hắn cũng không biết, nhưng muốn đến cũng không nên là cái gì lợi hữu ích. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, Lăng Hề hai tay nhẹ nhàng bung lên. Phiêu phủ ở không trung binh khí, trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh kích xạ mà đi. Nhìn qua khí thế hùng hùng, thanh thế dọa người. Chương 982, cho bản bảo bảo đến điểm ăn ngon siêu siêu siêu. Lơ lửng trên không trung mấy chục thanh binh khí, mang theo to lớn tiếng xé gió, như thiểm điện bắn rơi hạ xuống. Đương đương đương. Diệp Minh không nhúc nhích, mặc cho cái kia mấy chục thanh binh khí bắn trúng hắn, phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Hắn liền hoạch đạn đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào, không phải đề cập đến nói chuyện là chỉ là phổ thông binh khí. Lăng Hề bình qua chiến thể tuy nhiên ngưỡng bức, nhưng còn chưa đạt đến trưởng khống linh binh trình độ, bởi vậy bị hắn trưởng khống những binh khí này cũng là hàng thông thường. Tất cả thuộc về bản bảo bảo. Diệp Minh duỗi tay ra, mấy chục thanh binh khí nhất thời đều rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Lăng Hề thấy thế, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn vốn cho rằng vừa mới đám lính kia lưỡi đao, ít nhất có thể đối Diệp Minh tạo thành một bộ phận tổn thương, nhưng người nào muốn Diệp Manh thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Phải biết, hắn trưởng không binh khí, mặc dù là hàng thông thường, nhưng ở sự thao khống của hắn dưới, bắn đi ra về sau, uy lực có thể sánh ngang thuế phàm cảnh vũ tu một kích. Mà trước mắt đứa trẻ này, cũng bất quá mới thuế phàm thất trọng tu vi, hắn làm sao lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngạnh kháng tương đương với mấy chục cái thuế phàm vũ tu công kích đâu. Lăng Hề trăm bề không hiểu được, cảm thấy buồn bực không thôi. Bốn phía các tông đệ tử, trợn mắt hốt một nhìn, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều quên phát ra. Không nghe nói thao thiết thể chất, cùng tăng thêm phòng ngự a. Kỳ quái. Nô đặc sứ trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy nhiên coi Diệp Manh là trở thành trí bảo, nhưng cũng biết Diệp Manh hẳn là không phải là đối thủ của Lăng Hề, dù sao Lăng Hề bình qua chiến thể cũng không phải nói đùa, với lại Lăng Hề bản thân tu vi càng là vượt ra khỏi Diệp Manh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng sự thật lại làm cho Ngô đặc sứ nghi hoặc không hiểu, hắn không nghĩ ra Diệp Manh vì sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy Lăng Hề một kích này. Mọi người ở đây đều ngây người thời điểm, Diệp Manh cũng đã thản nhiên đem trong tay binh khí cắn. Giang giác. Giang giác. Thanh thúy tiếng ai, nhất thời vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốt một nhìn, mặt mũi tràn đầy một bức. Đứa trẻ này, hắn thế mà ăn binh khí tới. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rồi, Diệp Manh người mang thao thiết thể chất, nhưng hắn ăn binh khí hình ảnh, vẫn là để mọi người nhìn thấy tóc gáy dựng đứng, tê cả da đầu. Lăng Hề cũng là trợn tròn mắt, hắn vừa mới một cái kia, không chỉ có không đối Diệp Manh tạo thành tổn thương, hiện tại những binh khí này, ngược lại rơi vào Diệp Manh trong tay, thành đối phương đồ ăn. Cái này khiến Lăng Hề cảm thấy một trận nổi giận. Chấm đã, trước chờ bản bảo bảo ăn xong lại nói. Nhìn thấy Lăng Hề tựa hồ lại muốn động thủ, Diệp Manh nhếch miệng, thản nhiên nói. Lăng Hề nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun tới. Ngươi mẹ nó có thể hay không cứ việc chơi đùa giỡn, ngươi có phải hay không đem giao đấu trở thành trò đùa? Phi phi phi, không thể ăn. Gặm được mấy cái binh khí về sau, Diệp Manh cầm trong tay còn lại binh khí, ném qua một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chê bộ dáng. Ngươi, cho bản bảo bảo đến điểm ăn ngon mặt hàng. Diệp Manh tùy tiện hướng phía Lăng Hề đưa tay ra. Lăng Hề thấy thế, cả người kém chút sụp đổ. Sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Tiểu hài tử, đừng ở trước mặt ta nói chêm chọc cười. Sau khi nói xong, Lăng Hề toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát. Hắn giống như hóa thân thành một thanh vô cùng sắc bén binh khí, bốn phía nhiệt độ nhất thời giảm xuống không ít. Binh qua chiến thể, lấy thân là binh, phong nhuệ vô cùng. Đây mới là binh qua chiến thể, chân chính kinh khủng địa phương. Tiếp ta một chiêu. Lăng Hề khẽ quát một tiếng, cánh tay giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, chậm rãi đánh rớt. Binh qua chiến thể bạo phát về sau, hắn dù là tùy ý một kích, đều có thể sánh ngang đỉnh cấp linh binh. Chương 983, để cho bản bảo bảo cắn một cái xoẹt xẹt. Lăng Hề cánh tay huy động lúc, trong hư không vậy mà truyền đến chói tai tiếng xé. Giống như là hư không, đều cho hắn bổ ra tựa như. Thật là đáng sợ, nguyên lai đây mới thật sự là binh qua chiến thể. So với linh binh còn lợi hại hơn à, khó trách nghe quan giới, không có mấy người là Lăng Hề đối thủ. Nếu đổi lại là ta đụng phải Lăng Hề, chỉ sợ một chiêu liền bị hắn đánh chết. Không biết đứa bé kia có thể hay không đón lấy Lăng Hề một kích này. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước đứa bé kia có thể không phát hiện chút tổn hao nào, là bởi vì Lăng Hề nắm trong tay cũng là phổ thông binh khí, nhưng cái này lần đi không đồng dạng. Bốn phía tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, ngay cả tông chủ các tông cũng thầm kinh hãi. Bạch Hoa tông trên dưới, càng là vì Diệp Manh lau vệt mồ hôi. Xem Lăng Hề một kích này, uy lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi linh binh phạm chủ. Chẳng lẽ Lăng Hề đã đột phá? Hắn đạt đến linh độ cảnh. Tông chủ các tông nhịn không được suy đoán. Nếu là Lăng Hề đột phá đến linh độ cảnh, hắn tại nghe quang giới địa vị, không thể nghi ngờ lại phải xuất hiện biến hóa. Rêu cận. Tiếng xé gió bên trong, Lăng Hề cánh tay, trong nháy mắt chém xuống tại Diệp Manh trên thân. Cong. Một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, đột ngột truyền ra. Ngươi thật giống như không đánh nổi ta đây. Diệp Manh ngẩng đầu, nhìn Lăng Hề liếc mắt. Lăng Hề trong bụng hơi hồi hộp một chút, vừa mới tại chém xuống trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không ổn, nhưng lúc đó trong lòng của hắn còn ôm lấy may mắn. Đáng tiếc kết quả, y nguyên vẫn là hướng phía hắn không muốn nhìn thấy một mặt phát triển. Hắn có thể sánh ngang, thậm chí siêu việt linh binh một kích, thế mà còn là không có thể gây tổn thương cho đến trước mắt đứa trẻ này. Thân thể của hắn, lực phòng ngự tại sao lại mạnh như thế? Lăng Hề gần như sắp muốn điên rồi, từ khi hắn giác tỉnh bình qua chiến thể về sau, từ trước đến nay không hướng về mà không lợi, không ai có thể ngăn cản hắn sánh ngang linh binh một kích, dù là lao bài cường giả, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng tất cả những thứ này xuất hiện ở Diệp Manh trên thân về sau, lại hoàn toàn khác biệt. Tay của ngươi thật cứng rắn, để cho bản bảo bảo cắn một cái. Ngay tại Lăng Hề vẫn còn đang ngẩn ra lúc, Diệp Manh cũng đã bắt lại Lăng Tịch cánh tay, hung hăng cắn. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Lăng Hề trong miệng truyền ra. Hắn hung hăng rút tay ra cánh tay, ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện cánh tay của hắn bên trên bất ngờ thêm một cái sâu đậm dấu răng, máu me đầm địa, máu thịt bé bét. T. Lăng Hề ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não môn. Tiểu hài này, thật là đáng sợ. Nhục thể của hắn cũng sớm đã có thể so với linh binh, thậm chí so với linh binh muốn vững chắc hơn, người tầm thường đừng nói là cắn hắn một cái, coi như để bọn hắn cầm linh binh, đi chém hắn đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà bây giờ, hắn nhưng lại bị tiểu hài này cắn bị thương. Có trời mới biết đứa trẻ này hàm răng là dùng cái gì làm. Bốn phía các tông đệ tử, càng là xôn xao một mảnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trời ạ, tiểu hài này vậy mà có thể cắn nát binh qua chiến thể, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đúng là cắn nát, hơn nữa còn cắn máu me đồng địa, cái này sợ rằng là binh qua chiến thể từ trước tới nay nhất chật vật một lần. Ta có thể dự liệu được tiểu hài này hàm răng không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới hắn liền binh qua chiến thể đều có thể cắn nát, đây là thao thiết thể chất sao? không, thao thiết thể chất dù là có thể ăn, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này, chẳng lẽ tiểu hài này cũng không phải là thao thiết thể chất, mà là lợi hại hơn không biết thể chất. Cái này sao có thể, trên đời nào có so với thao thiết càng có thể ăn thể chất. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, sững sờ nhìn qua Diệp Anh, không ít người trong mắt càng là lộ ra bội phục thần sắc. Chương 984, không mệnh danh có thể đem người mang binh qua chiến thể lăng hề cắn thành dạng này, Diệp Anh cũng coi là người đầu tiên. Xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cho là ta chỉ chút này thủ đoạn sao? Lăng Hề nhìn xem trên cánh tay vết cắn, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, một lát sau, hắn ngẩng đầu cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, Lăng Hề trên thân đã tuôn ra một cỗ khí tức bằng bạc. Theo hơi thở bùng lên, Lăng Hề tu vi nhất thời liên tục tăng lên. Linh động cảnh nhất trọng, linh động cảnh nhị trọng, linh động cảnh tam trọng. Mãi cho đến linh động cảnh tứ trọng về sau, trong cơ thể hắn khí tức mới chậm rãi ngừng lại. Linh động tứ trọng. Toàn trường một mảnh xôn xao, không có một người có thể duy trì bình tĩnh. Nôn Nặc, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch loại hòa hợp tông người, càng là bỗng nhiên đứng lên kinh hãi nhìn xem Lăng Hề. Ngay cả Đoan Mục Dịch cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thuộc hạ tông môn xuất hiện một cái linh động tứ trọng vũ tu, vậy đại biểu cái gì? Đoan Mục Dịch rất rõ ràng. Khó trách thượng tông nô đặc sứ cùng chạy tới quan chiến, nguyên lai Lăng Hề vậy mà đã đạt đến linh động cảnh tứ trọng. Nôn Nặc đám người sắc mặt càng khó nhìn lên. Minh Điện tông nội tình vốn là cực kỳ nồng nàn, hiện tại Lăng Hề lại đột phá đến linh động cảnh tứ trọng, cùng Nghê Quang giới tu vi mạnh nhất Đoan Mục Dịch ngang hàng. Điều này đại biểu Minh Điện tông đã có tư cách cùng Hòa Hợp tông đứng ngang hàng. Mà Phi Hà phái Ngô đặc sứ, hiển nhiên là vì chuyện này mà đến. Lúc trước Ngô đặc sứ từng nói, bốn tông thi đấu thứ nhất có được khiêu chiến Hòa Hợp tông tư cách, thắng giả tiến đến giai, người thua hẳn giai. Nhưng bây giờ, Lăng Hề đã triển lộ ra linh động tứ trọng tu vi, cho nên trận này khiêu chiến đã không trọng yếu. Coi như Minh Điện tông khiêu chiến thất bại, bọn hắn cũng có thể lên lên nhất phẩm, theo cửu phẩm tông môn, tấn cấp đến bát phẩm tông môn, cùng Hòa Hợp tông cộng trị Nghê Quang giới. Cho nên, đối với Hòa Hợp tông mà nói, sự tình đã hỏng bét không thể tại nguy rồi. Cái này Lăng Hề ẩn nút thật sâu. Thần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch cắn răng nghiến lợi nói ra. Một mực đến nay, Lăng Hề cũng là biểu hiện ra tỉ mỉ cựu trọng thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn thật chỉ có tỉ mỉ cựu trọng mà thôi. Hòa Hợp Tông có phiền toái lớn. Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Nghe thường nhíu mày, cảm thấy âm thầm thay Hòa Hợp Tông lo lắng. Bất quá, trước mắt còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, dù sao Diệp Mạnh cùng Lăng Hề một trận chiến này còn không có kết thúc. Tiểu hài tử, ngươi thao thiết thể chất, xác thực ngoài dự liệu của ta, nhưng là ta bây giờ đã là linh động tứ trọng tu vi, ngươi bất kỳ thủ đoạn gì đều đối ta vô dụng, ngươi ta ở giữa cảnh giới kém, không phải đặc biệt thể chất có thể san bằng. Lăng Hề lần nữa khôi phục tự tin, thần sắc của hắn bên trong lần thứ hai trở nên ngạo nghễ bắt đầu. Vì che giấu hai mắt người, hắn luôn luôn tự mình phong ấn tam trọng cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại phá trừ phong ấn, cầm chính mình chân chính thực lực triển lộ đi ra. Thuế phàm bắt trọng, thuế phàm cửu trọng, linh động tam trọng, linh động tứ trọng. Nha nha nha, hảo lợi hại, ngươi so với bản bảo bảo cao 24 trọng cảnh giới đây. Diệp Minh bẻ ngón tay tính toán. Từ xưa đến nay, từ trước đến nay không thiếu vượt cấp khiêu chiến thiên tài, nhưng cái này vài ngày mới, tối đa cũng chỉ có thể siêu việt một, hai trọng cảnh giới mà thôi. Liền xem như cao cấp nhất thiên tài, cũng bất quá siêu việt một cái đại cảnh giới, khiêu chiến đối thủ. Giống Diệp Minh cùng Lăng Hề tầm đó, trên lệch ba cái đại cảnh giới, 24 tiểu cảnh giới, trên lệch thực sự quá lớn. Lớn đến làm người tuyệt vọng cấp độ, không ai có thể siêu việt ba cái đại cảnh giới, còn có thể còn hơn đối phương. Lăng Hề nghe vậy, ngạo nghễ trả lời: "Ngươi biết liền tốt, hiện tại nhận thua còn kịp." Chương 985, trời mới phú, ham chơi bảo bảo nhìn xem thần sắc ngạo nghễ Lăng Hề, Diệp Minh cảm thấy im lặng. Đối phương cao hắn 24 tiểu cảnh giới, trên lệch này xác thực hơi bị lớn, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ. Ngay tại Diệp Minh vẫn còn ở suy tư lúc, trong đầu bất tình lình truyền đến lạnh như băng giọng điện tử. Đinh. Kiểm tra được chủ ký sinh tâm tình chập chờn, hệ thống trong quá trình điều chỉnh. Đinh. Điều chỉnh xong, thứ tư thiên phú, ham chơi bảo bảo kích hoạt. Ham chơi bảo bảo, vạn giới mạnh nhất thiên phú, tùy thời mở ra tùy ý vị diện phó bản. Đinh. Ham chơi bảo bảo thiên phú tự động phát động, vị diện kịch tỉnh phó bản đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra Tây Du vị diện. Ngũ Hành Sơn phó bản, khởi động bên trong. Xảy ra bất ngờ giọng điện tử, để cho Diệp Minh nao nao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ khi rời đi Bí Lam tinh hầu, hắn nghỉ vào hệ thống số lần đã vượt đến càng ít, có đôi khi hắn thậm chí đều nhanh đã quên hệ thống tồn tại. Cái này vị diện phó bản lại là cái gì, chẳng lẽ để cho bản bảo bảo cậy phó bản? Diệp Minh trong đầu nghi hoặc, vừa mới sinh ra, bên hai giọng điện tử vang lên lần nữa. Ngũ Hành Sơn phó bản đã sinh ra, lần này phó bản thời hạn 1 giờ, ngoại giới thời gian trôi qua là 1 phút đồng hồ. Tiến vào phó bản đến lượt 5, 4, 3. Lăng Hề nhìn xem Diệp Minh ngẩn ra bộ dáng, trên mặt nổi lên nụ cười giễu cợt. "Tiểu hài tử, cân nhắc kỹ chưa? Nếu là ngươi chủ động nhận thua, ta có lẽ sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng." Lăng Hề lời nói chưa nói xong, đã thấy trước mắt Diệp Minh cứ như vậy hư không tiêu thất. "A." Lăng Hề trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt nụ cười giễu cợt triệt để cứng lại. "Tiểu hài này thế mà biến mất? Hắn đi chỗ nào? Hắn lại như thế nào làm được?" Lăng Hề chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, cả người cứ như vậy ngây người tại nguyên chỗ. Bốn phía các tông đệ tử càng là xôn xao một mảnh. Tình huống như thế nào? Vì sao Bách Hoa tông đứa trẻ kia thưa không tiêu thân rồi? Không phải là cái gì chướng nhãn pháp? Thân mẹ nó chướng nhãn pháp, ngươi đến chướng một cái cho ta xem một chút a. Chớ quấy rầy, tiểu hài này quá quỷ dị, hắn chẳng lẽ không phải nhân loại? Thị quỷ thần hay sao? Toàn bộ hiện trường đều nhanh lộn xộn, ai cũng không hiểu rõ Diệp Minh làm sao lại có thể lạ lùng biến mất, bọn hắn rõ ràng không có cảm nhận được sóng linh khí. Ngay cả Ngô Đặc Sứ đều cứng họng, không cách nào giải thích hiện tượng này. Tây Du vị diện, Ngũ Hành Sơn. Diệp Minh tò mò quan sát bốn phía, không khí nơi này cùng vạn giới rõ ràng không đồng dạng, trong không khí tràn đầy linh khí. Ngũ Hành Sơn hắn đương nhiên biết, nhất định nghe nhiều nên thuộc. Tiếng tăm lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chẳng phải bị đệ tại Ngũ Hành Sơn đấy nha. Đúng rồi, Hầu ca. Bạn bảo đi tìm một chút Hầu ca còn ở đó hay không. Đột nhiên tầm đó, Diệp Minh trong lòng hơi động. Nếu đã tới Ngũ Hành Sơn phó bản, hắn đương nhiên muốn đi tìm một chút Tôn Ngộ Không á. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh thân hình lướt đi, hướng phía Ngũ Hành Sơn thẳng đến mà đi. Một lát sau, Diệp Minh cuối cùng tại một chỗ chân núi, phát hiện Tôn Ngộ Không. A, nha nha, Hầu ca thật đáng thương, trên đầu đều dài hơn rêu xanh. Nhìn thấy chân núi, lộ ra một cái đầu, Diệp Minh cọ sát lấy răng nghĩ đến. Đứa bé kia, tới, tới. Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng phát hiện Diệp Minh, nhịn không được kêu lên. Bị đè Ngũ Hành Sơn sắp tới 500 năm, loại trừ ngay từ đầu còn có một đồng tử cùng hắn trò chuyện ở ngoài, liền rốt cuộc không có người đến thăm qua hắn. Bây giờ lại qua nhiều năm như vậy, muốn đến cái kia đồng tử, từ lâu không ở nhân thế. Tôn Ngộ Không quả thực tịch mịch rất. Hiện tại, hắn thật vất vả lại thấy được đứa con nít, cảm thấy ngược lại có chút mừng thầm bắt đầu. Chương 986, Tôn Đại Thánh tiểu hài tử, mau tới tiếp ta lão Tôn chuyện trò một chút thôi. Tôn Ngộ Không lần thứ hai kêu to nói, "Hầu ca, bản bảo đến rồi." Diệp Minh nghe vậy, vui vẻ chạy tới. "Tiểu hài tử, ngươi là phụ cận mục đồng?" "Kỳ quái, ngươi áo quần này thật sự là cổ quái." Diệp Minh vừa mới đi đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, hắn cũng đã hỏi, "Hầu ca, bản bảo cũng không phải mục đồng." Diệp Minh vừa nói, một mặt ngồi xổm xuống, hắn vươn tay cầm Tôn Ngộ Không trên đầu mọc đầy rêu xanh, hái xuống, ném qua một bên. Ngũ Hành Sơn trên không, Ngũ Vương Yết Đế lạnh lùng nhìn Diệp Minh cùng Tôn Ngộ Không. Một lát sau, Ba La Yết Đế nhíu mày nói ra, "Tôn hầu tử chính là trọng phạm, từ khi hắn bị giam giữ về sau, các giới không người nào dám tới thăm hỏi hắn, bây giờ bất thình lình toát ra một tiểu hài tử, chúng ta có nên ngăn cản hay không?" Nghe được Ba La Yết Đế lời nói, Kim Đầu Yết Đế nở nụ cười. "Không sao, tiểu hài này bất quá chỉ là nhất phàm nhân, chắc là phụ cận sơn dân, không cần ngạc nhiên." "Không sai, ta nhớ được, năm đó cũng có một đồng tử thường xuyên sẽ đến, không phải cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Ngân Đầu Yết Đế cũng cười nói ra. Nghe được Kim Đầu Yết Đế cùng Ngân Đầu Yết Đế lời nói về sau, Ba La Yết Đế nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn phụ trách bắt giữ Tôn Ngộ Không đã nhanh 500 năm, thỉnh kinh người lập tức muốn xuất hiện, lúc này tự nhiên không hy vọng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, thuế phàm cảnh thất trọng Diệp Minh, tại Ngũ Vương Yết Đế trong mắt, cũng bất quá là một phàm nhân, bởi vậy bọn hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền hồn nhiên không có cầm Diệp Minh để vào mắt. Một phàm nhân tiểu hải tử, cũng náo không thành cái gì yêu tiêu thân, chỉ cần Phật tổ bản dập thật tốt, Tôn Ngộ Không làm sao cũng không khả năng chạy thoát được. Ngũ Vương Yết Đế thân ảnh biến mất về sau, Tôn Ngộ Không liền nở nụ cười lạnh. Bọn này bẩn tiểu hàng, chân đem ta lão Tôn xem như tặc tử đến phòng. Hầu ca nói tới ai nha? Diệp Minh nghe vậy, tò mò hỏi. Ngũ Vương Yết Đế, Như Lai lão nhân chó săn. Không đề cập tới bọn hắn, tiểu hài tử, tiếp ta lão Tôn nói một chút sự tình khác. Tôn Ngộ Không mắng một câu, xé ra đề tài, hiển nhiên hắn cũng không muốn nói thêm Như Lai cùng Ngũ Vương Yết Đế. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng như vậy, Diệp Minh cảm thấy ngầm thở dài. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh là bực nào bị phong, bây giờ cũng là luân lạc tới trình độ như vậy, thật là khiến người thổn thức. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, móc ra một dạng sự vật. Hắn xé mở đóng gói, cầm trong tay đồ vật đưa đến Tôn Ngộ Không bên miệng. "Hầu ca, nếm thử cái này, đây là bản bảo thích ăn nhất đồ vật." Tôn Ngộ Không nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Thương hại hắn bị đè 500 năm, ăn là thiết hoàn, uống là đồng nước, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. "Tiểu hài tử, đây là chuyện gì vật? Ta lão Tôn lại chưa từng nếm qua." Cảm thụ được trong miệng đau khổ ngọt ngào vị đạo, Tôn Ngộ Không nhịn không được khen bắt đầu. "Đây là chocolate, có ăn ngon hay không?" Diệp Minh cười hì hì trả lời. "Cũng không tệ lắm, chính là vị đạo có chút cổ quái. Năm đó ta lão Tôn tại bản đảo vườn, ăn trộm bản đảo, mùi vị đó mới gọi mỹ rượu." Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia cô đơn thất lạc thần sắc. "Bản đảo a, đây chính là vương mẫu đồ vật." Vừa nghe đến bản đảo, Diệp Minh cũng có chút thèm ăn. "Đáng tiếc ta lão Tôn bị giam giữ ở đây, không thoát được, nếu không ta đã sớm mời ngươi đến thử bản đảo mùi vị." Tôn Ngộ Không nghe vậy, thần sắc càng cô đơn thất lạc. Bị giam giữ 500 năm, cũng không biết lúc nào mới có thể thoát ly nơi đây. Nhưng Diệp Minh sau khi nghe được, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Chương 987, nuốt ăn Ngũ Hành Sơn bản bảo tất nhiên đến nơi này, cũng không thể chỉ là tiếp Hầu ca trò chuyện a. Dựa theo thời gian tôi toán, chỉ sợ Đường Tăng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đến lúc đó Hầu ca thì không khỏi không đạp vào tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh hành trình. Thời điểm đó Tôn Ngộ Không, có thể tính không lên là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, một điểm anh hùng khí khái đều không có, bản bảo tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Diệp Minh cảm thấy không ngừng tính toán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn âm tình bất định. "Hầu ca, bản bảo len lén giúp ngươi đem Ngũ Hành Sơn trên bản dập bóc rơi như thế nào?" Diệp Minh âm thanh bất thình lình thấp xuống, nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng thần sắc, nhưng một lát sau liền lại ảm đạm xuống. "Vô dụng, tiểu hài tử, nơi này có Ngũ Vương Yết Đế giám thị lấy, bọn hắn sẽ không nhìn xem ngươi động bản dập. Ngũ Vương Yết Đế trấn thủ ở chỗ này chính là vì phòng ngừa có người len lén cầm bản dập bóc rơi, phóng xuất ra Tôn Ngộ Không. Dựa theo kịch bản, có thể quang minh chính đại bóc rơi bản dập chỉ có Đường Tăng một người." "Dạng này à?" Diệp Minh sau khi nghe được cảm thấy có chút thất vọng, nhưng sau một khắc hắn nhãn châu bất thình lình đùng ngục cục nhất chuyển. Có, bản bảo bảo có cái biện pháp tốt, hầu ca ngươi chờ. Sau khi nói xong, Diệp Manh đứng lên. Một bên Tôn Ngộ Không nhất thời buồn bực bắt đầu, hắn không biết đứa trẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Có Ngũ Phương biết đế tại, Diệp Manh căn bản không động được bản dập, hắn làm hết thảy đều là phí công. Cho nên, Tôn Ngộ Không trăm bề không hiểu được. Nhưng vào lúc này, Diệp Manh vươn tay, vỗ vỗ Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn này cũng không lớn, bản bảo bảo đại khái chỉ cần một hồi biết thời gian là có thể đem nó ăn. Diệp Manh muốn ra phương pháp chính là ăn hết Ngũ Hành Sơn. Tất nhiên bản dập không động được, vậy bản bảo bảo liền đem Ngũ Hành Sơn ăn hết, đến lúc đó nhìn ngươi cái này bản dập còn có dám dùng. Tôn Ngộ Không nghe được không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu hài này, vậy mà ý nghĩ hao huyền đến trình độ như vậy. Ngũ Hành Sơn này chính là Như Lai thủ trưởng biến thành, há có thể tùy ý liền có thể ăn hết. Với lại, tiểu hài này một giới phàm nhân, sao có thể ăn hết sơn thạch. Ngay tại Tôn Ngộ Không âm thầm lắc đầu lúc, Diệp Manh đã ao một cái, hướng phía Ngũ Hành Sơn cắn. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng ngai truyền ra, để cho Tôn Ngộ Không trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu hài này, thế mà thật đang ăn Ngũ Hành Sơn. Tôn Ngộ Không thật trợn tròn mắt, hắn tự nhận cũng là giao du rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể ăn mất Phật tổ biến thành Ngũ Hành Sơn. Linh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng, Linh. Hóa trưởng thành sơn, kỹ năng tự động mắt cấp. Tôn Ngộ Không vẫn còn ở chấn kinh, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra mừng rỡ thần sắc. Lại lĩnh ngộ được một cái kỹ năng, nhìn dáng dấp tựa hồ còn cùng Như Lai một dạng, có thể hóa trưởng thành sơn, cái này khiến Diệp Manh cảm thấy hài lòng không thôi. A o, a o. Lấy được chỗ tốt Diệp Manh, càng thêm ra sức gặm cắn lên Ngũ Hành Sơn đến. Không chỉ chốc lát, một khối lớn sơn thạch thì đã bị hắn ăn. Lúc này, Diệp Manh động tĩnh, rốt cuộc cũng kinh động đến chấn thủ ở chỗ này Ngũ Phương Đế. Trong hư không, Ba La Yết Đế thần sắc âm trầm. Ta vừa mới đã nói, đem tiểu hài này đuổi đi, các ngươi không phải không nghe, bây giờ tốt rồi, tiểu hài này thế mà gặm hết một khối lớn sơn thạch, chiếu hắn ăn như vậy xuống dưới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem cả tòa Ngũ Hành Sơn ăn hết. Kim Đầu Yết Đế, Ngân Đầu Yết Đế nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc. Tiểu hài này lấy một giới phàm nhân thân thể, lại có thể thôn phệ Ngũ Hành Sơn, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Ta đi đem đứa bé kia bắt lại, muôn ngàn lần không thể để cho hắn phá hủy Phật tổ thỉnh kinh đại nghiệp. Chương 988, phát động thôn phệ bạo kích tiểu huynh đệ, cháy mau, Ngũ Phương Yết Đế đến rồi. Tôn Ngộ Không âm thanh đột ngột vang lên. Hắn tuy nhiên bị trấn áp, nhưng pháp lực còn tại, bởi vậy có thể cảm ứng rõ ràng đến, Ngũ Phương Yết Đế đã từ trên trời hạ xuống. Trước mắt đứa trẻ này, tuy nhiên có thể nuốt ăn Ngũ Hành Sơn, biểu hiện có chút thần kỳ, nhưng hắn cũng không phải Ngũ Phương Yết Đế đối thủ. Nếu là hắn không đi, sợ rằng sẽ rơi vào Ngũ Phương Yết Đế tay, đến lúc đó chẳng phải là không công hại hắn. Diệp Manh sau khi nghe được, cũng là không hề động. Tâm hắn rơi không cam lòng, thật vất vả đi tới Ngũ Hành Sơn phó bản, nếu không phải có thể thay đổi kịch tình, hắn soát cái này phó bản để làm gì? A o, a o. Diệp Manh không có trả lời, tăng nhanh nuốt ăn tốc độ. Nhưng tức là, hắn ăn tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém Ngũ Phương Yết Đế phủ xuống tốc độ. Nột đứa bé kia, ngươi dám phá hư Ngũ Hành Sơn, là ai để cho ngươi đến? Ngũ Phương Yết Đế bên trong Kim Đầu Yết Đế đã rơi trên mặt đất, hướng phía Diệp Manh quát mắng bắt đầu. Có thể nuốt ăn Phật tổ Ngũ Hành Sơn, loại thủ đoạn này, Kim Đầu Yết Đế cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên hắn không có trước tiên liền đi lên bắt Diệp Manh. Hắn phải hỏi rõ ràng về sau, mới dám động thủ. Nếu không bạn nhất chọc giận tiểu hài này chỗ dựa sau lưng, chỉ sợ Phật tổ cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Tây Du bên trong nước sâu vô cùng, Kim Đầu Yết Đế cũng không phải người lỗ mãng, tự nhiên đối với mấy cái này môn đạo nhất thanh nhị sở. Diệp Manh không để ý tí nào Kim Đầu Yết Đế, ngược lại tốc độ cắn nuốt nhanh hơn. Lúc này, gần nửa tòa Ngũ Hành Sơn đã bị hắn ăn, Tôn Ngộ Không cũng lộ ra hơn nửa người. Kim Đầu, ngươi nếu là dám động tiểu huynh đệ, ta lão Tôn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nhìn thấy Kim Đầu Yết Đế, Tôn Ngộ Không nhất thời mắt lộ ra hung quang, hung tợn uy hiếp. Xiu xiu xiu. Tiếng xe gió bên trong, Ngân Đầu Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ma Kha Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế bốn người xuất hiện sau lưng Kim Đầu Yết Đế. Ngũ Phương Yết Đế toàn bộ xuất hiện. Kim Đầu, làm sao còn không động thủ? Ba La Yết Đế nhíu mày quát. Kim Đầu Yết Đế nghe vậy, thầm than một tiếng, đưa tay liền hướng phía Diệp Manh bắt tới. Ngay tại Kim Đầu Yết Đế tay gần đụng phải Diệp Manh trong tích tắc, Diệp Manh trong đầu đột ngột vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thôn vệ bạo kích, thôn vệ tốc độ 999. Hệ thống âm thanh vừa mới vang lên, Diệp Manh cái miệng nhỏ nhắn đã lần thứ hai cắn về phía Ngũ Hành Sơn. Sau một khắc, cả tòa Ngũ Hành Sơn trong nháy mắt bị thôn vệ không còn. Cái gì? Kim Đầu Yết Đế nhất thời sợ ngây người, đưa ra tay, cứng rắn ngừng lại. Ngũ Hành Sơn đã biến mất, hắn coi như bắt đứa bé kia thì có ích lợi gì? Còn lại Tứ Phương Yết Đế cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngũ Hành Sơn hư không tiêu thất, cả người triệt để ngớ ngẩn. Hình tượng này quả thực quá rung động, chỉ ít xung quanh hơn 10 dặm Ngũ Hành Sơn, cứ như vậy biến mất tại bọn họ trước mắt, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Đám người vẫn còn đang ngẩn ra lúc, trong hư không, Như Lai bảng dập lảo đảo bay xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đột ngột phóng lên tận trời. Ha ha ha, ta lão Tôn cuối cùng thoát ly cái này phá lồng giam. Khoa trương, không chút kiêng kỵ âm thanh truyền ra về sau, nguyên bản ngẩn ra Ngũ Phương Yết Đế nhất thời sắc mặt đại biến. Hoàng bét, Tôn hầu tử đã thoát khốn. Kim Đầu Yết Đế ngăn không được lùi lại mấy bước, còn lại Tứ Phương Yết Đế càng là sợ đến tê cả da đầu. Tôn Ngộ Không thoát khốn ý vị như thế nào, bọn hắn rốt cuộc quá là rõ ràng. Với lại, mấu chốt hơn là, bọn hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không a. Vạn nhất Tôn Ngộ Không muốn quát tháo,
bọn hắn chỉ sợ khóc cũng không kịp. Chỉ có Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra đắc ý thần sắc. Chương 989, mới kỹ năng, Lục Tự Chân luôn một mặt hung tướng, nhe răng trợn mắt Tôn Ngộ Không, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Ngũ Phương Yết Đế. Ngũ Phương Yết Đế nhất thời nơm nớp lo sợ, động cũng không dám động một cái. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, năm đó hung danh, thế nhưng là kinh hãi toàn bộ Thiên Đình cùng Linh Sơn. Bọn hắn cũng chỉ có tại Tôn Ngộ Không bị trấn áp lúc, mới dám ở trước mặt hắn nho nhỏ đùa giỡn một chút uy phong. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã thoát khốn mà ra, bọn hắn như thế nào dám Tôn Ngộ Không chính diện chống đỡ? Đại Thánh, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta cũng là phụ mệnh mà đi. Kim Đầu Yết Đế thấy thế, kiên trì nói ra. Một bên Diệp Minh, thấy mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Hắn cuối cùng là cảm nhận được Tề Thiên Đại Thánh uy danh. Lúc này mới vừa từ Ngũ Hành Sơn dưới đáy thoát khốn mà ra, bên kia Ngũ Phương Yết Đế cũng đã nhanh hạ phá mật. A, đây là cái gì? Bản dập. Tôn Ngộ Không đều đã thoát khốn ra, Ngũ Phương Yết Đế tự nhiên là giao cho hắn đối phó. Diệp Minh liền tự mình đánh giá đến bốn phía đến, rất nhanh hắn liền phát hiện bay xuống trên đất bản dập. Cầm bản dập nhặt lên về sau, Diệp Minh không hề nghĩ ngợi, liền cầm bản dập nhét vào trong miệng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cổ quái tiếng ai, để cho Tôn Ngộ Không cùng Ngũ Phương Yết Đế đều không tự chủ được nhìn về phía Diệp Minh. Thấy một lần phía dưới, Tôn Ngộ Không cùng Ngũ Phương Yết Đế nhất thời đều trợn tròn mắt. Đứa trẻ này lại ăn như lai bản dập, muốn hay không khoa trương như vậy. Đường đường Phật tổ bản dập thì trở thành ngươi cái này tiểu nhi trong miệng vật. Linh, chủ ký sinh thôn vệ như lai phát tiếp, thành công lĩnh ngộ kỹ năng Linh Lục Tự Chân Ngôn, kỹ năng đã tự động mắc cấp. Nghe được bên thai thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh cảm thấy trong bụng nở hoa. A, nha nha, lại lĩnh ngộ mới kỹ năng, chuyến này phó bản, bản bảo bảo nhất định kiếm lợi lớn. Nhìn thấy Diệp Minh thần sắc, Tôn Ngộ Không trên mặt lóe lên mỉm cười, chợt hắn quay đầu lại, liếc mắt chừng Ngũ Phương Yết Đế liếc mắt, chạy trở về Như Lai lão nhân bên cạnh, nói cho hắn biết, hắn như còn dám chọc tới ta lão tôn, ta lão tôn tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngũ Phương Yết Đế nghe vậy, cảm thấy tuy nhiên một trận nổi nóng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Bọn hắn trầm mặc chốc lát, áo náo phá không mà đi. Sự tình lớn chuyện rồi, Tôn Ngộ Không trước giờ thoát khốn, rất có thể sẽ để cho Phật tổ thỉnh kinh đại nghiệp, như vậy chết yểu. Chuyện này, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng báo cáo Phật tổ. Hừ. Nhìn thấy Ngũ Phương Yết Đế rời đi, Tôn Ngộ Không hừ một tiếng thu hồi ánh mắt. Tạm thời, hắn còn không thể cùng Như Lai lão nhân triệt để bạch mặt, cho nên Ngũ Phương Yết Đế cái này tiểu lâu la, hắn cũng không cần thiết xuất thủ diệt đi. Hầu ca, chúc mừng chúc mừng. Diệp Minh cười hì hì, hướng phía Tôn Ngộ Không chắp tay. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải là có ngươi, ta lão Tôn không biết năm tháng nào mới có thể chạy ra nơi rách nát này. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Thoát khốn mà ra, để cho tâm hắn dưới mừng rỡ tới cực điểm, hắn đối với giải cứu mình Diệp Minh cũng là cảm kích tới cực điểm. Hầu ca, đã ngươi đã xảy ra rồi, bản bảo bảo cũng nên trở về. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng sắp một giờ, Diệp Minh có chút lưu luyến không rời hướng phía Tôn Ngộ Không nói ra. Nguyên lai tiểu huynh đệ không phải người ở đây thị, ấn đạo lý ta lão Tôn phải thật tốt cảm ơn tiểu huynh đệ mới thành, bất quá ta lão Tôn giờ phút này cảm thấy nhớ mong Hoa Quả Sơn hầu tử hầu Tôn. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt có chút ngượng ngùng nói ra. Bị đè 500 năm, Hoa Quả Sơn hầu tử hầu Tôn nhóm, cũng không biết thế nào, có thể nói lúc này Tôn Ngộ Không, đúng là trong lòng có chút quan niệm. Chương 990, tiểu huynh đệ trở lại đi thôi đi thôi. Hầu ca, loại bản bảo bảo giống, trở lại thăm ngươi. Diệp Minh đang khi nói chuyện, thân hình dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không thấy thế, cảm thấy không khỏi cảm thán bắt đầu. Xem ra, tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, loại thủ đoạn này, thậm chí ngay cả ta lão Tôn đều chưa từng nghe thấy. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào, hướng phía Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn mà đi. Nghe con giới, Hòa Hợp Tông võ tràng. Toàn bộ võ tràng sớm đã loạn thành một đống. Bạch Hoa Tông cái này gọi là Diệp Minh tiểu hải tử, đã biến mất sắp tới 60 hơi thở, nhưng mọi người lại như cũng không có phát hiện Diệp Minh đến cùng đi nơi nào. 60 tức, tương đương với 60 rưỡi thời gian hô hấp, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ tại nghe con giới, thậm chí là thiên hồng ngực, không ai có thể làm đến hư không tiêu thất 60 tức. Bạch Hoa Tông trên dưới, nhất là bối rối, đặc biệt là Liễu Phỉ Phỉ, nàng càng là tâm loạn như ma, cả người kém chút sụp đổ. Bởi vì nàng biết rõ, Diệp Minh xuất hiện ở bên người nàng lúc, cũng là trống rỗng xuất hiện tại hắn lại hư không tiêu thất, có lẽ hắn là bị nhà hắn người đón về Thương Lan Tinh. Liễu Phỉ Phỉ cảm thấy bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng vô pháp tiếp nhận, Diệp Minh cứ như vậy bất thình lình biến mất. Liễu cô đương, đừng hốt hoảng, ta tin tưởng tiểu huynh đệ hắn sẽ không cứ thế biến mất. Toàn trường duy nhất có thể duy trì trấn tĩnh, cũng chỉ có Trầm Hoành Nghiệp. Hắn vậy mới không tin, Diệp Minh cũng không giải thích được bỏ xuống hắn cùng Liễu Phỉ Phỉ đi một mình. Diệp Minh hắn có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lúc trước còn nghĩ Diệp Minh có lẽ là bị người nhà đó đi, hiện tại Liễu Phỉ Phỉ nhưng lại bắt đầu hoài nghi tới Diệp Minh có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu không vì sao ngay cả Phi Hà phái Ngô đặc sứ cũng là không có đầu mối. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, thở dài, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, trên mặt lại đống nhiên xuất hiện thần sắc mừng như điên. Tiểu huynh đệ trở lại. Thanh âm của hắn vang lên, Liễu Phỉ Phỉ trong nháy mắt ngẩng đầu. Đã thấy Diệp Minh, chính cười đùa hí hửng đứng ở võ tràng ở giữa. Lạ lùng biến mất, lại lạ lùng trở về, để cho toàn trường nhất thời xôn xao một mảnh. Thật bất khả tư nghị, hắn là thế nào làm được? Thật sự là hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện, loại thủ đoạn này, nhất định quỷ thần khó đoán a. Đây cũng không phải là võ đạo thần thông, vô pháp tưởng tượng, hắn một đứa bé, là như thế nào có được cái này năng lực. Đúng vậy a, dòng dã 60 tức,
Nghe quang giới am hiểu nhất che giấu ẩn sát, cũng chỉ có thể duy trì ẩn nấp 10 hơi 2 bên thời gian, hơn nữa còn vô phương giống tiểu hài này như vậy tại chỗ đứng bất động, đồng biến mất. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, trên mặt bọn họ mang theo kinh hãi, e ngại, ngốc trệ vân vân thần sắc. Đối với xa lạ lực lượng, nhân loại cuối cùng sẽ duy trì sợ hãi thái độ. Tại nghe quang giới chúng vũ tu trong mắt, Diệp Minh lực lượng chính là không biết lực lượng. Diệp Minh hướng phía Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp phất phất tay, chợt tâm thần liền vào hệ thống. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh qua cửa Ngũ Hành Sơn phó bản, thành công cải biến Tôn Ngộ Không vận mệnh, phó bản qua cửa đánh giá 200, hoàn mỹ cấp, khen thưởng kết toán bên trong. A. Nha nha, qua cửa phó bản, còn có khen thưởng thêm sao? Diệp Minh thấy thế, nhất thời vui vẻ, hắn vốn cho là tại phó bản bên trong thu được hai cái kỹ năng, cũng đã là phong dày khen thưởng, ai muốn hoàn thành phó bản, còn có những thứ khác khen thưởng. Lần này, hắn thật sự là kiếm lợi lớn. Giả thần giả quỷ. Tiểu hài tử, ngươi đem ta chọc giận. Ngay tại Diệp Minh vẫn đang tra xem hệ thống lúc trước cũng bị kinh hại đến lăng hề, có chút thẹn quá thành giận gầm thét. Chương 991, nguyên lai ngươi cái tên này không phải người tốt. Diệp Minh dương mắt nhìn thoáng qua lăng hề, liền không ở để ý tới hắn. Đinh. Phó bản khen thưởng kết toán xong, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Tôn Ngộ Không cảm kích, hảo cảm 99, Tôn Ngộ Không quà tặng chủ ký sinh hỏa nhãn kim tinh kỹ năng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được khen thưởng, đại thánh con rối. Hỏa nhãn kim tinh, vạn giới tối cường kỹ năng một trong, khám phá hết thảy. Đại thánh con rối, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không con rối, nhược hóa bản Tôn Ngộ Không, tuy chỉ có Tôn Ngộ Không một phần ngàn thực lực, nhưng cũng khá lấy treo lên đánh bảng giới. A. Nha nha, bản bảo bảo thế mà thu được hầu ca con rối, còn có hỏa nhãn kim tinh, thực là không tồi. Diệp Minh vui vẻ mài răng nẹo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc hưng phấn. "Này, tiểu hài tử, ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không?" Nhìn thấy Diệp Minh không thấy chính mình, Lăng Hề cảm thấy càng tức giận. Hắn làm đường đường nghe quang giới đệ nhất thiên tài, lúc nào bị qua làm nhục như vậy? Tại Lăng Hề trong suy nghĩ, Diệp Minh không nhìn hắn, chính là đang làm nhục hắn. "Ngươi người này thật là, bản bảo bảo đang bận đây." Diệp Minh nghe vậy, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt kéo xuống. Sau một khắc, hắn hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tự động phát động. Một nhóm văn tự đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Lăng Hề, nam, 18 tuổi, nghe quang giới đệ nhất thiên tài, tu vi linh động cảnh tứ trọng, công pháp cửu âm phệ đỉnh công, võ kỹ thiên lôi 13 trạng, phiêu tuyết lưu trường, cửu âm tuyệt hậu trảo. Cuộc đời 7 tuổi tập võ, bái nhập minh điện tông, 8 tuổi thu hoạch được kỳ ngộ, thu hoạch được cửu âm phệ đỉnh công, 13 tuổi bắt đầu bồi dưỡng cái thứ nhất lô đỉnh, thiếp thân thị nữ linh nhi, đồng thời tại một năm sau phệ giết, tăng lên chính mình tu vi đến quy nguyên cảnh, thu hoạch được đệ nhất thiên tài xưng hảo. 14 tuổi bắt nhà lành nữ tử 12 tên, đào tạo thành lô đỉnh, một năm sau thôn phệ 12 tên nữ tử tu vi, đồng thời đem hành hạ đến chết. 17 tuổi, đem sư nương Lý Nhược U mê choáng, đồng thời giấu giếm với Minh Điện Tông cấm địa, đến nay năm, thôn phệ Lý Nhược U tu vi, đồng thời hành hạ đến chết. Nhìn thấy văn tự trên hiện ra tin tức, Diệp Minh nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái danh xưng này đệ nhất thiên tài Lăng Hề, lại là như vậy người. Không chỉ tu luyện cửu âm vệ đỉnh công cái này ma công, hơn nữa còn trong bóng tối bồi dưỡng lô đỉnh, hành hạ đến chết nữ tính, nhất là hắn hành hạ đến chết mình sư nương, đây quả thực là một tàng tận thiên lương cặn bã a. Diệp Minh kinh ngạc cực điểm, nhìn về phía Lăng Hề ánh mắt bên trong dần dần sinh ra một tia nộ hỏa. Nguyên lai ngươi ra hỏa này không phải người tốt ta. Ngại thanh mại khí đồng âm đột ngột vang lên, truyền giao ra. Bốn phía các tông đệ tử nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Lăng Hề thế nhưng là nghe quang giới lừng lẫy nổi danh đệ nhất thiên tài, hán quân tử tên mọi người đều biết. Cách làm người của hắn tuy nhiên ngạo khí một điểm, nhưng cái này không phải mỗi cái thiên tài đều có ma bệnh sao? Sao có thể nói không phải người tốt? Minh Điện Tông các đệ tử càng là quần tình sục sôi, thần sắc kích động không thôi. Lăng Hề là bọn họ thần tượng, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến làm bẩn thần tượng thanh danh. Lăng Hề sư tôn Minh Điện Tông tông chủ Lô Bộ Viêm càng là thần sắc căm trầm, hận không thể đi lên hung hăng rút Diệp Minh mấy cái tát. Cái gì gọi là không phải người tốt? Đồ đệ của ta Lăng Hề nhân phẩm người nào không biết? Hắn vừa vào nghề liền chém giết vài đầu hung danh truyền xa yêu thú, càng là diện trừ không ít người trong ma đạo. Dạng này người hoàn toàn có thể gọi là thiếu niên anh hùng. Tiểu hài tử, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Lô Mỗ niệm tình nguyên niên kỳ ấu tiểu, coi như ngươi là đồng nôn bố kỵ, bất quá ngươi như xuất hiện ở nói chửi bới đồ nhi ta, đừng trách Lô Mỗ không khách khí. Lô Bộ Viêm trầm giọng quát. Hắn sau khi nói xong, lại quay đầu trừng Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Nghê Thường liếc mắt. "Quản tốt đệ tử của ngươi. Chương 992, không thể để ngươi sống nữa a." "Nha nha, ngươi người này thật sự là quỷ hồ đồ, gia hỏa này giết ngươi lão bà, ngươi lại còn bảo vệ cho hắn." Diệp Minh sau khi nghe được, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Lời vừa nói ra, Lăng Hề đồng tử co lại nhanh chóng bắt đầu. Hắn đem mình sư nương trở thành lô đỉnh, đồng thời thôn vệ tu vi của nàng, về sau hành hạ đến chết. Chuyện này, hắn làm cực kỳ dấu diếm, sau đó cũng đem sư nương Lý Nhược Vũ cái chết vu oan đến tiếng xấu cực thịnh ma đạo hái hoa tặc điển quan quan trên thân. Chưa từng có một người có thể biết chuyện này là hắn làm, trước mắt đứa trẻ này là như thế nào biết đến. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lăng Hề ánh mắt bên trong ngăn không được lộ ra một tia sắc cơ. Đứa trẻ này giữ lại không được. Nếu nói lúc trước Lăng Hề vẫn chỉ là đơn thuần muốn đem Diệp Minh đánh bại, như vậy hiện tại hắn đã có giết Diệp Minh diệt khẩu lòng của. Ngược lại là Lô Bộ Viêm hồ đồ này chứng, nghe được Diệp Minh lời nói về sau cũng là giận quá mà cười. Nói bậy nói bạn, bà xã chết vào điển quan quan tay là mọi người đều biết sự tình. Ngươi thế mà đem việc này vu oan đến ta người trên thân, ngươi ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ có người giật dây ngươi hay sao? Trong lúc nói chuyện, Lô Bộ Viêm bỗng nhiên đứng lên, râu tóc đều dựng. Hắn nhìn quanh tầm đó, ánh mắt theo Diệp Mạnh, Hoa Nghê Thường, cùng với Hòa Hợp Tông tông chủ Ngôn Nặc trên thân đi đi lại lại tạo động. Hiển nhiên, tại Lô Bộ Viêm trong suy nghĩ, Diệp Mạnh đứa trẻ này, có thể nói ra nếu như vậy, rất có thể chính là Hoa Nghê Thường, hoặc là Ngôn Nặc chỉ điểm. Thật sự là một cái kẻ hồ đồ, bản bảo bảo mặc kệ ngươi. Nhìn thấy Lô Bộ Viêm dáng vẻ, Diệp Mạnh nhếch miệng, cảm thấy càng xem thường. Hồ đồ như vậy người, khó trách liền lão bà của mình bị ngược sát, còn không có chút nào biết trận tướng. Tiểu hài tử, ngươi hết lần này đến lần khác chửi bới thanh danh của ta, ta Lăng Hề hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn, liền uổng là Minh Điện Tông thiếu tông chủ. Lăng Hề vừa xài bước ra, trên thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Bốn phía các tông đệ tử nhất thời khe khẽ bàn luận. Các ngươi nói, tiểu hài này nói là sự thật sao? Làm sao có thể là thật? Lăng Hề tuy nhiên quá ngạo khí, có đôi khi lộ ra bất cận nhân tình, nhưng nhân phẩm cũng là không lời nói. Ta cũng muốn như vậy, nếu nói những người khác làm ra chuyện thế này, ta còn tin tưởng, nhưng nói là Lăng Hề làm, ta thực tình không tin. Đúng đấy, Lăng Hề đã là Minh Điện Tông thiếu tông chủ, nghe nói hắn sư nương đợi hắn như thân tử, hắn tại sao phải làm như vậy a? Nhưng là vì sao ta lại cảm thấy, đứa trẻ này nói có như vậy một chút khả năng, dù sao Lý Nhược Vũ cái chết điểm đáng ngờ rất nhiều, không phải đến bây giờ còn vô phương xác định, rốt cuộc có phải hay không Điền Quang Quang làm sao? Mọi người tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng lại trốn bất quá Lô Bộ Viêm cùng Lăng Hề mà thôi. Hai người bọn họ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Y miệng. Lô Bộ Viêm chợt quát một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đám người thấy thế, nhất thời không dám nói thêm nữa. Mà Lăng Hề thì thôi siết chặt song quyền, thần sắc bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Không thể để ngươi sống nữa. Lăng Hề âm thầm cô một tiếng, trong nháy mắt liền hướng phía Diệp Mạnh một trường bộ tới. Trường phong lưu hòa, liền một tia tiếng xé gió đều nghe không đến. Đây chính là Lăng Hề võ kỹ một trong, Phiêu Tuyết Nhu Trưởng. Phiêu Tuyết Nhu Trưởng nhìn như uy lực không mạnh, thanh thế không hiện, nhưng trong thực tế cũng là một môn cực kỳ cao minh võ kỹ. Miên Nhu Trưởng lực, đánh trúng đối phương về sau, có thể ở trong nháy mắt, tầng tầng bạo phát, có thể so với đỉnh cấp linh bảo một kích. Nhìn thấy trưởng ảnh đánh tới, Diệp Mạnh vèo một cái trượt mà ra. Sau một khắc, vừa mới lấy được đại thánh con rối, bị hắn ném ra ngoài. Chương 993, người thiết lập kém chút sập đốt. Một tiếng quát nhẹ, đột ngột vang lên. Chợt, một người mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay thiết côn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu thú, hóa hình yêu thú. Đám người thấy thế, nhất thời giật mình lại người. Trước mắt thân ảnh này, lại là hóa hình hầu yêu. Lăng Hề cũng là lấy làm kinh hãi, có thể hóa hình yêu thú, chí ít có thể lấy sánh ngang linh động cảnh vũ tu. Khó trách ngươi như thế không có sợ hãi, nguyên lai còn nuôi dưỡng một đầu yêu thú. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, trưởng thế đột ngột biến đổi, hướng phía đại thánh con rối đánh ra. An ta lão tôn một gậy. Đại thánh con rối khẽ quát một tiếng, trong tay kim cô đồng ầm ầm nện xuống. Một gậy đánh ra, trong hư không vậy mà xuất hiện mịn vỡ vụ băn. T. Đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích đáng sợ như thế, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy, đây tuyệt đối đã vượt qua linh động cảnh tầng thứ. Chủ bị Ngô đặc sứ bỗng nhiên đứng lên, bật thốt lên kinh hô. Một kích này, ít nhất có thể sánh ngang nguyên cương cường giả, nên quang giới tại sao có thể có cường đại như thế yêu thú? Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người nghe được tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Nghe quang giới trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một cái nguyên cương cường giả, đó còn là tại mấy vạn năm trước, không có khả năng. Lăng Hề cảm thấy điên cuồng gầm hết lên, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Mắt thấy đại thánh con rối một gậy gần rơi xuống, Lăng Hề rốt cuộc không có cách nào có chỗ bảo lưu lại, bằng vào Phiêu Tuyết Nhu Trưởng có thể ngăn cản không được một gậy này. Sau một khắc, toàn thân hắn đột ngột toát ra một trận u mang. Chợt, Lăng Hề cả người khí chất nhất thời đại biến, một cỗ lạnh lùng, âm oan, tràn ngập cảm xúc tiêu cực khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Lăng Hề làm sao sẽ biến thành như vậy? Tất cả mọi người ngây ngô nhìn, nguyên bản cũng bởi vì Diệp Mạnh hồ ngôn loạn ngữ mà có chút bất mãn Ngô đặc sứ bọn người, càng là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây là ma công. Lăng Hề thế mà tu luyện ma công. Toàn trường một mảnh xôn xao, nhất là Minh Điện Tông đệ tử, bọn hắn tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận thần tượng của mình tu luyện ma công, cả người đều đã triệt để ngớ ngẩn. Tại nghe con giới, ma đạo mặc dù không thụ chào đón, nhưng các tông đệ tử tu luyện ma công ngược lại cũng không phải đáng giá gì ngạc nhiên sự tình. Chỉ bất quá, Lăng Hề người thiết lập bên trong, hắn chính là một ghét ác như kiểu, đối ma đạo hận thấu xương thiếu niên anh hùng. Mà bây giờ, thiếu niên này anh hùng, vậy mà trong bóng tối tu luyện ma công, người này thiết lập ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Tu luyện ma công thì thế nào? Lô Bộ Viêm tuy nhiên cũng thật bất ngờ, nhưng hắn đối với mình bảo bối đồ đệ, ý nguyên vẫn là thiên vị tới cực điểm. Theo Lô Bộ Viêm tiếng nói băng lên, tất cả mọi người đều im lặng hạ xuống. Không sai, không phải liền là tu luyện cái ma công à, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Mạnh lời khi trước cũng là lần thứ hai nổi lên lòng của mọi người đầu. Gia hỏa này không phải người tốt. Lúc trước ai cũng không tin Diệp Mạnh lời này, nhưng bây giờ đã có một nhóm người bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy Diệp Mạnh nói chưa chắc là lời nói dối. Cái này Lăng Hề ẩn tàng sâu như vậy, có lẽ bí mật chân đã làm nhiều lần chuyện xấu xa, cũng khó nói đây. Ma công vừa ra, Lăng Hề dễ dàng chặn đại thánh con rối một kích, cái này khiến tâm hắn dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có cửu âm vệ đỉnh công, đầu này hầu yêu ta cũng không cần e ngại. Lăng Hề cảm thấy âm thầm nghĩ tới, ngăn không được có chút đắc ý. Tuy nhiên sử xuất ma công khiến người khác sắp đặt chút ít sụp đổ, nhưng trước mắt giải quyết hầu yêu mới là mấu chốt, những thứ khác chậm rãi lại nói. Chương 994, tiểu hài này, thật là đáng sợ, gia hỏa này cũng là ngu xuẩn, coi là dùng ma công liền có thể ngăn lại hầu ca công kích sao? Hắc hắc, vừa mới hầu ca cái kia một gậy chỉ là thăm dò thôi. Diệp Minh thấy thế, âm thầm cười trộm bắt đầu. Rất nhanh, đại thánh con rối kích thứ hai đến rồi. Lần này, uy lực rõ ràng muốn so lần trước mạnh hơn nhiều. Giang giác. Trước một lần công kích, chỉ là để cho trong hư không linh khí xuất hiện mịn vỡ vụ văn, mà lần này, đại thánh con rối một gậy rơi xuống, lại cầm linh khí bình phòng, giống pha lê, lập nát. Ô. Ác liệt tiếng xe gió bên trong, đại thánh con rối một gậy rơi đập. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, nô đặc sứ càng là tự lẩm bẩm, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Này làm sao chịu có thể, chẳng lẽ cái này hầu yêu, so với nguyên cương cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn sao? Đánh nát linh khí bình phòng, đó là ngay cả nguyên cương cảnh võ giả đều không thể làm được sự tình. Lăng Hề càng là hai chân đều như nhũn ra. Hắn biết mình, lần này sợ rằng phải xong. Cửu âm vệ đỉnh công cũng cứu không được hắn, coi như hắn còn người mang binh qua chiến thể, cũng không lích lợi gì. Siêu việt nguyên cương cảnh vũ tu một kích, phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, không ai cả nổi. Hầu ca, đừng đem tên kia cho đập chết, bản bảo bảo còn hữu dụng. Đống nhiên tầm đó, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Được. Đại thánh con rối trả lời một câu, một gậy ầm ầm rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lăng Hề bị một gậy đập cốt cách vỡ vụn, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là đại thánh con rối tạm thời thu hồi hơn phân nửa lực lượng, nếu không một gậy phía dưới, Lăng Hề bị nện thành thịt nát đều nói không chừng. Tất cả mọi người trầm mặt lại, sững sờ nhìn xem tê liệt ngã xuống trên đất Lăng Hề. Nghe quang giới đệ nhất thiên tài, ẩn ẩn có trở thành nghe quang giới người thứ nhất Lăng Hề, cứ như vậy bị hoàn ngược. Minh Điện Tông Tông chủ Lô Bộ Viêm há to miệng, chợt vô lực chán nản ngã ngồi. Việc đã đến nước này, hắn coi như tức giận nữa cũng không có tác dụng gì. Bất quá Lô Bộ Viêm cảm thấy cũng hơi có chút may mắn, nếu không có Diệp Minh lời nói, chỉ sợ Lăng Hề lúc này đã chết. Cầm Lăng Hề đánh bại về sau, đại thánh con rối thu hồi kim cô đồng, gánh tại trên vai, ngạo nghễ đứng, toàn trường vì đó ngạc nhiên. Cái này hầu yêu, thật sự là thật là đáng sợ, để cho người ta nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. A, nha nha, đa tạ hầu ca. Diệp Minh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn đồng âm truyền ra, để cho đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cảm thấy đột nhiên dùng mình một cái. Hầu yêu tuy nhiên đáng sợ, nhưng đội hồ còn muốn nghe đứa trẻ này lời nói, trên thực tế, đứa trẻ này mới là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt đều ngăn không được lộ ra sâu đậm e ngại. Đại thánh con rối nết miệng nở nụ cười, chợt đột ngột tại chỗ biến mất. Diệp Minh tiểu tiên, pháp lực vô biên. Đống nhiên tầm đó, một cái định hót âm thanh, cõi lòng như tan nát truyền ra. Diệp Minh số một liếm cầu, trầm hơi nghiệp, lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Thanh âm của hắn, tuy nhiên định nọt tới cực điểm, ngôn ngữ buồn nôn, thần sắc quyết trường, nhưng toàn trường lại không có một người dám cười hắn. Bởi vì trong mắt mọi người, lúc này Diệp Minh đã hoàn toàn thoát ly vũ tu tầng thứ. Tiểu hài này quá quỷ dị, có thể hư không tiêu thất, lại người mang thao thiết thể chất, còn nuôi dưỡng một đầu rất có thể siêu việt nguyên cương cảnh hầu yêu, nhân vật như vậy đã hoàn toàn áp đảo toàn bộ nghe quang giới phía trên. Diệp Minh nghe được Trầm Hành Nghiệp âm thanh, cười hì hì hướng phía hắn phất phất tay. Vẫn là lão Trầm tốt, biết rõ làm gốc bảo bảo tạo thế, nhất định phải khen thưởng hắn. Chương 995, lục tự chân ngôn hiệu quả theo Trầm Hành Nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chỉ chốc lát về sau, Diệp Minh ánh mắt rơi vào lăng vậy trên thân. Ngươi không phải không thừa nhận tội của mình sao? Bản bảo bảo liền để tự ngươi nói đi ra. Đối với cặn bã, Diệp Minh luôn luôn sẽ không bỏ qua. Đi đến sủi lơ trên đất lăng vậy trước mặt, Diệp Minh nhìn hắn liếc mắt. Chợt, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Sau một khắc, cổ quái âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra. Úm, nha, đâu, bá, meo, hồng. Theo cái này lục tự chân ngôn xuất hiện, trong hư không, trong nháy mắt truyền đến từng trận phản âm. Một cỗ thần thánh, trang nghiêm, từ bi, thương hại khí tức đem trọn cái võ tràng đều bao phủ. Tất cả mọi người đắm chìm trong cỗ khí tức này bên trong. Mỗi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên thần sắc cá tường. Một lát sau, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào khóc âm thanh. Ô ô ô, ta thật không phải là người, Tống sư huynh đợi ta như thân đệ, ta lại là vì ham Lý đại phương ban thưởng, trong bóng tối vu oan giá họa cho Tống sư huynh, khiến cho Tống sư huynh nhận lấy hình đường trách phạt, bị đánh suốt 100 thiết huyết côn, hắn trên giường nằm một tháng. Ô ô ô, Tống sư huynh, ta có lỗi với ngươi. Người này một mặt khóc, vừa đi đến một thanh niên trước mặt thông một tiếng quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu, giống như điên cuồng. Thanh niên thấy thế, một tay lấy hắn đỡ dậy, ôm lấy hắn gào khóc bắt đầu. Sư huynh không trách ngươi, thực ra sư huynh đã sớm biết việc này, nhưng sư huynh không trách ngươi. Hai người tiếng khóc truyền ra, tất cả mọi người vì đó cảm động. Thật là khiến người động dung một màn a. Tất nhiên, ngươi có thể thừa nhận sai lầm, chính là tốt. Ta rơi vô cùng tông có ngươi dạng này, biết sai có thể thay đổi đệ tử, cũng coi là chuyện may mắn. Về phần Tống Kiêm, ngươi là người khiêm tốn, bản tông chủ dự định để bạn ngươi trở thành ngoại môn đại sư huynh. Rơi vô cùng tông tông chủ thấy thế, vê râu mỉm cười, sắc mặt vui mừng không thôi. Bên này lời vừa mới vừa dứt, lại có mấy đường đi tiếng khóc liên tiếp vang lên. Phương sư muội, ta là kẻ đối bại, ta xin lỗi ngươi, ta theo Lưu sư muội tốt hơn. Sư tôn, ta sai rồi, ta không nên bụng trộm uống ngươi chân tảng nhiều năm mỹ tiểu. Khương sư thúc, đêm hôm ấy, ta tại sau lưng ngươi gõ một côn, ta sai rồi. Trương sư tỷ, tâm ý của ngươi ta hiểu được, nhiều năm qua ta vẫn không có tiếp nhận ngươi yêu thương, hiện tại ta tỉnh ngộ, ta nguyện ý cùng ngươi liền cánh. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc liên tiếp, Bạch Hoa tông một đám nữ đệ tử càng bị cảm động rối tinh rối mù, khóc ào ào. A, nha nha, cái này lục tự chân ngôn, thế nào lại là loại hiệu quả này? Diệp Minh thấy thế, gãi đầu một cái, bản ý của hắn là muốn mượn Lục Tự Chân Ngôn để cho Lăng Vậy chính mình nói ra tội ác. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Vậy còn chưa nói chuyện, bốn phía nhân viên không quan hệ cũng là nhao nhao bắt đầu sám hối bắt đầu. Xem ra là uy lực lớn, bản bảo bảo cũng không nên toàn trường sử dụng, hẳn là chỉ nhằm vào Lăng Vậy một người mới là. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh thè lưỡi, chính mình cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng khóc trong nháy mắt vang lên, để cho đang tại phiến tỉnh các tông đệ tử tất cả đều vì đó mà ngừng lại. Ô ô ô ô, sư đương, ta sai rồi, ta không nên trả đạp ngươi, hành hạ đến chết ngươi, còn thôn phệ tu vi của ngươi, đồng thời giá họa cho Điền Quan Quang. Linh Nhi, ngươi phục tùy tùng ta nhiều năm, ta lại đem ngươi trở thành lô đỉnh, không chỉ có trả đạp ngươi, còn giết ngươi. Còn có Minh Điện Tông phụ cận thành trấn vô tội dân nữ, các ngươi đều thành ta Lăng Vậy lô đỉnh. Ta là cặn bã a, ta táng tận lương tâm, ta đã sớm đáng chết a. Chương 997, trấn áp Lăng Hề Ngô đặc sứ đang khi nói chuyện, nhìn Nôn Nặc, quát. Nôn Nặc còn không lấy người đem Lăng Hề ngay tại chỗ trấn pháp. Nôn Nặc sau khi nghe được, lên tiếng. Bên người hắn Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch nhất thời đứng lên, nhảy vào võ tràng, chuẩn bị chém giết Lăng Hề. Chấm đã. Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Nói đùa, bản bảo bảo thật vất vả đem ra hỏa này đánh tới, đang muốn đem hắn trấn áp đâu, các ngươi thế mà tới đoạt bản bảo bảo sinh hoạt. Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch nghe vậy, hơi sững sờ, đình chỉ động tác. Chủ vị Ngô đặc sứ cũng là ngây ra một lúc. Diệp tiểu huynh đệ chẳng lẽ còn có lời muốn nói? Lăng Hề Việt Át, là ngươi chỗ bạch trần, làm lớn nhất công thần, ngươi cứ nói đừng ngại. Đối với Diệp Minh, Ngô đặc sứ hiện tại cũng không dám sơ suất, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Gia hỏa này, giao cho bản bảo bảo đem hắn trấn áp. Nghe được Diệp Minh lời nói, Ngô đặc sứ tự không dị nghị. Hắn gật đầu nói, thôi được, tất nhiên Diệp tiểu huynh đệ nguyện ý thay cực khổ, vậy liền mời tiểu huynh đệ tới ra tay đi. Diệp Minh nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Cái này Ngô đặc sứ, vẫn đủ khéo hiểu lòng người nha. Sủi lơ trên đất Lăng Hề, lúc này đã theo Lục Tự Chân Ngôn hiệu quả bên trong, tỉnh táo lại. Hắn đoán độc nhìn Diệp Minh liếc mắt, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Nếu không có trước mắt đứa trẻ này, hắn thì đâu đến nổi rơi xuống trình độ như vậy. Thân bại danh liệt không nói đến, bây giờ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Tại Lăng Hề đoán độc trong thần sắc, Diệp Minh tay nhỏ đống nhiên khẽ đảo. Nho nhỏ thủ trưởng ầm ầm rơi xuống. Sau một khắc, thủ trưởng đột ngột hóa thành một ngọn núi lớn, hướng phía Lăng Hề hung hăng đè ép xuống. Hóa trưởng thành sơn. Đây là Diệp Minh tại phó bản bên trong lĩnh ngộ kỹ năng, cùng như lai trấn áp Tôn Ngộ Không, có khác hẳn khúc cùng công tuyệt diệu. Bốn phía các tông đệ tử thấy thế, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Uy lực to lớn trừ pháp, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng giống Diệp Minh dạng này, thủ trưởng trực tiếp hóa thành cự sơn, bọn hắn lại nghe đều không nghe qua. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cự sơn ầm ầm rơi xuống. A! Lăng Hề trong miệng phát ra một thân kêu thảm, cả người hắn cũng đã bị đè ở cự sơn phía dưới. T! Mọi người thấy về sau, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lăng Hề, vốn là đã bị cắt đứt xương cốt, hiện tại lại bị cự sơn đè ép, chỉ sợ xem như trở thành phế nhân. Bản bảo bảo hóa trưởng thành sơn, trấn áp ngươi 5 ngày 5 đêm, chờ 5 ngày 5 đêm về sau, ngươi sẽ chết. Nhìn thấy chỉ lộ ra một cái đầu Lăng Hề, Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo nói ra. Trấn áp 5 ngày 5 đêm, cũng mang ý nghĩa Lăng Hề chỉ muốn chịu đủ 5 ngày 5 đêm dày vò, đây chính là so với chết cũng còn khổ sở, hình phạt không thể bảo là không nặng. Vậy mà lúc này Lăng Hề, sớm đã đau chết đi xuống lại, căn bản đã vô phương đáp lời. Thân thể của hắn sớm đã hóa thành một bãi thịt nát, bị đè dưới chân núi, nhưng thần trí lại vẫn cứ vô cùng rõ ràng. Tất cả giống như cảm giác đau, còn bị phóng đại mấy chục lần. Cái này khiến Lăng Hề khuôn mặt anh tuấn sớm đã bắt đầu vặn mèo. Bốn phía các tông đệ tử nhìn thấy Lăng Hề thảm trạng, có ít người đã không chịu nổi nhìn tiếp nữa, nhưng có một nhóm người cũng là ngăn không được cao giọng gọi tốt. Trấn áp tốt, loại cặn bã này nếu để cho hắn thống khoái chết đi mới là tiện nghi hắn. Không sai, dâm sư nương, ngược thị nữ, trà đạp cô gái đàng hoàng, đồng thời đưa các nàng từng việc hành hạ đến chết, như thế hành vi nhân thần cộng phẫn, quan một cái chẳng thủ, không đủ để cảnh giác người trong thiên hạ, vẫn là trấn áp tốt. Hắn đây là đáng đời, nguyên bản cố gắng thiên tài, hiện tại đi đến một bước này cũng là tự tìm. Ta liền nói, mọi người đồng dạng cũng là đỉnh cấp thiên tài, dựa vào cái gì Lăng Hề tu vi lại so với Sở Kinh Vũ, dù cả gì mặt nhi cao nhiều như vậy, nguyên lai hắn chính là dựa vào ma công tăng lên, thử thử. Chương 998, từ bỏ trấn áp Lăng Hề, thỏa mãn trong lòng mình ý nghĩ về sau, Diệp Minh vỗ tay một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tốt, biểu diễn kết thúc. Nói xong, hắn đã thản nhiên đi xuống tràng, chỉ để lại một tòa to lớn sơn phong cùng Têu Dên Lăng Hề tại võ tràng bên trong. Nô đặc sứ thấy thế, hít sâu một hơi. Như thế, bốn tông thi đấu kết thúc, năm nay bốn tông thứ nhất thuộc về Bách Hoa Tông, chư vị có gì dị nghị không? Theo Ngô đặc sứ âm thanh truyền ra, toàn trường một mảnh im lặng. Đùa gì thế, ai dám có dị nghị a? Liên Lăng Hề loại này biến thái đều bị Diệp Minh chấn áp, hiện tại ai còn dám cùng Bách Hoa Tông tranh cao thấp một hồi? Nếu như thế, cái kia Bách Hoa Tông thu được khiêu chiến thượng tông một cơ hội, nếu là thắng được trận này, làm tiến giai bắt phẩm tông môn, thay thế Hòa Hợp Tông địa vị. Ngô đặc sứ đang khi nói chuyện, ánh mắt bắn về phía Diệp Minh. Hắn đây là đang giống Diệp Minh lấy lòng, mà lại nói lời nói thật, nội tâm của hắn thật đúng là hy vọng nhìn thấy Diệp Minh tông môn thay thế Hòa Hợp Tông. Chỉ bất quá, hắn để cho Hòa Hợp Tông trên dưới sắc mặt cũng là khó coi, nhưng là đây là tới từ Phi Hà phái mệnh lệnh, bọn hắn vô phương kháng cự, cho nên bất kể là Ngôn Nặc cũng tốt, vẫn là trưởng lão Đường Đoàn Mục dễ dàng mấy người cũng dừng, tất cả đều thần sắc khẩn trương, con mắt của bọn hắn quang đều rơi vào Diệp Minh trên thân. Hiển nhiên ai cũng biết Bách Hoa Tông mấu chốt nhất người không phải tông chủ Hoa Nghe Thường, cũng không phải Hạch Tâm đệ tử Tiết Tử Khiêm bọn người, mà là Diệp Mạnh cái này 6 tuổi bảo bảo.
A,
nha nha, các ngươi xem bản bảo bảo làm gì, đều đi xem tông chủ tỷ tỷ. Diệp Mạnh thấy thế, khoát tay áo tay, một bộ không muốn để ý dáng vẻ. Cái này hòa hợp tông nha, cũng coi như cũng tạm được, hắn giờ không nghĩ đi quyết định chuyện như vậy. Một bên Hoa Nghe Thường cười lắc đầu. Nàng hít sâu một hơi, đứng người lên chậm rãi nói ra: "Hồi thượng tông đặc sứ, ta Bách Hoa tông từ bỏ lần này khiêu chiến." Âm thanh rơi xuống, toàn trường đều ngẩn ra, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, cảm thấy đều thay Bách Hoa tông cảm thấy tiếc cho. Đây là tốt biết bao cơ hội à, thay thế Hòa Hợp tông, trở thành nghe quang giới kẻ thống trị, đây chính là vô thượng bình quang à, làm sao lại từ bỏ đâu. Hòa Hợp tông trên dưới cũng là đột ngột nhẹ nhàng thở ra, Đoan Mục dễ dàng trở trưởng lão mặt bên trên, càng là lộ ra may mắn thần sắc. "Ôi, lão phu lúc trước luôn luôn không chào đón Bách Hoa tông, luôn cảm thấy tông chủ tiên vị Bách Hoa tông, không nghĩ tới tông chủ thường ngày thiện duyên, lại tại hôm nay thời khắc mấu chốt này, lấy được thiệt quả, thật là có bởi vì tất có quả. Lão phu không bằng tông chủ thêm vậy, sau ngày hôm nay, lão phu từ bỏ chức đại trưởng lão, lui khỏi vị trí hậu trưởng, không còn nhúng tay trong tông sự tình." Đoan Mục dễ dàng cảm khái một lúc lâu sau, làm ra quyết định. Hôm nay thi đấu, liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho Đoan Mục dịch toán là triệt để hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất kể là Bách Hoa tông, vẫn là Minh Địa tông, rơi vô cùng tông, cùng Cựu Tuyết cốc, có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn trên dưới chuyên tâm, không làm nội chiến. Mà nội đấu nghiêm trọng Vạn Kiếm tông đã bị nặn ra 4 tông liệt kê. Vốn là Bách Hoa tông, cũng là nội đấu cực kỳ nghiêm trọng tông môn, cho nên bọn họ mỗi năm hạt chót cũng không phải không có nguyên nhân. Lại thêm Hòa Hợp tông, thiếu chút nữa thì bị xuống cấp, cho nên Đoan Mục dễ dàng ý thức được, nội đấu tính nghiêm trọng, tự nguyện từ bỏ trưởng lão trước. Luôn nặc bọn người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đoan Mục dễ dàng sẽ làm ra quyết định như vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Ngô đặc sứ cũng là tại tiết hận Bách Hoa tông, bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hắn không cam lòng, tiếp tục hỏi một câu: "Bách Hoa tông thật muốn từ bỏ cơ hội khiêu chiến?" Chương 999, Trần Ai Lạc định đa tạ đặc sứ hảo ý, nhưng ta Bách Hoa tông tự biết mình, tự nguyện từ bỏ lần này cơ hội khiêu chiến. Hoa Nghê Thường gật đầu nói, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tựa như nàng nói như vậy, Bách Hoa tông thực lực còn chưa đủ để thống trị nghe quang giới, các nàng có thể thu được 4 tông thứ nhất, tất cả đều dựa vào Diệp Manh sức một người thôi. Lại nói, Hòa Hợp tông tông chủ đối Bách Hoa tông luôn luôn không sai, nàng cũng không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu như thế, cái kia khiêu chiến đến đây thì thôi. Nô đặc sứ tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng nhìn thấy Hoa Nghê Thường như thế quyết định, cảm thấy ngược lại cũng có chút bội phục. Một bên Diệp Manh âm thầm nhẹ gật đầu. Tông chủ tỷ tỷ là người quả thật không tệ, cũng không hưởng bản bảo bảo thay Bách Hoa tông nắm lấy số 1. Ngay vào lúc này, Nô Nặc đống nhiên đứng lên. Hắn hướng phía Ngô đặc sứ túi người hành lễ, nói: "Đặc sứ đại nhân, ta Hòa Hợp tông nguyện vọng chia ra một nửa địa bàn, cùng Bách Hoa tông cộng trị nghe quang giới." Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem Ngô Nặc, không biết hắn đây cũng là muốn ồn ào dạng nào. Đại trưởng lão Đoan Mục dễ dàng nao nao, chợt trên mặt nở một nụ cười. Tông chủ cử động lần này cao minh. Bách Hoa tông thế quật khởi, đã không thể đỡ. Hôm nay Bách Hoa tông tuy nhiên tự nguyện từ bỏ cơ hội khiêu chiến, nhưng các nàng có Diệp Mạnh tại, chỉ sợ sớm muộn cùng thay thế Hòa Hợp tông, trở thành nghe quang giới kẻ thống trị. Cùng đến lúc đó bị thay thế, còn không bằng trực tiếp hào phóng nhường ra một nửa địa bàn, cùng Bách Hoa tông cộng trị nghe quang giới đây. Ngươi nếu thực như thế làm, Hòa Hợp tông trên dưới không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nô đặc sứ kinh ngạc nhìn Ngôn Nặc liếc mắt. Chúng ta nguyện ý nghe tông chủ chi lệnh. Hòa Hợp tông đám người cùng kêu lên đáp. Chuẩn. Nô đặc sứ vung tay lên, đem việc này định ra, hắn thậm chí không có đi hỏi tham Hoa Nghe Thường ý kiến. Những tông môn khác nghe được một trận hâm mộ, cảm thấy âm thầm cảm khái. Cái này Bách Hoa tông, sợ là từ đó nhất phi trùng thiên. Hoa Nghe Thường thấy thế, lắc đầu, nhưng cảm thấy cũng là có chút mừng rỡ. Mặc kệ như thế nào, Bách Hoa tông trên tay nàng tăng lên tới bát phẩm tông môn, đây chính là lịch đại tổ sư đều không làm được sự tình. Bách Hoa tông trên dưới càng là cùng kêu lên hoan hô, sắc mặt hưng phấn không thôi. Chỉ có Diệp Manh cũng là tùy tiện ngồi ở nơi đó, một bộ dửng dưng bộ dáng. Bên cạnh hắn, Trâm Hành Nghiệp mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Quả nhiên là tiểu huynh đệ, ngươi cái này vừa ra tay, liền hay Bách Hoa tông đánh xuống thật to giang sơn, phóng nhãn toàn bộ nghe quang giới, ai có thể làm đến? Thật là không dậy nổi. Nghe được Trâm Hành Nghiệp quỳ liếm lời nói, Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái. Bản bảo bảo cũng cho rằng như thế. Diệp Manh một bộ đương nhiên bộ dáng, không có chút nào ý khiêm tốn. Bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ không khỏi cười một tiếng, cảnh tượng như vậy, nàng nhưng không biết xem qua bao nhiêu trở về. Chỉ sợ trên đời này, cũng chỉ có Trầm Hành Nghiệp mới có thể như thế không tiết tháo quỷ liếm Diệp Manh. Bách Hoa tông lên cấp, tứ đại tông môn liền thiếu một cái, Hoa Nghê Thường cùng Ngôn Nặc thương nghị một phen về sau, cầm Vạn Kiếm tông một lần nữa dự bị vào 4 tông hàng ngũ. Vạn Kiếm tông tông chủ họ Công Tôn Lăng, tâm tình liền phảng phất giống như là ngồi xe cắp treo tựa như, để cho hắn kém chút đều náo ra bệnh tim tới. Bất quá cũng may kết quả tất cả đều vui vẻ, loại trừ Minh Điện tông tổn thất bọn họ đệ nhất thiên tài Lăng Hề ở ngoài, những tông môn khác đều đối lần so tài này hài lòng không thôi. Chờ đợi Trần Ai Lạc định về sau, Hòa Hợp tông làm địa chủ, bày yến hội, khoản đãi các tông. Vừa nghe đến ăn, Diệp Manh nhất thời hai mắt sáng lên, cả người hưng phấn lên. Cái gì thống trị nghe quang giới một nửa địa bàn, cái gì tiến giai bát phẩm tông môn, đều để hắn không có gì phản ứng, cũng chỉ có nhắc tới ăn, mới có thể để cho hắn trong nháy mắt chú ý chương 1000, lại xuất hiện trời mới thuế Hòa Hợp tông yến khách trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Tông chủ các tông ăn uống linh đình, cao đàm quát luận. Thi đấu đã kết thúc, các tông trong lúc đó kiếm bạt nô chương bầu không khí, cũng đã biến mất hơn phân nửa. Tại hiện tại loại tình huống này, dù là nguyên bản rất có tâm nguyện tông chủ ở giữa, cũng có thể với nhau uống mấy chén, nói mấy câu tới. Thuộc về chủ vị phía bên phải một cái bàn lớn bên trên, Diệp Vệ đang tại ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Cái này thật to trên mặt bàn, chỉ có một mình hắn. Trên mặt bàn, hơn phân nửa thức ăn đã bị Diệp Vệ nuốt ăn không còn, giống như trước, nồi gì chén bầu buồn, hắn hết thảy đều không buông tha. Các tông đệ tử ngay từ đầu còn chấn kinh tại Diệp Vệ tướng ăn, nhưng sau đó nghĩ đến hắn tựa hồ người mang thao thiết thể chất, cũng liền thấy có lạ hay không. Dù sao, nơi này là nghe quan giới, không phải Úy Lam Tinh, các tông đệ tử cũng là thường thấy các loại kỳ kỳ quái quái người, Diệp Vệ tuy nhiên kỳ lạ, nhưng cũng không thể có thể làm cho bọn hắn luôn luôn chấn kinh xuống dưới. Tốt một bàn phong thịt bò, thật sự là ăn ngon. Diệp Vệ cầm một bàn phong thịt bò sau khi ăn xong, chớp tắt vào mồm, chưa thỏa mãn nói ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vệ ánh mắt có bắn về phía một bàn thức ăn bên trên. Bày sóng gợn cá. Diệp Vệ hai mắt nhất thời sáng lên. Đi vào Bách Hoa Tông về sau, hắn từng nghe người nói qua bay sóng gợn cá mỹ vị, nhưng lại còn chưa hưởng qua đây. Ngay sau đó, hắn cũng không cần nữa, trực tiếp liền bàn đái ngư nâng lên. A o một cái, liền đem trọn đầu bay sóng gợn cá cùng khay nuốt đến trong miệng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thôn vệ vật phẩm chủng loại đạt tới một bản chủng, kích hoạt thành tiểu thôn vệ đặc nhân, mở ra ngày thứ 5 phú nhặt bảo bảo. Đinh. Chủ ký sinh thành công mở ra ngũ đại thiên phú, số liệu thuộc tính mô bản mở ra. Nhặt bảo bảo, vạn giới mạnh nhất thiên phú một trong, chư thiên vạn giới tùy ý sinh vật đều có thể là chủ ký sinh rơi xuống bảo dương, chủ ký sinh nhặt sau có thể đạt được ngẫu nhiên khen thưởng. A. Nha nha, tại sao lại mở ra trời mới thuế? Nhặt bảo dương, còn có mấy theo thuộc tính mô bản. Vậy thì là cái gì? Diệp Vệ nghe được trong đầu giọng điện tử về sau, nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn ham chơi bảo, còn kích hoạt không bao lâu đây, cái này vừa được trời mới phú. Đinh. Kiểm tra được chủ ký sinh bên trái nửa mét chỗ, xuất hiện hắc thiết bảo dương, mời chủ ký sinh kịp thời nhận lấy, bảo dương còn thừa thời gian 5 phút đồng hồ. A, thật là có bảo dương a. Quả nhiên thần kỳ nha. Diệp Vệ nghe vậy, quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại, quả nhiên thấy một cái hắc thiết bảo dương, chính yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Hắn vươn tay, hướng phía hắc thiết bảo dương tìm kiếm. Mới vừa đụng chạm lấy bảo dương thì đã tự động mở ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chủ ký sinh thu hoạch được lực lượng thuộc tính 1. Giọng điện tử vang lên về sau, Diệp Vệ liền cảm giác mình trong cơ thể tràn vào một cỗ khổng lồ năng lượng, lực lượng của hắn tựa hồ lại mạnh mẽ không ít. Này thiên phú tốt, bản bảo lại càng dễ trở nên mạnh mẽ. Diệp Vệ cảm thấy nhất thời vui vô cùng. Đinh. Tân bảo dương đã đổi mới, kiểm tra được chủ ký sinh ngay phía trước 1 mét chỗ, xuất hiện hoàng kim bảo dương, mời chủ ký sinh kịp thời nhận lấy, bảo dương còn thừa thời gian 5 phút đồng hồ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Vệ ngẩng đầu một cái, liền thấy được trước người bảo dương. Hoàng kim này bảo dương, tản ra vàng óng ánh quang mang, nhìn qua cực kỳ mê người. Bốn phía các tông đệ tử hiển nhiên là không nhìn thấy bảo dương, có mấy người đệ tử càng là trực tiếp theo bảo dương xuyên tấu mà qua, không biết chút nào đạo trước người bọn họ có cái bảo dương. Không biết hoàng kim này bảo dương năng xuất hiện cái gì thuộc tính. Diệp Vệ thấy thế, vui vẻ nghĩ đến. Chợt, hắn đã đứng người lên, hướng phía bảo dương đi tới. Chương 1001, số liệu thuộc tính mô bản chủ ký sinh thu hoạch được ngẫu nhiên kỹ năng tiến giai cơ hội một lần. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh kỹ năng bị động bất diệt thể, tấn thăng làm hoàng cổ bất diệt thể, kỹ năng tự động mắc cấp. Hoang cổ bất diệt thể bắt nguồn từ hoang cổ thời kỳ siêu cường thể chất, phá nát cảnh phía dưới vô phương tổn thương hắn mảy may. Ngẫu nhiên lên cấp kỹ năng lại là bất diệt thể, cái này khiến Diệp Ngoe có chút bất ngờ, không đa nghi xuống lại là càng mừng rỡ. Bất diệt thể trước mắt tuy nhiên không người có thể phá, nhưng theo hắn gặp được vũ tu thực lực càng ngày càng mạnh, cái này không diệt thể sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, cho nên lần này bất thình lình tiến đến dai, ngược lại là bất đi Diệp Ngoe rất nhiều phiền phức. Có hoang cổ bất diệt thể, chỉ sợ toàn bộ thiên hồ vực đều không người có thể thương tổn được bản bảo. Hoang cổ bất diệt thể cường đại, để cho Diệp Ngoe cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc lại tại hợp tình lý. Liên bất diệt thể đều có thể chống cự hạch đạn công kích, hoang cổ bất diệt thể để cho phá nát cảnh cường giả cũng không phá được phòng, thời điểm cũng không làm sao khuyết trương. Bất quá bây giờ càng làm cho Diệp Ngoe tò mò chính là số liệu thuộc tính mô bản, nhất là vừa mới còn thu được một điểm lực lượng thuộc tính, hắn ngược lại muốn xem số liệu này thuộc tính mô bản rốt cuộc là thứ gì. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Ngoe cũng không nói hoài tới tiếp tục ăn uống, hắn thao túng ý niệm tiến nhập hệ thống không gian. Chủ ký sinh, Diệp Ngoe cảnh giới thuế phàm cảnh thất trọng lực lượng 11, bình thường thuế phàm thất trọng là 1, thể chất 15, bình thường thuế phàm thất trọng là 1, tốc độ 5, bình thường thuế phàm thất trọng là 1, tinh thần 8, bình thường thuế phàm thất trọng là 1, cái khác ghi chú, chủ ký sinh thuộc tính so sánh đối tượng là cùng cảnh giới vũ tu. Nguyên lai đây chính là số liệu thuộc tính mô bản a. Cái này cái khác lại là cái gì? Tò mò, Diệp Ngoe mở ra dấu cộng. Chợt, liên tiếp rậm rạp chẳng chỉ thuộc tính xuất hiện ở Diệp Ngoe trước mắt. Những thuộc tính này cơ hồ phong phú toàn diện, cái gì cần có đều có, chỉ bất quá những thuộc tính này bên trên cũng là biểu hiện không thuộc tính. Diệp Vệ tùy ý đảo qua, cũng liền chỉ phát hiện tại thư pháp thuộc tính bên trên, hắn có một điểm thuộc tính giá trị. A, nha nha, phá hệ thống, làm sao đem bản bảo làm yếu như vậy? Diệp Vệ có chút bất mãn mài mài răng nẹo. Bất quá hắn cũng biết, những thuộc tính này so sánh chính là cùng tầng thứ các chức nghiệp tu sĩ, trước mắt hắn cũng chỉ có tại thư pháp cùng kiếm đạo hai trên cổ có thuộc tính, theo thứ tự là 1 cùng 8. Xem ra, bản bảo còn được tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhiều như vậy không thuộc tính, không chỉ có không để cho Diệp Vệ bị bại, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn hữu hùng hài tử hệ thống, còn sợ không sánh bằng những cái kia thổ dân vũ tu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp nghe trong đầu, đột nhiên lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường Tân Bảo Dương đổi mới địa điểm chủ ký sinh bên trái đằng trước 5 mét chỗ, Bảo Dương cấp bậc Bạch Ngân, mời chủ ký sinh mau sớm nhận lấy. Lại có Bảo Dương rồi. Diệp nghe vui mừng trong bụng, hướng phía Bảo Dương đổi mới vị trí nhìn lại. Đã thấy một cái ngân quang lóng lánh Bạch Ngân Bảo Dương, chính đổi mới tại Vạn Kiếm Tông kiếm tử Phương Làm Thu trên đầu. Phương Làm Thu hiển nhiên cũng biết, đầu của mình bên trên đang đội cái ngân sắc Bảo Dương. Hắn lúc này đang tại ngạo nghễ nhận lấy thất kiếm mời rượu. Tuy nhiên, lúc trước bởi vì Phương Làm Thu tính sai, dẫn đến Vạn Kiếm Tông giáng cấp, đến mức Phương Làm Thu cảm thấy xấu hổ vô cùng, buồn bực nửa ngày. Nhưng về sau, Vạn Kiếm Tông một lần nữa tiến giai đến bốn tông, Phương Làm Thu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn bị thất kiếm từ đầu đến cuối thổi phồng một phen, lại bắt đầu trở nên ngạo nghễ bắt đầu. Giá hỏa này thật là, vậy mà ngăn cản bản bảo Dương. Diệp Mê thấy thế, hừ một tiếng. Chợt, hắn không hề nghĩ ngợi, liền meo một tiếng lăng không bật lên, hướng phía Bảo Dương bay đi. Thứ 1002 chương đến từ Phương Làm Thu khiêu khích chủ ký sinh thu hoạch được phẩm tử năm. Diệp Mê không có sử dụng phù không thuật, hắn trực tiếp giẫm ở Phương Làm Thu trên đầu, mở ra Bảo Dương. Là ai? Dám giẫm ta đầu? Đầu đột nhiên chuyển tới trọng lượng, để cho Phương Làm Thu gầm thét bắt đầu, nhịn không được cao giọng quát mắng. Thanh âm của hắn cực lớn, bốn phía các tông đệ tử, cùng nô đặc sứ, nói dạ bọn người, tất cả đều quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, mọi người nhất thời bật cười. Cá biệt cười điểm hơi thấp người, càng là a một tiếng, cười ra tiếng. Thực sự quá cổ quái, Diệp Mê tiểu hài này, hai chân đang tại giẫm lên Phương Làm Thu trên đầu, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, cố gắng vì sao lại giày vò lên Phương Làm Thu tới. Vạn Kiếm Tông thất kiếm, lại là nhìn sững sờ nhìn qua Diệp Mê cùng Phương Làm Thu. Bọn hắn mặc dù là Phương Làm Thu thuộc hạ, nhưng Diệp Mê quả thực thật là đáng sợ, bọn hắn tự nhiên không dám đối Diệp Mê có chỗ bất kính. Nhưng mà Phương Làm Thu lại là không nhìn thấy trên đầu mình người, hắn gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tự giác mất mặt, cảm thấy càng là nổi giận bắt đầu. La bản bảo đạm, ngươi có ý kiến gì không? Thu được 5 điểm rượu thử gà mờ thuộc tính, Diệp Mê đang khó chịu đâu, lúc này đột ngột nghe được Phương Làm Thu lời nói, hắn khuôn mặt nhỏ nhất thời trầm xuống. Phương Làm Thu nghe vậy, nhìn không được giật mình. Lại là cái này tiểu ma vương. Đối với Diệp Mê, hắn tự nhiên cũng sợ vô cùng. Suy cho cùng bất kể là hôm nay ban ngày, Diệp Mê biểu hiện ra ngoài thực lực đáng sợ, vẫn là tại Vạn Kiếm Tông lúc, đối phương trên kiếm đạo tùy tiện nghiền ép chính mình, đều để Phương Làm Thu tâm xuống nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Đông. Diệp Mê theo Phương Làm Thu trên đầu nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất. Hắn nhíu mắt, nhìn về phía Phương Làm Thu. Có phải hay không bản bảo đạp ngươi, trong lòng ngươi rất khó chịu. Phương Làm Thu im lặng, trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu, nhưng cái này câu nói, hắn có thể nói không ra. Cách bàn Vạn Kiếm Tông tông chủ thấy thế, thở dài, đứng lên. Làm Thu, còn không cho Diệp tiểu hữu bồi cái không phải. Hắn đạp ngươi, cũng là phúc phận của ngươi, người khác cầu cũng không được đây. Hắn lời này, tuy nhiên nhìn như thật cao nâng lên Diệp Mê, nhưng trong thực tế cũng là vì cho Phương Làm Thu một cái xuống thang. Dù sao, bây giờ Diệp Mê như mặt trời ban trưa, ai dám chọc hắn? Phương Làm Thu tuy nhiên cùng hắn không hợp, nhưng rốt cuộc là Vạn Kiếm Tông đệ tử, một khi Diệp nảy mầm giận, để cho Phương Làm Thu mất mặt, toàn bộ Vạn Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ thể diện tối tăm. Phương Làm Thu nghe vậy, giật giật bờ môi, làm sao cũng nói không ra lời. Tâm hắn ở dưới nộ hỏa, cơ hồ đã triệt để dâng lên. Để cho hắn chịu tội, nhất định nằm mơ. Đang tức giận thời điểm, Phương Làm Thu thấy được ly rượu trên bàn, cảm thấy đột nhiên động một cái. Đúng à, ta làm sao đã quên cái này gốc giả đâu, ta kiếm đạo cùng võ kỹ tuy nhiên không sánh bằng cái này tiểu ma vương, nhưng ở phẩm tiểu phương diện, lại xác định vững chắc năng toàn thắng hắn, hắn một đứa bé, có thể di động rượu gì đạo. Không bằng ta dựa vào mời rượu cơ hội, thừa cơ dùng tiểu đạo chi thức tới để cho cái này tiểu ma vương xấu mặt, cũng tốt xuất ngụm ác khí. Phương Làm Thu viện muốn càng cảm thấy có thể thực hiện, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia quỷ dị đường cong, chậm rãi vươn tay hướng phía ly rượu trên bàn chụp tới. Hắn đối tiểu đạo cũng rất có hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn kiếm thánh một mạch, có một môn uy lực cực mạnh kiếm pháp, nhất định phải giống như say không phải say cảnh giới, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Cho nên, lúc trước Phương Làm Thu đang luyện tập môn kiếm pháp này lúc, từng nghiên cứu qua tiểu nói: "Diệp sư đệ, để cho ta bồi lễ cũng không phải không thể, bất quá ngươi nhưng biết, ta rượu trong chén là loại nào rượu ngon, lại là mấy năm bảy. Ngươi nếu là đáp được, ta lập tức hướng về ngươi chịu tội, nhưng nếu là đáp không được, ngượng ngùng, ta cảm thấy ngươi hẳn là vì ngươi mới vừa hành vi, hướng về ta nói xin lỗi mới là." Phương Làm Thu âm thanh rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.